Chương 1583, to lớn pháo cán chương 1583, to lớn pháo cán một tên đẳng hầu người sai lầm, rơi xuống tại Ngự Hải Hào bên trên, đưa tới càng nhiều đẳng hầu người công kích. Chúng nó dồn dập phát ra càng nhiều sắt thép chế phẩm hướng xuống nện, mong muốn chấn nhiếp Hàn Vũ. Có thùng sắt, mâu sắt, thiết luân, tóm lại đủ loại sắt thép chế phẩm, giống như trời mưa, rơi vào Ngự Hải Hào bên trên, rất nhanh liền chất thành một toàn núi nhỏ. Hàn Vũ lần này càng vui vẻ. Hắn vốn cho rằng tên này sai lầm đẳng hầu người chẳng qua là cái chân tay long nóng chọc cười. Hiện tại xem ra, nó hoàn toàn chính là cho chính mình vận chuyển sắt thép tài liệu, lại không muốn bất luận cái gì thù lao tốt quân Bắc Ga có nó tại Ngự Hải Hào bên trên, đoán chừng có cái 3 năm ngày, Ngự Hải Hào bong thuyền đều có thể đủ chất đầy sắt thép tài liệu. Lập tức, Hàn Vũ cảm thấy, càng không thể thả cái này đẳng hầu người chọc cười đi. Đẳng hầu người chọc cười nếu là đi, người nào cho hắn ra sức như vậy trang bị sắt thép tài liệu. Thế là, đẳng hầu người chọc cười rất nhanh liền bị Hàn Vũ cột vào một cây dựng thẳng lên tới trên cột sắt, cho những cái kia sinh hoạt tại tàn phá trên chiến hạm đẳng hầu người xem. Lần này, tàn phá trên chiến hạm đẳng hầu người càng thêm phẫn nộ. Đủ loại sắt thép chế phẩm không cần tiền ném mạnh tới, nhưng Hàn Vũ càng tăng nhanh hơn vui. Xung quanh có thuyền tới gần, cũng muốn thu hoạch được sắt thép tài liệu. Có thể những đẳng hồ đó người lại giống như là quyết định Hàn Vũ một dạng, căn bản không để ý tới mặt khác thuyền, chỉ hướng Hàn Vũ Ngự Hải Hào bên trên ném bằng sắt vật phẩm. Nắm chung quanh thuyền cho hâm mộ hỏng. Tuy nói này chút bằng sắt vật phẩm rất nhỏ, chỉ khi nào số lượng nhiều, cái kia trọng lượng không liền lên tới rồi sao? Không có cách nào hưởng thụ lấy loại đãi ngộ này mà các thuyền chỉ có thể áp dụng đơn giản nhất thô bạo biện pháp, liền là phá hoành tàn phá chiến hạm, thông qua đạn pháo, tới chấn vỡ chút sắt thép tài liệu. Mà một cử động kia lại quấy rầy Hàn Vũ thu hoạch. Theo pháo kích bắt đầu, tàn phá trên chiến hạm đẳng hầu người cũng không dám lại hướng xuống ném mạnh sắt thép tài liệu, đều là thối lui đến tàn phá chiến hạm chỗ sâu ở nút. Liên bị Hàn Vũ buộc chặt tại cột sắt phía trên đẳng hầu người cũng run lẩy bẩy, đối pháo kích rất là e ngại. Đối với cái này, Hàn Vũ chỉ cảm thấy hết sức có ý tứ. Ngự Hải Hào thủy thần pháo uy lực có thể không thua gì mặt khác thuyền phát ra bắn đạn tháo. Có thể hết lần này tới lần khác này chút đẳng hầu người không sợ thủy thần pháo, chỉ sợ hãi mặt khác thuyền đạn tháo. Đây là đối Ngự Hải Hào, hoặc là đối với mình có cái gì thành kiến sao? Hàn Vũ lúc này hướng phía bị trói tại trên cột sắt đằng hầu người chọc cười do hỏi: các ngươi vì sao lại sợ hãi đạn tháo? Đằng hầu người run lẩy bẩy đồng thời lại rất là kiên cường. Ta dựa vào cái gì? Phải nói cho ngươi. Nay loại lại sợ lại vừa khí chất, nhưng Hàn Vũ vô cùng ngoài ý muốn. Lại sợ lại kiên cường, đằng hầu người cái chủng tộc này đều như thế có ý tứ sao? Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta có khả năng cân nhắc thả ngươi trở về. Hàn Vũ nói ra. Lần này, đằng hầu người chọc cười tâm động. Ngươi có thể muốn giữ lời hứa à? Ta cho ngươi biết, bởi vì chúng ta quê quán cũng tồn có rất nhiều đạn tháo. Nếu như này chút đạn pháo nắm tồn kho đạn pháo dẫn đốt, toàn bộ chiến hạm đều sẽ nổ tung. Hàn Vũ chỉ cảm thấy đằng hầu người chọc cười đang khoác lác. Trước mắt tàn phá chiến hạm giống như một đạo ngăn cản tại trước người dây núi, vô cùng to lớn. Có thể đem tàn phá chiến hạm nổ tung, cần có nổ tung lực đến mạnh bao nhiêu? Nhưng Hàn Vũ rất nhanh lại nghĩ tới mặt khác. Nếu như tàn phá trên chiến hạm tồn tại đạn pháo, liền rất có thể vẫn tồn tại phóng ra đạn pháo pháo đài. Có thể cùng tàn phá chiến hạm phối hợp pháo đài, uy lực của nó chắc chắn không tầm thường. Nếu là nắm tàn phá chiến hạm pháo đài vận chuyển xuống tới, lắp đặt tại Ngự Hải Hào bên trên, cái kia Ngự Hải Hào lực công kích chẳng phải là lập tức liền có thể dâng lên mấy cái cấp bậc. Nay chút phỏng đoán, nhường Hàn Vũ càng muốn bên trên tàn phá trên chiến hạm nhìn một chút. Ta đã nói, ngươi nhanh thả ta rời đi. Đang hầu người chọc cười không nhịn được thúc giục nói. Một bên thúc giục, một bên tại đạn pháo tiếng nổ mạnh bên trong run lẩy bẩy. Ta không chỉ sẽ thả ngươi rời đi, còn sẽ đích thân đưa ngươi trở về đây. Hàn Vũ trên mặt mang theo ánh nắng sáng sủa nụ cười nói. Một giây sau, Hàn Vũ liền dẫn theo đằng hầu người chọc cười nhảy lên tàn phá chiến hạm mặt bên, bắt đầu đi lên leo lên. Đồng thời, mấy cái khác thân ngoại hóa thân thì đối một bên thuyền tiến hành công kích, tránh cho mặt khác thuyền phóng ra đạn pháo đánh trúng Hàn Vũ. Đằng hầu người chọc cười có thể xem đến phía dưới, Ngự Hải Hào tại công kích mặt khác thuyền, chợt cảm thấy Hàn Vũ hết sức giảm nghĩa khí. Chính mình cùng tộc nhân hướng hắn trên thuyền ném rác rưởi, hắn chẳng những không có sinh khí, còn đưa chính mình về nhà, hơn nữa còn giúp tộc nhân giáo huấn mặt khác thuyền. Ta trách oan ngươi, ngươi là người tốt. Đằng hầu người chọc cười có chút cảm động, kỳ thật chính ta cũng có thể bỏ lại đi, ngươi không cần tiễn. Hàn Vũ còn là lần đầu tiên nghe không phải quyến tộc sinh mạng thể khen chính mình là người tốt. Hắn một bên leo lên, một bên trả lời, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền phải đưa ngươi về nhà. Đang hầu người chọc cười nghe xong, càng thêm cảm động, cũng mười điểm nghiêm túc cho Hàn Vũ chỉ dẫn bỏ con đường. Đi qua 2 giờ leo lên, Hàn Vũ cùng đằng hầu người chọc cười thông qua một cái cửa hang, tiến vào tàn phá bên trong chiến hạm. Thâm hậu sắt thép vỏ ngoài, kiên cố sắt thép trụ cột, giăng khắp nơi ở giữa, đã đem nội bộ đánh tạo thành một cái khác dạng sắt thép thế giới. Đang hầu người phát hiện Hàn Vũ thân ảnh dồn dập vây quanh, đang hầu người chọc cười còn tại hướng rất nhiều đồng tộc giới thiệu, hắn là ta ở phía dưới gặp phải người tốt. Hàn Vũ không có làm hồi phục, chẳng qua là đưa tay khoác lên đằng hầu người chọc cười trên bờ vai. Trung quanh đằng hầu người mới không có đằng hầu người chọc cười như vậy nhược trí. Đồng đốc, ngươi đem kẻ địch dẫn tới chúng ta quê quán. Đại gia cầm vũ khí, giết cái này ngoại tộc người. Thấy đằng hầu người muốn động thủ, Hàn Vũ trực tiếp đem đằng hầu người chọc cười xem như con tin, uy hiếp này chút đằng hầu người không nên khinh cử vọng động. Này chút đằng hầu người mặc dù đối ngoại tộc nhân hung ác, nhưng đối với bản tộc người lại là 10 điểm quý trọng. Vậy mà thật nghe theo Hàn Vũ chỉ thị, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ đằng hầu người chọc cười bị Hàn Vũ giết chết. Đủ loại này tộc ý thức, nhường Hàn Vũ hơi kinh ngạc. Bình thường chủng tộc luôn luôn đều là dùng chủng tộc lợi ích làm trọng, mà trước mắt đằng hầu người nhưng thật giống như càng có khuynh hướng tộc nhân sinh mệnh. ngoại tộc người, ngươi muốn cái gì thì tới lấy đi, ngược lại chúng ta đã tổn thất đủ nhiều. Một tên có hoa râu bạc đẳng hầu người phát ra tiếng nói. Hàn Vũ cũng không phải đặc biệt không có nhân tính, hắn nói thẳng, mang ta đi xem các ngươi tổn kho đạn tháo. Trung quanh đẳng hầu người nhất thời cảnh giác lên, có thể làm đẳng hầu người chọc cười sinh mệnh an toàn. Chúng nó vẫn là cho Hàn Vũ chỉ một cái phương hướng. Hàn Vũ khống chế đẳng hầu người chọc cười, theo hướng đi nhìn lại. Chỉ nhìn thấy ở phía dưới, tồn tại một cây so toàn bộ ngự hải hào còn muốn to lớn đại pháo. Tại đại pháo một bên, liền đặt những cái kia đạn tháo. Mỗi cái đạn tháo, đường kính có chừng 3 cây số. So Hàn Vũ dưới trướng trừ ngự hải hào bên ngoài sinh vật chiến hạm đều muốn to lớn. To lớn như vậy đạn tháo, Hàn Vũ khó có thể tưởng tượng, nó nếu là nổ tung, sẽ sinh ra bao lớn uy lực. Khó trách đằng hầu người chọc cười sẽ nói, một khi tồn kho đạn pháo bị dẫn đốt, liền sẽ đem quê hương của bọn nó nổ nát. Hàn Vũ vốn cho rằng là khuyết đại, hiện tại xem ra, tựa hồ còn khiêm tốn. Hàn Vũ lúc này mới bung ra đằng hầu người chọc cười, khiến cho hắn trở về tộc nhân bên người, sau đó dứt khoát nhảy xuống, đang rơi vào cái kia cắn đại pháo phía trên. Đứng xa nhìn cái này đại pháo thời điểm, liền để hắn cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Tại hắn lấy tay chạm đến cái kia cắn đại pháo về sau, hắn mới hoàn toàn xác định, cảm giác của hắn là chính xác. Cái này đại pháo quả nhiên có vấn đề. Nó phía trên dung nhập một đầu vĩnh hằng pháp tắc. Chương 1584, dung hợp cự pháo chương 1584, dung hợp cự pháo tại xác định cái này đại pháo bên trên dung hợp một đầu vĩnh hằng pháp tắc thời điểm, Hàn Vũ đều kinh ngạc. Nắm vô cùng chân quý vĩnh hằng pháp tắc dung nhập vào đại pháo bên trên, chủ nhân của nó đến có nhiều giàu có. Nhưng rất nhanh, Hàn Vũ lại cảm thấy hết sức lý giải. Tàn phá chiến hạm hiện tại quy mô đều muốn so ngự hải hào lớn hơn trăm vạn lần, hắn hoàn chỉnh thời điểm, lại là hạng gì bao la hùng vĩ cảnh tượng. Hàn Vũ có chút không dám tưởng tượng. Nhưng dạng này hùng vĩ chiến hạm lại lưu lạc thành bộ dáng này, nhường Hàn Vũ có chút không dám tin tưởng. Nó đến tột cùng là bởi vì cái gì suy sụp thành như bây giờ, chỉ xứng cho đẳng hầu người chặn đón chỗ. Thậm chí liền dung vĩnh hàng pháp tắc to lớn pháo cán đều bỏ qua tại đây bên trong, vô pháp lấy đi. Này chút nghi hoặc, không ai vì Hàn Vũ giải đáp. Hàn Vũ chỉ có thể buồn bực ở trong lòng, cũng tính toán nên như thế nào nắm dung một đầu vĩnh hàng pháp tắc pháo cán cùng phụ thêm những cái kia đạn pháo mang đi. Những vật này, đúng là bảo bối không giả, nhưng chính là quá lớn. Lớn đến Hàn Vũ căn bản không có thích hợp vật chứa tới cất giữ. Hắn có cái sinh vật chiến hạm, tên là Bào Hao Hảo. Bào Hao Hảo có cái kiên cố năng lực, dạ dày không gian. Nội bộ không gian không nhỏ, nhưng nhiều nhất tối đa cũng chỉ đủ cất giữ một khóa đạn tháo. Căn bản không bỏ xuống được này to lớn pháo cán. Có bà bối, lại cầm không đi, loại cảm giác này nhường Hàn Vũ trong lòng rất là khó chịu. Phía trên, một đám đẳng hầu người nhìn phía dưới Hàn Vũ, không dám có bất kỳ hành động công kích. Đơn giản là Hàn Vũ bên người liền là đạn tháo. Bọn hắn là thật sợ hãi những cái kia đạn pháo sẽ nổ tung. Vạn vừa nổ tung, hết thảy đẳng hầu nhân tộc đều phải chơi xong. Chỉ có cái kia đằng hầu người chọc cười, đối với Hàn Vũ coi hắn làm con tin, rất là tức giận, la hét Hàn Vũ cô phụ tín nhiệm của hắn, muốn cùng Hàn Vũ quyết đấu loại hình. Rất nhiều đằng hầu người tận lực ngăn đón cái này đằng hầu người chọc cười làm chuyện điên rồ. Sợ đằng hầu người chọc cười đầu góc không hiệu nghiệm, cho Hàn Vũ chọc giận, cho đại gia tới cái đồng quy vu tận. Tàn phá chiến hạm bên ngoài, càng nhiều thuyền đến đây thu thập sắt thép tài nguyên. Bọn hắn dồn dập phóng ra đạn tháo, đã kích tại tàn phá chiến hạm thâm hậu lại vết gì loang lổ sắt trên vách đá. Nhưng phàm có thể rơi xuống một điểm gì sắt, đối với này chút thuyền tới nói, cũng là một lần thu hoạch khổng lồ. Sinh tồn ở này đằng hầu người e ngại pháo kích, nhưng có đôi khi vẫn là sẽ bùng nổ một thoáng, hướng xuống mặt ném mạnh ra đại lượng mâu sắt, biểu thị không vừa lòng. Dù vậy, đối đến đây áp dụng sắt thép tài nguyên thuyền mà nói, cũng không hề nguy hiểm có thể nói, chỉ cần sớm làm tốt đề phòng, đằng hầu người công kích hoàn toàn có khả năng dễ dàng tránh đi. Hàn Vũ lái ngự hải hảo, tình cờ gặp được những hỏa lực kia tương đối mạnh liệt thuyền, mới chọn ra tay. Cũng là lo lắng này chút thuyền hỏa lực quá mạnh, sẽ dẫn nổ tàn phá bên trong chiến hạm to lớn đạn tháo. Như thế chờ đợi sau một ngày, liên đại hảo cùng Bảo Hao Hảo liên tục chạy tới. Hàn Vũ dưới trướng đội thuyền hình thành hạm đội quy mô, chiếm cứ tàn phá chiến hạm phạm vi nhỏ bộ phận khu vực, cấm chỉ mặt khác thuyền dâng lên thu thập sắt thép tài liệu. Hàn Vũ bản thể cũng đi theo liên đài hào đến. Hắn có được cấp đoạt năng lực, nghĩ đến có hay không có thể đem to lớn pháo cán bên trên chỗ dung nhập vĩnh hằng pháp tắc cấp đoạt tới. Chẳng qua là đi qua một phiên thí nghiệm về sau, Hàn Vũ bất đắc dĩ phát hiện, cho dù là cấp đoạt năng lực phụ thêm duy nhất chữ, quyền hạn rất cao, nhưng cũng không cách nào dao động to lớn pháo cán bên trên vĩnh hằng pháp tắc nửa phần. Thật giống như cả hai khóa lại chết một dạng. Hàn Vũ quả thực cũng bất đắc dĩ. Hắn bắt đầu tiến hành một loại khác nếm thử, liền là đem chính mình có đạn tháo cùng tàn phá chiến hạm bên trong đạn tháo tiến hành dung hợp. Bởi vì liên đài hào chỗ có được đạn tháo, có thể bỏ qua không gian hạn chế, cất giữ trong liên đài hào bên trong. Ban đầu chẳng qua là bất đắc dĩ nếm thử cử chỉ, lại không nghĩ rằng một phiên thí nghiệm về sau, vậy mà thật sự có thể thực hiện. Hàn Vũ ban đầu lựa chọn chính mình có đạn tháo chủng loại bên trong an toàn nhất ngừng bắn đánh cùng to lớn đạn tháo tiến hành dung hợp. Làm Hàn Vũ dung nhập 3 vạn viên ngừng bắn đánh về sau, thật sự đem một viên to lớn đạn tháo cải biến thuộc tính, trở thành Hàn Vũ tồn kho một khóa siêu cấp ngừng bắn đánh. Ngừng bắn đánh chính là do phong cấm giới cầu diễn sinh ra một loại đạn pháo, tại dung hợp to lớn đạn pháo về sau, hắn công hiệu thu hoạch được cực lớn tăng cường. Siêu cấp ngừng bắn đánh, một khi kích khởi, phạm vi ngàn dặm bên trong thuyền cùng chiến hạm đem trong vòng một ngày vô pháp khai hỏa, bị bắn trúng thuyền càng là sẽ bị trực tiếp phá hủy pháo đài. Nay hiệu quả, quả thực nhường Hàn Vũ đều trở nên khiếp sợ. Viên này đạn pháo tác dụng phạm vi có thể là phạm vi ngàn dặm, tác dụng thời gian càng là dài đến một ngày. Cái gì đạn pháo có thể đi đến trình độ như vậy? Siêu cấp ngừng bắn đánh thành công, nhường Hàn Vũ sinh ra những ý niệm khác. Hắn đủ có rất nhiều loại đạn pháo, mà đem hắn dung nhập vào to lớn đạn pháo bên trong, chẳng khác nào đối với mấy cái này chủng loại đạn pháo tới cái công hiệu siêu cấp đại thăng cấp. Cái này khiến Hàn Vũ như thế nào tâm động. Thế là, hắn tiếp tục kỹ thuật, lợi dụng to lớn đạn pháo, cùng hắn có đạn pháo chủng loại dung hợp, tiến tới tạo ra được càng nhiều công hiệu cường lực đạn pháo. Nay loại đạn pháo, mỗi một cái đều sẽ là giống như sát chiêu tồn tại. Hơn nữa có thể tồn vào liên đài hào bên trong, căn bản không chiếm không gian. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Phía trên đằng hồ mọi người liền chứng kiến làm bọn hắn rung động một màn. Đã từng đe dọa bọn hắn đời đời kiếp kiếp to lớn đạn pháo, liên tiếp tan biến. Để bọn hắn một lần cho rằng đây là ảo giác. Nhưng đi qua hết thảy đồng tộc chứng kiến, bọn hắn mới ý thức tới, trước mắt phát sinh hết thảy đều là thật. Hàn Vũ đang trợ giúp bọn hắn rời đi những cái kia to lớn đạn pháo. Thứ này cũng ngang với là tại đem uy hiếp bọn hắn chủng tộc an toàn nguy hiểm chí mạng một chút bài trừ. Đằng hồ người bên trong đã có tộc nhân bắt đầu đối Hàn Vũ sinh ra tín ngưỡng tri ý, trước hết nhất phát sinh cảm xúc chuyển biến, vẫn là đằng hồ người chọc cười. Hắn nhìn Hàn Vũ hàng loạt kỹ thuật, giống như bừng tỉnh đại ngộ, thở dài một tiếng, nguyên lai, hắn là người tốt. Trung quanh đằng hồ người không người cãi lại. Mặc kệ Hàn Vũ có phải hay không người tốt, nhưng đối với bọn hắn đằng hồ người nhất tộc tới nói, liền là ân nhân. Theo từng cái to lớn đạn pháo bị Hàn Vũ dung hợp đi, mãi đến cái cuối cùng tan biến, Hàn Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng làm xong, vừa nghĩ tới chính mình liên đài hào bên trên nhiều 20 viên siêu cấp đại sát khí, hắn liền muốn cười. Hắn hiện tại 10 điểm bức thiết muốn tìm được một cái đối thủ, tới nghiệm chứng một chút đi qua dung hợp sau to lớn đạn pháo uy lực. Đang nghĩ ngợi buông lỏng một hơi, Hàn Vũ mới chú ý tới. Chẳng biết lúc nào, trên người mình nhiều hơn thượng thiên đầu tín ngưỡng chi đường. Thông qua tín ngưỡng chi đường quay lại đầu mượn, đều là tới từ những đằng hồ đó người. Hàn Vũ cũng buồn bực, tốt như vậy mang quả nhiên, những đằng hồ đó người liền lựa chọn tín ngưỡng hắn đây. Đám này đằng hồ người, còn thật là khiến người ta đoán không ra. Mặc kệ đằng hồ đầu người bên trong đang suy nghĩ gì, Hàn Vũ ánh mắt nhìn về phía chỉ còn lại to lớn pháo cán. Hắn theo đạn pháo dung hợp phương diện này, đạt được dẫn dắt. Làm qua nhiều đạn pháo dung nhập vào to lớn đạn pháo bên trong lúc, liền có thể đem to lớn đạn pháo dần dần chuyển hóa làm liên đài hào đạn pháo. Vậy nếu như đem liên đài hào bên trên pháo đài cùng to lớn pháo cán dung hợp, có phải hay không cũng có thể đem to lớn pháo cán cũng chuyển hóa làm liên đài hào pháo cán đâu? Hàn Vũ đã có được 5 chiếc sinh vật chiến hạm, hắn cảm giác mình đại khái có thể thử một chút, coi như đem liên đài hào trên chiến hạm hết thảy pháo đài đều hao hết cũng không sao. Hắn bồi thường nổi, mà lại theo phá hủy mặt khác thuyền cùng chiến hạm trên đường, hắn còn có thu hoạch được mặt khác pháo đài cơ hội, cho dù là đến hết, cũng luôn có thể tìm biện pháp tiến hành đền bù, không đến mức nhường liên đài hào hoàn toàn mất đi hỏa lực. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, Hàn Vũ lúc này tiến hành nếm thử. Theo liên đài hào bên trên pháo đài một tòa giảm bớt, Hàn Vũ cũng cảm giác được mình cùng to lớn pháo cán ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Mãi đến 999 tòa pháo đài hết thể dung nhập vào to lớn pháo cán bên trong lúc, Hàn Vũ dưới thân to lớn pháo cán bịch một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Hàn Vũ trong lòng có cảm ứng, vội vàng câu thông thân ngoại hóa thân tầm mắt nhìn về phía liên đài hào. Sau đó hắn liền bị liên đài hào biến hóa làm chấn kinh. Thời khắc này liên đài hào hoàn toàn bị to lớn pháo cán chỗ che đậy. To lớn pháo cán trôi nổi tại trên mặt biển, nhìn qua giống như là trên mặt biển mọc ra một chiếc pháo. Trang diện này nhìn qua, quả thực làm cho người rung động. Chương 1585, nhìn một chút đằng sau ta, lại nói tiếp chương 1585, nhìn một chút đằng sau ta, lại nói tiếp hẳn là cùng liên đài hào thực hiện dung hợp duyên cớ, to lớn pháo cán cũng nhận liên đài hào ảnh hưởng. To lớn pháo cán hình thể to lớn, vẹn vẹn chẳng qua là bị liên đài hào nâng, liền có thể dễ dàng trôi nổi trên mặt biển, không có chút nào chìm xuống xu thế. Đây cũng là ưu linh hóa sau hiệu quả. Đồng thời to lớn pháo cán trở thành liên đài hào duy nhất pháo đài. Nó hoàn mỹ kê thừa Hàn Vũ có đạn pháo loại hình. Mỗi loại đạn pháo hối đoái giá cả không thay đổi, nhưng theo to lớn pháo cán bên trong bắn ra đi lúc uy lực lại tăng lên gấp trăm lần trở lên. Nhất làm cho Hàn Vũ kinh ngạc còn muốn số vô hạn biển pháo cái này loại hình đạn pháo. Vô hạn biển pháo chính là Hàn Vũ mới nhất lấy được đạn pháo loại hình, đạn pháo không cần tiêu hao kim tệ mua sắm, chỉ cần nước biển bổ sung là đủ. Nhưng theo pháo đài thay đổi về sau, vô hạn biển pháo uy lực cũng không phải giống mặt khác như đạn pháo, uy lực tăng lên gấp trăm lần, mà là theo pháo đài tỷ lệ biến hóa. Trước đó pháo đài lớn nhỏ cố định, phóng thích vô hạn biển pháo uy lực chỉ có thể dùng tới phá hư bình thường thuyền. Nếu là gặp được chiến hạm, vẫn phải dựa vào Hàn Vũ mặt khác loại hình đạn pháo. Có thể hiện tại, pháo đài tăng lên vô số lần, vô hạn biển pháo uy lực cũng tăng lên vô số lần. Hàn Vũ tự mình khảo thí, một phát vô hạn biển pháo xuống, chiến hạm đều phải trực tiếp oanh không có. Giống Hàn Vũ dưới trướng 5 chiếc sinh vật chiến hạm, ngoại trừ Ngự Hải Hào có thể bằng vào chính mình hình thể khổng lồ, mạnh mẽ chống đỡ bên trên nhất kích vô hạn biển pháo còn có thể bảo trì chiến lược bên ngoài, mà các 4 cái cộng lại đều không đủ vô hạn biển pháo một phát lượng. Hàn Vũ lần này triệt để là súng hơi đổi pháo. Hàn Vũ chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình bèn bèn dung hợp cái pháo cán, lại còn có thể thúc đẩy liên đài hào phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Mà đối mặt loại tình huống này, kinh hại nhất không gì bằng một mực quan sát Hàn Vũ thao tác đằng hồ người. Hàn Vũ có thể đem to lớn đạn pháo rời đi, bọn hắn cũng đã là đối Hàn Vũ mang ơn. Hiện tại, Hàn Vũ trực tiếp nắm to lớn pháo cán cũng chuyển đi. Nay tại đằng hồ mọi người trong mắt, liền là thần tích. Bọn hắn đối với Hàn Vũ sùng kính trực tiếp đạt đến cực hạn. Từng cái đằng hồ người tại chỗ tấn thăng thánh đồ. Chưa kịp này chút thánh đồ muốn đối Hàn Vũ cho thấy bọn hắn thành tín ngưỡng, tàn phá chiến hạm lại dẫn đầu xuất hiện vấn đề. Trước đó, có to lớn pháo cán cùng 20 viên to lớn đạn pháo ổn định hải quốc, khiến cho nước biển vô pháp đối tàn phá chiến hạm thôi động nửa phần. Có thể hiện tại, tình huống không đồng dạng. To lớn pháo cán cùng đạn pháo đều bị Hàn Vũ cho rời đi, liền dẫn đến sức nổi của nước biển có thể nâng lên tàn phá chiến hạm. Tàn phá chiến hạm nhận sóng biển lay động, vốn là mục nát sắt thép kết cấu phát ra rát chi thanh âm, tựa như lúc nào cũng khả năng đổ sụp. Nơi này đã không an toàn. Hàn Vũ đang chuẩn bị rời đi, tầm mắt lại rơi tại những cái kia trông mong nhìn xem hắn đằng hồ nhân thân lên. Đằng hồ người không nói gì, có thể tâm ý của bọn hắn lại theo tín ngưỡng chi đường chuyển tới Hàn Vũ trong lòng. Đối với mình quý tộc, Hàn Vũ luôn luôn đều là cực kỳ khẳng khái. Cho nên đối với mấy cái này thành vì chính mình thánh đồ đằng hồ người, Hàn Vũ không có lựa chọn ngồi yên không lý đến. Hắn trực tiếp hướng về đằng hồ người truyền lại hạ mệnh lệnh của mình. Hết thảy đằng hồ người, mau sớm thu dọn đồ đạc, hết thảy dọn nhà đến chiến hạm của ta lên. Hàn Vũ chiến hạm số lượng nhiều, không gian lớn, tốc dĩ dung nạp xuống này mấy ngàn con đằng hồ người. Đằng hồ mọi người đều là một hồi vui vẻ, đội vàng tiến hành di chuyển. Rất nhanh, bọn hắn liền hết thảy đem đến ngự hải hào lên. Xác định hết thảy đằng hồ người an toàn về sau, Hàn Vũ cũng không cần lại cố kỵ tàn phá chiến hạm đổ sụp. Hắn trực tiếp điều khiển liên đại hào, hội tụ vô hạn biển áo, đối tàn phá chiến hạm tiến hành phá hủy. Tàn phá chiến hạm cho dù là nội bộ đã mục nát, nhưng cũng là ngạnh kháng 5 phát vô hạn biển áo, mới ầm ầm sụp đổ. Đem đến ngự hải hào bên trên đằng hồ mọi người, nhìn tàn phá chiến hạm đổ sụp, tâm tình không đồng đều. Bọn hắn dựa vào sinh tồn giá viên không có, nhưng may mắn tộc nhân vẫn còn ở đó. Có tộc nhân địa phương liền là nhà. Huống chi, bọn hắn còn nhiều thêm một tên quan tâm bọn hắn thần linh. Mà theo tàn phá chiến hạm đổ sụp, Hàn Vũ đội vàng xuất linh đu linh, đàng hồ người cùng với sinh vật chiến hạm, thu thập sắt thép tài nguyên. Vào hao hào có được dạ dày không gian, có thể dung nạp xuống không ít vật liệu thép. Ngự hải hào có được cực lớn bong thuyền, cũng có thể buông xuống đại lượng sắt thép tài liệu. Hàn Vũ còn thông qua dung hợp năng lực, đem vật liệu thép tiến hành dung hợp tinh luyện, từ đó cực lớn rút nhỏ sắt thép chiếm cứ thể tích. Chẳng qua là, tàn phá chiến hạm bị phá hư, động tĩnh lớn như vậy, vẫn là đưa tới một chút cường giả nhiều thương. Hàn Vũ bên này đang chỉ huy U Linh cùng đằng hồ người hủy đi sắt thép tài liệu, liền thấy phương xa dùng tốc độ cực nhanh, bay tới một hòn đảo. Nhìn kỹ lại, đó cũng không phải hòn đảo, mà là một đầu đảo kình biến thành vô cùng to lớn sinh vật chiến hạm. Hắn to lớn trình độ, vậy mà so ngự hải hảo còn muốn lớn hơn gấp trăm lần. Mà ở này chiếc sinh vật trên chiến hạm, đứng vững một cái đồng dạng khổ người không nhỏ thân ảnh. Hàn Vũ chỉ một cái liếc mắt, liền nhận ra hắn. Chính là tại tuyển bạt chờ đợi lúc, thế lực bảng xếp hạng tên thứ 8 cự thú cốc đệ tử, Thôn Thiên Ma Kình. Cho nên hiện tại là Thôn Thiên Ma Kình đứng ở đảo kình phía trên. Tên gọi tắt, Kình Cái Kình. Rời đi nơi này, ta liền bỏ qua các ngươi. Thôn Thiên Ma Kình giọng ồm ồm phát ra tiếng. Hắn tựa hồ cũng lười nhắc cùng Hàn Vũ nói nhiều một câu nói nhảm. Hàn Vũ trên mặt mang hơn mấy phần cười lạnh. Thôn Thiên Ma Kình có đảo kình biến thành sinh vật chiến hạm lại như thế nào? Hắn Hàn Vũ hiện tại cũng đã xưa đâu bằng nay. Ngươi muốn không nhìn đằng sau ta, lại nói tiếp. Hàn Vũ chỉ sau lưng Liên Đài Hảo. Nói xác thực hơn, là Liên Đài Hảo chỗ chở khách to lớn pháo cán. Cái kia pháo cán lớn nhỏ bù đắp được đảo kình biến thành sinh vật chiến hạm lớn nhỏ. Mặc dù lớn nhỏ tương đương, nhưng cũng đừng quên, pháo cán là vũ khí, mà đảo kình biến thành sinh vật chiến hạm chỉ tính là tái cụ. Tại công kích cấp độ bên trên, cả hai có thể là kém lấy cảnh giới đây. Thôn Thiên Ma Kình còn tưởng rằng to lớn pháo cán là tàn phá trên chiến hạm vật trang trí, đi qua Hàn Vũ một nhắc nhở như vậy, mới ý thức tới, cái kia lại có thể là Hàn Vũ pháo đài. Sắc mặt hắn lập tức nghiêm túc rất nhiều. Thực lực của ngươi khiến ta kinh ngạc, nhưng cùng ta so sánh, ngươi vẫn là quá yếu. Lời giống vậy, ta cũng đưa cho ngươi. Ngươi muốn không nhìn dưới người của ta, lại nói tiếp. Thôn Thiên Ma Kình thanh âm vẫn như cũ âm u, nhưng dưới thân đảo kình sinh vật chiến hạm lại tại lúc này phát sinh biến hóa. Nó tại nổi lên. Sau đó Hàn Vũ liền thấy một bức làm hắn chấn kinh đến há to mồm tràn diện. Đảo kình sinh vật dưới chiến hạm, còn có một đầu đảo kình chi vương biến thành sinh vật chiến hạm. Nói cách khác, Thôn Thiên Ma Kình đứng tại đảo kình phía trên, đảo kình lại tại đảo kình chi vương phía trên. Tên gọi tắt, Kình Cái Kình Cái Kình. Chương 1586, cứu cực bạo đạn chương 1586, cứu cực bạo đạn Hàn Vũ lần trước thấy như thế vật lớn, vẫn là tàn phá cự hạm. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, tại trải qua tàn phá cự hạm sau khi khiếp sợ, lại còn có thể thấy khổng lồ như thế vật sống. Thôn Thiên Ma Kình này loại đứng tại chỗ cao nhìn xuống cảm giác, rất có uy nghiêm. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn ngươi chết. Thôn Thiên Ma Kình giọng ồm ồm nói ra. Dưới người hắn đảo kình đột nhiên hé miệng, kinh khủng khí lưu điên cuồng hướng trong miệng nó rót. Lượng lớn không khí tại trong miệng nó áp xúc, hình thành một đoàn trong suốt lại ngưng tụ pháo không khí. Hàn Vũ tại Thôn Thiên Ma Kình nói ra lời này thời điểm, cũng quả quyết điều khiển liên đài hào, gom góp nước biển, phóng thích vô hạn biển pháo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vô hạn biển pháo cùng pháo không khí trên không trung đụng nhau. Nước cùng không khí nổ tung, khuấy động lên ngàn tỷ bọt nước, hình thành bao phủ phiến khu vực này bao tố. Vẹn vẹn một lần cực nhỏ đỏ sức, liền có thể tạo thành một lần thời tiết biến hóa, đây cũng là hình thể đạt tới trình độ nhất định về sau, đủ khả năng đạt tới cảnh giới. Thôn Thiên Ma Kình rõ ràng cũng là không nghĩ tới, Hàn Vũ vậy mà có thể đỡ đảo kình sinh vật chiến hạm kiên cố năng lực, pháo không khí. Nhưng thì tính sao, hắn cũng không chỉ có đảo kình, còn có đảo kình chi vương. Đảo kình chi vương tiếp thu được Thôn Thiên Ma Kình mệnh lệnh, cũng chậm rãi kéo ra miệng rộng. Kinh khủng miệng rộng kéo ra, nước biển vô tận liền hướng phía bên trong khu vực tới tiêu, cục bộ mặt biển đều chìm xuống một đoạn dài. Hàn Vũ chỉ cảm thấy đáng sợ, như thế to lớn cự vật, tùy tiện hoạt động một chút, đều như là thiên thai buông xuống. Nếu là bị đảo kình chi vương một phát pháo không khí chính diện đánh trúng, còn không phải trực tiếp nắm hạm đội của hắn hoàn toàn chấn vỡ thành tàn bã. Đây chính là các ngươi tự tìm. Hàn Vũ hiện tại đã không để ý tới cái gì, vì sống sót, hắn nhất định phải xuất ra lá bài tẩy của mình. Chính là cái kia 20 viên to lớn đạn pháo. To lớn đạn pháo được trao cho Hàn Vũ có đạn pháo thuộc tính, lại thêm pháo đài ra chỉ lại sẽ đi đến loại nào vì đâu. Hàn Vũ theo chính mình hết thảy 20 viên to lớn đạn pháo bên trong chọn lựa một phát siêu cấp tuyết tinh đánh. siêu cấp tuyết tinh gậy tại tuyết tinh đánh cơ sở phía trên, cực lớn tăng cường hắn đóng băng đặc tính. Không đợi Đảo Kình Chi Vương đem pháo không khí hội tụ hoàn tất, hàn vũ này phát siêu cấp tuyết tinh đánh liền ầm ầm bắn ra. Trắng loan to lớn đạn áo, thẳng tắp đánh về phía Đảo Kình Chi Vương. Kinh khủng hàn uy, trên không trung thời điểm, liền đã tràn ngập đến chúng quanh. Cực độ lạnh lẽo, nhường Tôn Tiên Ma kinh khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại sao có thể có sức mạnh như thế đạn áo? Hắn vội vàng điều khiển Đảo Kình Chi Vương tiến hành trốn tránh. Đảo Kình Chi Vương cũng rất phối hợp làm ra tương ứng động tác, thân thể to lớn một bên hội tụ pháo không khí, một bên áp dụng né tránh biện pháp. Nhưng siêu cấp tuyết tinh pháo tác dụng cũng không chỉ là đồng kết, còn có càng tiến một bước băng phong. Cho dù là Đảo Kình Chi Vương mãnh liệt né tránh, dẫn đến siêu cấp tuyết tinh pháo không có chính diện bắn trúng nó. Nhưng tuyết tinh pháo bên trong chỗ hội tụ khủng bố hàn uy lại tại lúc nổ, ầm ầm hướng ra phía ngoài phong thích. Trên mặt biển, chốc lát đông kết, băng phong ngàn dặm. Đảo Kình Chi Vương né tránh lúc hình thành bận sóng, bị trực tiếp đông lạnh thành băng sơn. Đảo Kình Chi Vương kèm thêm lấy trên người nó đảo kình cùng Thôn Thiên Ma kình cũng không thể trốn qua cỗ này hàn uy bao trùm, bị liên tục băng phong tại chỗ. Ba kình trùng trùng điệp điệp vui tượng băng sinh ra. Nhưng Hàn Vũ biết rõ, vẹn vẹn bằng vào đóng băng lực lượng, muốn giết chết chúng nó là không thể nào. Sinh mệnh lực của bọn hắn đều cực kỳ ương ngạnh, đừng nhìn bây giờ bị đóng băng, vô pháp động đậy, trên thực tế nội bộ vẫn như cũ duy trì tràn đầy sinh mệnh lực. Đoán chừng không bao lâu, liền có thể phá vỡ băng phòng, lần nữa khôi phục năng lực hành động. Mà vì Trạm Thảo trừ căn, Hàn Vũ nhất định phải không thể bỏ qua cơ hội này. Hắn nhìn về phía Đảo Kình Chi Vương lúc rời đi còn kéo ra lớn miệng động. Cho dù là bị băng phong, nó trong mồm còn tại hội tụ không khí. Cái kia viên pháo không khí sắp thành hình. Này nếu là đánh vào Hàn Vũ trong hạm đội, sợ là chỉ có to lớn pháo cán che chở cho Liên Đài Hào có thể trốn qua nhất kiếp, mặt khác sinh vật chiến hạm sẽ đều bị phá hủy. Hàn Vũ tuyệt không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Đã ngươi như thế yếu hút không khí, ta liền cho ngươi tới cái nổ tung một điểm. Hàn Vũ lúc này điều khiển Liên Đài Hào, cho to lớn pháo cán bên trong lắp vào một khỏa một loại khác loại hình to lớn đạn tháo. Viên này đạn tháo chính là Hàn Vũ trong tay vương bài trong vương bài, là từ thần to lớn băng ngọc giới cầu diễn sinh ra siêu cấp bạo đạn cùng to lớn đạn pháo dung hợp, hình thành cứu cực bạo đạn. Hán công hiệu liền là vô hạn trồng chất lực bạo phá độ khiến cho lực bạo phá độ đi đến một cái khủng bố trình độ. Các ngươi trước hướng nơi xa trốn, trốn được càng xa càng tốt. Hàn Vũ trước là đối với mình dưới trướng cơ thể sống chiến hạm ra lệnh. Ngự Hải Hào cùng Bào Hao Hào lúc này nghe lời chạy phương xa thoát đi, căn bản không có một chút lưỡng lự. Đảo Kình Chi Vương tựa hồ cũng cảm nhận được không thích hợp, đang dùng hết toàn lực giải trừ tự thân băng phong. Nhưng Hàn Vũ bên này có thể là đã có sẵn đạn tháo, căn bản không cần lãng phí quá nhiều thời gian tới hội tụ năng lượng. Sau một khắc, cứu cực bạo đạn phóng ra, mục tiêu trực chỉ Đảo Kình Chi Vương cái kia dương dương mở miệng rộng. Sau đó, cứu cực bạo đạn tại Đảo Kình Chi Vương khủng bố miệng rộng bên trong ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt, Hàn Vũ cũng cảm giác thiên địa đều tại rung động, toàn bộ mặt biển bởi vì trận này bạo phá nhấc lên vô tận sóng cả, bộc phát ra mãnh liệt biển động. Vô tận huyết vũ hạ xuống, trong đó tựa hồ còn kèm theo không ít thuộc về Đảo Kình Chi Vương máu thịt. Trình Phiến Hải vực bị hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Bờ giờ tựa hồ báo tố âm thanh bên trong còn kèm theo Thôn Thiên Ma Kình vô cùng phẫn nộ gào thét. Đến mức tình huống cụ thể, Hàn Vũ đã thấy không rõ. Bởi vì hắn bị bạo phá mà nhấc lên sóng lớn trực tiếp đẩy đến rời xa tại chỗ, một hơi liền hướng bên ngoài lui trên trăm cây số. Cũng chính là có to lớn pháo cán tồn tại, mới miễn cưỡng ổn định Liên Đài Hào. Bằng không Hàn Vũ còn không chắc chắn bị sóng biển đẩy lên địa phương nào. Mãi đến cảnh vật chung quanh ổn định về sau, Hàn Vũ mới liên hệ đến chính mình mặt khác thân ngoại hóa thân nhóm. Này chút thân ngoại hóa thân mặc dù sớm đạt được Hàn Vũ nhắc nhở, lái sinh vật chiến hạm trốn ra phía ngoài cách. Có thể cứu cực bạo đạn mang đến trùng kích quá mức mãnh liệt, liền dẫn đến bọn hắn cũng không có hoàn toàn tránh đi. Lại thêm bọn hắn hình thể không có to lớn pháo cán như vậy khổng lồ, đến mức bị trực tiếp hất bay thật xa. Ngự Hải Hào bị trực tiếp đẩy ra ở ngoài ngàn dặm. Bào Hao Hào càng bị sóng biển trực tiếp đẩy bay, đâm vào ở ngoài ngàn dặm một chỗ trên hòn đảo, mới bị ép ngừng lại. Hàn Vũ một lần công kích, hoàn toàn thành một lần tai nạn trên biển. Cho dù là nghe đồng bạn phiền muộn tao nộ, Hàn Vũ không chỉ không ảo não, ngược lại còn mang tới mấy phần xúc động. Một phát cứu cực bạo đạn, để cho mình sinh vật chiến hạm đều gặp lớn như vậy tội, cái kia bị chính diện bắn trúng Đảo Kình Chi Vương, tất nhiên sẽ tiếp nhận đến mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần khủng bố tổn thương. Cũng không tin, ngươi gặp một cái này, còn có thể bất tử. Hàn Vũ nói thầm lấy, cũng lái Liên Đài Hào hướng phía vừa rồi địa phương chiến đấu tiến đến. Trên đường đi, tất cả đều là dòng máu, khối thịt, còn có mùi máu tươi hội tụ tới lượng lớn sinh vật biển. Một kinh lạc, mà vạn vật sinh có thể tuyệt không phải truyền thuyết. Hàn Vũ lại càng đến gần, càng có chút bận tâm. Bởi vì hắn còn không có tiếp thu được sinh mệnh hiến tế ban thưởng nhắc nhở. Chẳng lẽ nói thừa nhận rồi một phát cứu cực bạo đạn Đảo Kình Chi Vương còn chưa có chết. Chương 1587, Cương Thiết Chi Đô nội tỉnh. Chương 1587, Cương Thiết Chi Đô nội tỉnh dựa theo hải đồ đi đến trước đó vùng biển. Nơi này đã không có Đảo Kình Chi Vương tồn tại. Kèm thêm lấy tàn phá hải cốt của chiến hạm cũng đã biến mất. Đảo Kình Chi Vương máu thịt dẫn tới đại lượng loại cá cùng hải vương loại đến đây ăn uống. Dẫn đến nơi này hoàn toàn thành sinh vật biển bừa bãi tàn phá chỗ. Nếu không phải Hàn Vũ Liên Đài Hào bên trên mang một cái to lớn pháo cán làm ra cảnh cáo tác dụng, sợ là những hải vương đó loại đã dồn dập xông lên, đem Liên Đài Hào phá hủy. Chạy. Hàn Vũ lẩm bẩm. Dựa vào Đảo Kình Chi Vương hình thể, hắn đi tốc độ chắc chắn sẽ không chậm. Trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ nó trở lại Cương Thiết Chi Đô, mà lại tàn phá hải cốt của chiến hạm cũng biến mất không thấy. Hàn Vũ làm lấy dự tính xấu nhất, hắn suy đoán tàn phá hải cốt của chiến hạm là bị Đảo Kình Chi Vương kéo đi. Giờ phút này Đảo Kình Chi Vương cũng đã về tới Cương Thiết Chi Đô, tiến hành sắt thép cự hạm cải tạo. Đây đã là Hàn Vũ có thể nghĩ tới kết quả xấu nhất. Chẳng qua là sắt thép cải tạo có thể tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Cho dù là bá đao hảo hình thể, mong muốn hoàn thành cải tạo cũng cần 3 ngày thời gian. Huống chi là đảo kình chi vương này loại hình thể so bá đao hảo to lớn vô số lần tồn tại. Có thể đảo kình chi vương một ngày chưa chết, Hàn Vũ tâm liền một ngày khó bình. Hắn hết sức xác định, chính mình tất nhiên là trọng thương đến đảo kình chi vương, nhưng phàm đảo kình chi vương bất tử, có chút huyết tính, liền sẽ tìm chính mình báo thù. Trước mắt tuyệt đối là thừa cơ diệt trừ đảo kình chi vương cơ hội tốt nhất. Ôm ý tưởng như vậy, Hàn Vũ hỏa tốc chạy về cương thiết chi đô. Mặc dù ven đường vết máu bị tách ra không ít, nhưng Hàn Vũ còn có thể phân biệt ra được, đảo kình chi vương đúng là kéo lấy bị trọng thương thân thể, về tới cương thiết chi đô bên trong. Những cái kia tàn phá hải cốt chiến hạm cũng hẳn là bị nó kéo đi, mục đích đúng là dùng cho tự thân sắt thép cự hạm cải tạo. Đoán chừng hiện tại đảo kình chi vương đã tiến vào cải tạo bên trong. Vô luận là muốn giết chết đảo kình chi vương, còn là muốn đoạt lại những cái kia sắt thép tài liệu, đều cần đi qua cương thiết chi đô đồng ý. Chẳng qua là cương thiết chi đô có quy tắc của mình, bọn hắn chỉ nhận sắt thép cùng kim tệ, đến mức này sắt thép tài liệu là trộm được vẫn là cướp tới, bọn hắn mặc kệ. Đồng thời quy tắc quy định, đối với cải tạo bên trong thuyền chiến hạm, cương thiết chi đô có bảo vệ chức trách. Nói đúng là cương thiết chi đô muốn bảo đảm đảo kình chi vương. Hàn Vũ lúc này liền vỗ bàn nổi giận, chính mình lớn như vậy một cái pháo cán bày ở nơi này, cương thiết chi đô chẳng lẽ liền không e ngại một thoáng? Hàn Vũ lúc này biểu thị, nếu là không thỏa mãn điều kiện của mình, chính mình không ngại phá vanh cương thiết chi đô, cho cương thiết chi đô một bài học. Nay cảnh cáo cũng đưa tới cương thiết chi đô mãnh liệt đáp lại. Cùng ngày, cương thiết chi đô vang lên cấp 3 cảnh báo. Tại Hàn Vũ kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, cương thiết chi đô kiến trúc bắt đầu phát sinh biến hình, cuối cùng hóa làm một tòa so to lớn pháo cán còn to lớn pháo đài, mà lại là cố định pháo đài, các phương diện tính năng đều trội hơn to lớn pháo cán. Hàn Vũ thậm chí cảm nhận được trong đó bộ ẩn chứa vĩnh hằng pháp tắc khí tức. Cương thiết chi đô người phụ trách cũng biểu thị, nếu như Hàn Vũ tới đối thuyền tiến hành sắt thép cải tạo, bọn hắn vạn phần hoan nghênh. Nhưng nếu như Hàn Vũ mong muốn đối cương thiết chi đô bày ra công kích, bọn hắn cũng dám tại cùng đánh một trận. Đồng thời, cương thiết chi đô người phụ trách còn mịt mờ biểu thị, nhường Hàn Vũ suy nghĩ thật kỹ, vì cái gì tàn phá chiến hạm như vậy cường lực chiến hạm lại biến thành một đống sắt vụn. Hàn Vũ lúc này liền hiểu, hóa ra còn là chính mình cách cục nhỏ cứng đối cứng, sẽ chỉ là chính mình ăn thiệt thòi. Hàn Vũ làm một cái đầu óc linh hoạt cường giả, tranh thủ thời gian cải biến sách lược. Hắn lúc này liền biểu thị muốn hợp tác với cương thiết chi đô, đối với mình chỗ có sinh vật chiến hạm tiến hành sắt thép hóa cải tạo. Đối mặt một cái ưu chất khách hộ, cương thiết chi đô người phụ trách cuối cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười, cho phép Hàn Vũ đem sinh vật chiến hạm đưa vào cải tạo. Hàn Vũ cũng vì này, đem chính mình lấy được hết thẻ của cải đều thanh toán cho cương thiết chi đô, nhưng như cũng không đủ, chỉ có thể lựa chọn theo giai đoạn thanh toán. Nói hết lời, Hàn Vũ cùng cương thiết chi đô ở giữa hiểu lầm xem như giải trừ. Hàn Vũ hết thẻ chưa đi qua cải tạo sinh vật chiến hạm cũng hết thẻ đưa đến cương thiết chi đô bên trong, tiến hành sắt thép cự hạm cải tạo. Theo kết quả bên trên xem như hai bên tất cả đều vui vẻ. Đồng thời bởi vì cả hai tốt đẹp quan hệ hợp tác duyên cớ, cương thiết chi đô người phụ trách cũng mịt mờ biểu thị, đảo kình chi vương cải tạo thời gian rất dài, là đảo rùa chi vương gấp 3. Mà đảo rùa chi vương cải tạo thời gian là 1 tháng. Nói cách khác, đảo kình chi vương lại ở 3 tháng về sau mới có thể đủ cải tạo hoàn thành. Trong 3 tháng này, Hàn Vũ không có cách nào báo thủ, chỉ có thể trước nghĩ biện pháp tăng cường chính mình thực lực, thuận tiện kiếm càng nhiều của cải, tới hoàn lại nợ nần. Rời đi cương thiết chi đô thời điểm, Hàn Vũ cũng chỉ còn lại có Liên Đài Hảo. Bá Đao Hảo tại cải tạo bên trong, còn cần 1 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Bào Hao Hảo cần 5 ngày cải tạo thời gian. Ngự Hải Hảo thì là 1 tháng. Ý nghĩ xấu Hảo cùng Hải Tinh Hảo cũng rất nhanh liền có thể đến, đồng tiến vào sắt thép cải tạo câu. Mặc dù Hàn Vũ sinh vật chiến hạm số lượng càng nhiều, nhưng đối mặt cải tạo hoàn tất đảo kình chi vương, Hàn Vũ vẫn không có nhiều ít lòng tin. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, trong 3 tháng này tốc độ cao tăng lên chính mình thực lực mới được. Nghĩ như vậy, Hàn Vũ lại một lần nữa về tới trước đó cùng đảo kình chi vương địa phương chiến đấu. Đảo kình chi vương đại lượng máu thịt tản mát ở đây, dẫn đến vô số sinh vật biển đến đây gặm ăn. Mà những đại dương này sinh vật liền là Hàn Vũ mạnh lên chất dinh dưỡng. Hắn trực tiếp triệu hoán vòng xoáy miệng lớn. Vòng xoáy miệng lớn quấy hải lưu, đem đại lượng hình thể nhỏ bé loại cá hết thảy thu vào trong miệng, tiến hành thôn vệ, chiếm diện tích càng lúc càng rộng lớn. Thậm chí một chút hình thể nhỏ bé hải bơm loại, tại đối mặt vòng xoáy miệng lớn thời điểm, cũng khó có thể thoát đi, chỉ còn lại có bị thôn vệ phần. Mà những cái kia hình thể hơi lớn hơn một chút hải bơm loại, Hàn Vũ vì chúng nó cung cấp 2 đầu đạo đường, thần phục hoặc là tử vong. Đến mức chạy trốn, đó là 100 triệu không thể thực hiện được. Hàn Vũ có to lớn pháo cán trợ giúp, vô hạn biển pháo thỏa thích phóng thích, tốc di đem hết thể nghĩ phải thoát đi hải vương loại hết thể phá hủy, sau đó lại ném vào vòng xoáy lớn trong miệng, cung cấp vòng xoáy miệng lớn thôn vệ. Tại Hàn Vũ này một trận uy hiếp phía dưới, không ít hải vương loại đều lựa chọn thần phục. Cũng bởi vậy nhận lấy đại hàng hải bí cảnh quy tắc cải tạo, trở thành Hàn Vũ mới sinh vật chiến hạm. Nhưng Hàn Vũ vẫn như cũ không hài lòng. Sinh vật chiến hạm về số lượng tới, có thể chất lượng vẫn như cũ còn kém xa lắm. Này chút hải vương loại, nhiều lắm là cũng chính là ý nghĩ xấu hào trình độ, liền bá đao hào cũng không sánh nổi, huống chi là bảo hao hào cùng ngự hải hào. Hàn Vũ tại đây chút mới lấy được sinh vật trên chiến hạm, mỗi cái phân phối 3 tên thân ngoại hóa thân, lại thêm 100 tên tả hữu ưu linh đi theo, ra ngoài đi, mà sống vật chiến hạm cải tạo chủ bị của cải, đồng thời cũng là vì quét sạch mặt khác tuyển thủ dự thi. Hàn Vũ loại hành vi này, chạm tới đại hàng hải bí cảnh quy tắc, dẫn đến đại hàng hải bí cảnh cái kia đặc thù thanh âm chủ động đối Hàn Vũ phát ra nhắc nhở. Kiểm tra đến ngài đã thành lập đoàn hải tặc, xin vì ngài đoàn hải tặc mệnh danh, cũng vì ngài đoàn hải tặc chế tác cờ hải tặc. Hàn Vũ suy tư một phen, quyết định dựa theo Liên Đài Hào hình dạng, chế định liên hoa thêm khô lâu cờ hải tặc, cũng đem đoàn hải tặc mệnh danh là Tử vong liên hoa. Tử vong liên hoa đoàn hải tặc thành lập. Hết thảy thuộc về Hàn Vũ sinh vật trên chiến hạm thống vừa xuất hiện hắc buồm tiêu chí, cũng dâng lên Tử vong liên hoa cờ hải tặc. Nhưng Hàn Vũ gia tâm có thể cũng không như vậy yên tĩnh. 3 tháng nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Hàn Vũ cần phải cho đại nạn không chết đảo Kình Chi Vương chuẩn bị một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chương 1588, Tử vong liên hoa đoàn hải tặc chương 1588, Tử vong liên hoa đoàn hải tặc chỉ dùng 3 ngày thời gian, Hàn Vũ liền đem chúng quanh vùng biển hải vương loại sinh vật đều tẩy trừ. Lớn mạnh một chút hải vương loại mới có bị Hàn Vũ thu phục tư cách. Nhỏ yếu hải vương loại chỉ xứng biến thành vòng xoáy miệng lớn chất dinh dưỡng. Hàn Vũ dưới trướng Tử vong liên hoa đoàn hải tặc quy mô càng thêm lớn mạnh. Nhưng này vẫn không có nhường Hàn Vũ thỏa mãn. 3 tháng còn dài hơn, hắn cũng không thể thỏa mãn với hiện tại thế lực quy mô. Thế là hắn móc ra chính mình theo hải vương trong di tích lấy được ốc biển, đem hắn thổi lên. Nhận ốc biển ảnh hưởng, đại lượng hải vương loại sinh vật nghe được thanh âm, xông vào vùng biển này, đối Hàn Vũ bày ra công kích. Hàn Vũ dưới trướng sinh vật chiến hạm rất nhiều, lại thêm liên đài hào, bị cải tạo hoàn thành sắt thép bá đao hào mạnh mẽ, này chút hải vương loại hoàn toàn không phải là đối thủ. Không phải biến thành phân bón, liền là trở thành Hàn Vũ dưới trướng chó săn. Như thế mấy lần về sau, xung quanh vùng biển hải vương loại đã e ngại lên ốc biển chỗ truyền ra thanh âm. Cái kia không phải kéo cừu hận tạc âm, rõ ràng chính là muốn chúng nó mệnh ma âm. Hàn Vũ nhìn thấy càng ngày càng ít hải vương loại, chỉ có thể đổi phiến hải vực, tiếp tục lần này kỹ thuật. 3 tháng bên trong, Hàn Vũ thành công đem ốc biển theo hải vương bảo tàng biến thành minh vương trung tàng. Phàm là hải vương loại sinh vật nghe được thanh âm này, đó là quả quyết thoát đi, một điểm lưỡng lự đều không có. Tử vong liên hoa đoàn hải tặc cũng bởi vì quy mô quá khổng lồ, xưng bá tại đại hàng hải bí cảnh bên trong. Đoàn hải tặc thành viên đi quy tích, trải rộng toàn bộ đại hàng hải bí cảnh, có 6 thành trở lên tuyển thủ dự thi bị Tử vong liên hoa đoàn hải tặc tiêu diệt hoặc là bước lui. Hàn Vũ cũng tại đây đoạn trong lúc đó, thông qua trắng trận đánh giết sinh vật biển, mà đạt được sung túc điểm sáng, đem tất cả giới cầu hoàn toàn kích hoạt. Hắn chỉ cần theo đại hàng hải bí cảnh bên trong thuận lợi ra ngoài, liền tất nhiên là bị diện cấp về một giai đoạn cường giả tối đỉnh. Mà bây giờ 3 tháng kỳ hạn đã đến, Hàn Vũ xuất lĩnh lấy dưới trướng Tử vong liên hoa đoàn hải tặc đi vào cương thiết chi đô bên ngoài. Lít nha lít nhít sinh vật chiến hạm, nhiều đến thượng tiên chiếc, thấp nhất cũng có được sắt thép hải tinh hào trình độ. Quá yếu đất chiến hạm, căn bản không có tư cách gia nhập Tử vong liên hoa đoàn hải tặc. Liên đài hào ở vào Tử vong liên hoa đoàn hải tặc xếp vị. Tại nó bên cạnh, tồn tại 2 chiếc hình thể to lớn sinh vật chiến hạm. Một chiếc là đi qua sắt thép cải tạo sắt thép ngự hải hào. Hắn toàn thân đều bị sắt thép nơi bao bọc, lực phòng ngự thu hoạch được cực hạn tăng lên, nhìn qua uy vũ bá khí. Một cái khác chiếc là Hàn Vũ trong thời gian này mới thu sinh vật chiến hạm, bị đặt tên là sắt thép hải quái. Bản thể của nó chính là một đầu hình thể vô cùng to lớn hải quái, bị Hàn Vũ phát hiện về sau, dùng dư thừa võ đức đem hắn hàn phục, sau đó lại đi qua nửa tháng sắt thép cải tạo mà thành. Nó gần như không có viễn trình phương diện lực lượng, nhưng lại có được cực kỳ mạnh mẽ cận thân chiến đấu lực. Này 2 chiếc cơ thể sống chiến hạm, xem như Hàn Vũ Tử vong liên hoa đoàn hải tặc bên trong cường lực nhất 2 cái. Đối với cương thiết chi đô bên ngoài cảnh tượng, Thôn Thiên Ma Kình cũng không hiểu biết. Trong 3 tháng này, hắn một mực trốn ở cương thiết chi đô bên trong, bồi bạn đảo Kình Chi Vương tiến hành cải tạo. Gặp Hàn Vũ cứu cực bạo đạn về sau, đảo Kình Chi Vương hơn phân nửa đầu đều bị trực tiếp đánh nát. Thôn Thiên Ma Kình liều mạng mới đưa đảo Kình Chi Vương kéo về cương thiết chi đô tiến hành cải tạo, tiến tới bảo toàn đảo Kình Chi Vương tính mệnh. Hiện tại cải tạo hoàn thành, đảo Kình Chi Vương dấu hiệu sinh mệnh thể khôi phục ổn định, đồng thời toàn thân đều bị thâm hậu sắt thép bao vây, lực phòng ngự là đã từng hơn gấp 10 lần. Lần này, coi như là cứu cực bạo đạn cũng đừng hòng nổ mặc đảo Kình Chi Vương. Tiểu tử kia, lần này tuyệt đối sống không được. Thôn Thiên Ma Kình giọng căm hận nói. Hắn cũng định tốt, đảo Kình Chi Vương sau khi rời khỏi đây, liền truy sát Hàn Vũ, năm cái kia cán to lớn pháo cán đoạt lại. Nếu là đảo Kình Chi Vương tăng thêm cái kia cán cự pháo, như thế tổ hợp chắc chắn hùng bá khắp cả đại hàng hải bí cảnh, không người có thể địch. Mang này một mỹ hảo huyết tưởng, đảo Kình Chi Vương xuất quan. Mới vừa ra tới, Thôn Thiên Ma Kình liền nghe đến cương thiết chi đô bên trong vang lên nhất cấp cảnh báo. Nhất cấp cảnh báo, thường thường là có cái gì đột phát tập kích sự kiện thời điểm mới có thể vang lên. Dù thế nào cũng sẽ không phải có một cái nào đó ngốc huyết muốn công kích cương thiết chi đô đi. Đối với cương thiết chi đô thực lực cực kỳ thấu hiểu Thôn Thiên Ma Kình, chỉ cảm thấy có can đảm công kích cương thiết chi đô sinh mạng thể, đều là kẻ ngu. Cương thiết chi đô nội tình, có thể tuyệt không phải đại hàng hải bí cảnh bên ngoài những cái kia rác rưởi cải tạo sân bãi có khả năng so sánh. Đảo Kình Chi Vương bỏ qua cảnh cáo, tiếp tục hướng bên ngoài đi, còn không hề rời đi cương thiết chi đô, liền nghe đến tiếng cảnh báo đã tăng lên tới cấp 2 cảnh báo. Nói rõ mức độ nguy hiểm tăng lên. Thôn Thiên Ma Kình nghe xong, vội vàng mệnh lệnh Đảo Kình Chi Vương rời đi cương thiết chi đô. Cấp 2 cảnh báo mang đến uy hiếp, nhất định là 10 điểm phiền toái, hắn có thể không nguyện ý liên lụy vào bên trong. Mà khi Thôn Thiên Ma Kình thao túng Đảo Kình Chi Vương lái rời cương thiết chi đô trong nháy mắt, cương thiết chi đô bên trong tiếng cảnh báo đột nhiên dừng lại. Đồng thời toàn bộ cương thiết chi đô bắt đầu phát sinh biến hình, vô số dày nặng tường đồng bách sắt bay lên, đem cương thiết chi đô hoàn toàn bao phủ lại. Thôn Thiên Ma Kình lúc này mới có phản ứng. Chẳng lẽ nói, cương thiết chi đô cảnh giác chính là chúng ta? Thật sự là nói đùa, Đảo Kình Chi Vương cùng Đảo Kình vừa mới hoàn thành cải tạo, chúng ta có lý do gì công kích cương thiết chi đô? Cương thiết chi đô cũng là càng ngày càng kéo sụp đổ, vậy mà lại để phòng ta, thật sự là quá làm cho ta thương tâm. Chờ ta lấy được cái kia cán cự pháo, chắc chắn nhường cương thiết chi đô cũng thử một chút uy lực của nó. Thôn Thiên Ma Kình lẩm bẩm, điều khiển Đảo Kình Chi Vương lái ra cương thiết chi đô, đi vào bên ngoài trên mặt biển, sau đó liền thấy phía trước lít nha lít nhít sinh vật chiến hạm vòng đây. Trang diện này khiến cho hắn sững sờ. Trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là, thật là có thế lực dám vây công Cương Thiết Chi Đô, xem này quy mô, mong muốn công hãm Cương Thiết Chi Đô, có lẽ thật có thể được. Có thể theo thôn tiên ma kình ánh mắt rơi vào những chiến hạm này bên trong vị trí trung tâm, thấy cái kia cán quen thuộc cự pháo, giờ phút này đang hướng phía chính mình sở tại phương vị chuyển động, sau lưng của hắn một hồi mồ hôi lạnh. Khá lắm, những chiến hạm này không phải tới công kích Cương Thiết Chi Đô, mà là tới chờ mình. Nếu chỉ là liên đài hào một chiếc, thôn thiên ma kình ngược lại sẽ không như thế kinh hãi. Có thể trung quanh lít nha lít nhít thượng thiên chiếc đủ loại hình dáng chiến hạm, không cho phép hắn không ước lượng đo một cái đảo kình chi vương thực lực có thể hay không chống lại. Đảo kình chi vương thực lực xác thực rất mạnh, đồng thời đi qua sắt thép cải tạo về sau, lực phòng ngự thu hoạch được cấp độ sử thi tăng cường, đủ khả năng bạo phát đi ra uy lực càng là bên trên tăng lên trăm lần. Nhưng đối diện đây chính là thượng thiên chiếc cơ thể sống chiến hạm. Vững chắc lý do, thôn thiên ma kình quả quyết mong muốn lui về Cương Thiết Chi Đô bên trong, lẩn tránh chiến tranh. Nhưng hắn vẫn là tính sót một bước, Cương Thiết Chi Đô giờ phút này đã hoàn toàn đóng lại tiến vào bến cảng, đồng thời toàn bộ Cương Thiết Chi Đô đều bố trí xong cấp bậc cao nhất phòng ngự, rõ ràng liền là không muốn liên lụy vào bên trong. Thôn Thiên Ma Kình lần này rốt cuộc hiểu rõ, chính mình lúc đi ra, Cương Thiết Chi Đô vang lên cảnh báo, cũng không phải là tại cảnh báo, mà là tại cùng tiện chính mình. Thiên sát Cương Thiết Chi Đô, bên ngoài toàn là địch nhân cũng không nói cho hắn. Cương Thiết Chi Đô, chúng ta cửu đoán xem như kết lại chờ ta đem những này thối cá nát tôm tiêu diệt, tất nhiên sẽ trở về, bóc ra ngươi tưởng đồng bách sát. Thôn Thiên Ma Kình nổi giận mắng, lại chỉ có thể mặt với bên ngoài tử vong liên hoa đoàn hải tặc. Chương 1589, ngậm bức lại nhức đầu chương 1589, ngậm bức lại nhức đầu phóng ra. Hàn Vũ ra lệnh một tiếng, thượng tiên tàu chiến hạm cùng nhau phóng xuất ra đạn pháo. Gần ngàn loại không đồng loại hình đạn pháo đện ở đảo Kình Chi Vương thân thể cao lớn phía trên, bắn ra vô cùng hỗn độn nổ vang thanh âm. Này chút đạn pháo chủng loại khác biệt, công hiệu khác nhau. Cho dù là toàn thân đều bị che kín lên sắt thép đảo Kình Chi Vương cũng tại lần này pháo vang bên trong nhận lấy một chút bị thương nhẹ. Này ngược lại chọc giận đảo Kình Chi Vương. Nó vẫn nổ gào thét, khủng bố cột nước theo thoát khí lô bắn ra, hóa thành mưa sa hạ xuống. Pháo không khí lại một lần nữa hội tụ. Hàn Vũ đoán chắc đảo Kình Chi Vương muốn mở ra phản kích, quả quyết điều động ra ngừng bắn đánh, đối đảo Kình Chi Vương hung hăng phóng ra. Bình thường ngừng bắn đánh đối với đảo Kình Chi Vương cũng có ảnh hưởng, nhưng thời gian duy trì không dài. Nhưng Hàn Vũ có thể không dám tại dưới loại trường hợp này dùng siêu cấp ngừng bắn đánh. Dù sao siêu cấp ngừng bắn đánh tác dụng phạm vi có thể là phạm vi ngàn dặm, một khi phóng ra, đừng nói đảo Kình Chi Vương thì ngồi, chính là mình dưới trướng này chút cơ thể sống chiến hạm cũng thai kiếp khó thoát. Đạn tháo có thể không phân rõ được ta. Bình thường ngừng bắn đánh phát huy tác dụng, dẫn đến đảo Kình Chi Vương trong thời gian ngắn vô pháp ngưng tụ ra pháo không khí, chỉ có thể huy động thân thể cao lớn, đấu đá lung tung. Mà đối mặt cận chiến công kích, tử vong liên hoa đoàn hải tặc bên trong có thể là tồn tại số lớn cận chiến người trong nghề. Xếp tại vị trí đầu nào chính là sắt thép hải quái, nó hình dạng như gỗ tiểu lạ. Đối mặt đảo Kình Chi Vương đấu đá lung tung, nó một cái cú sốc, liền đi tới đảo Kình Chi Vương trên thân, cũng bắt đầu dùng móng đuốt cắt đứt đảo Kình Chi Vương thân thể. Tuy nói tại hình thể phương diện, sắt thép hải quái cùng đảo Kình Chi Vương chênh lệch rất lớn, nhưng luận cận thân chiến đấu kỹ xảo, nó có thể vung đảo Kình Chi Vương mấy con phố. Tại công kích của nó phía dưới, đảo Kình Chi Vương trên thân mảng lớn sắt thép vỏ ngoài bị cắt mở tứ đoạn, ào ào rơi xuống đến trong nước biển. Đồng dạng, sắt thép bá đao hảo cũng biểu hiện ra chính mình phong phú kỹ xảo chiến đấu. Hai cái sắt thép càng của thi triển kiên cố năng lực, nhất đao lưỡng đoạn, có thể đem đảo Kình Chi Vương bên ngoài thân sắt thép vỏ ngoài dễ dàng cắt ra. Cương Thiết Bảo Hao Hảo, một bên phóng thích bỏ qua phòng ngự bảo hao đạn, một bên dùng sắt thép vây cá cắt đứt đảo Kình Chi Vương thân thể. Bọn chúng hình thể so đảo Kình Chi Vương muốn nhỏ rất nhiều, hành động lại hết sức nhanh nhẹn, cho đảo Kình Chi Vương tạo thành phiền toái không nhỏ. Thôn Thiên Ma Kình nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Tuy nói trong quá trình này, đảo Kình Chi Vương cũng đụng nát không ít chiến hạm, có thể đối với trên thân không ngừng tích lũy thương thế mà nói, hắn chân tâm lo lắng đảo Kình Chi Vương trước tiên đánh không được. Tử vong liên hoa đoàn hải tặc chiến hạm nhiều đến thượng tiên chiếc, nhưng đảo Kình Chi Vương chỉ có một cái. Một khi đảo Kình Chi Vương thương thế quá nặng, vô pháp thời điểm chiến đấu, liền là hắn Thôn Thiên Ma Kình tự kỷ. Cho nên nói, hiện tại biện pháp tốt nhất liền là trốn. Trốn cách tử vong liên hoa vòng đây, sau đó lại nghĩ biện pháp đối tử vong liên hoa đoàn hải tặc chiến hạm từng cái đánh tan. Chỉ có biện pháp này mới coi là một con đường sống. Đảo Kình Chi Vương tiếp thu được Thôn Thiên Ma Kình chỉ lệnh, lúc này chuẩn bị làm như vậy. Nhưng Hàn Vũ bày lớn như vậy cũng há có thể nhường đảo Kình Chi Vương chạy trốn. Hắn lái liên đài hào trực tiếp xông lên. Cự pháo bên trong không ngừng phóng thích ra vô hạn biển tháo, đã kích lấy đảo Kình Chi Vương trên thân đã xuất hiện vết thương, tạo thành đại lượng dòng máu chảy vào biển bên trong, kích thích những sinh vật kia chiến hạm huyết tính. Rất nhanh, Hàn Vũ liền ngăn tại đảo Kình Chi Vương phía trước. Thôn Thiên Ma Kình thấy cái kia cán cự pháo, lên cơn giận dữ, mắng, dám đảm đương con đường của ta, đảo Kình Chi Vương, đi đem hắn đụng đổ. Tình huống bây giờ khẩn cấp, Thôn Thiên Ma Kình chỉ nghĩ mau rời khỏi, coi như là lần này va chạm bên trong khiến cho cái kia cán cự pháo ngã vào hải dương chỗ sâu mà mất đi, hắn cũng sẽ không tiếc. Đảo Kình Chi Vương dựa theo Thôn Thiên Ma Kình chỉ huy, đón đầu đánh tới. Mà Hàn Vũ đã sớm liệu đến sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng hắn tuyệt không hoảng. To lớn pháo cán tác dụng cũng không chỉ là phóng thích đạn pháo, nó vẫn là một kiện cực kỳ kiên cố vũ khí. Đối mặt đảo Kình Chi Vương đón đầu va chạm, Hàn Vũ ngang tàng phát động liên đài hào chỗ có được một hạng kiên cố năng lực, đài sen luân chuyển. Ở vào pháo cán phía dưới liên đài hào điên cuồng chuyển động liên đối lấy to lớn pháo cán cũng theo đó chuyển động. To lớn thân pháo chuyển động sau khi thức dậy, có vô cùng uy mãnh tình thế, hung hăng một gậy liền bung mạnh tại đảo Kình Chi Vương trên đầu. Một gậy này con, vừa nhanh vừa mạnh, đảo Kình Chi Vương cũng không nhịn được cảm giác đầu não ngất đi, thời gian ngắn khó mà động đậy. Hàn Vũ không ngừng cố gắng, điều khiển liên đài hào tiếp tục tới gần. To lớn pháo cán mang theo vô cùng mãnh liệt kình phong, liên tục nện ở đảo Kình Chi Vương trên thân thể. Nhất kích, sắt thép vỏ ngoài vỡ nát. Hai đòn, làn da pha toái. Tam kích, máu thịt bé bét. Liên tục gõ, trực tiếp đem đảo Kình Chi Vương sọ đầu chỗ máu thịt hết thể chấn vỡ, lộ ra kiên cố bạch cốt. Đảo Kình Chi Vương đã là triệt để nghỉ bức. Liên tục đầu trọng thương, nhường ý thức của nó khó mà điều khiển chính mình thân thể. Hàn Vũ đội vàng dừng lại luân chuyển, điều khiển liên đài hào bay thẳng, một pháo đồng đâm vào đảo Kình Chi Vương trong miệng. Liên đài hào bên trên Đú Linh cùng đẳng hầu người dồn dập theo pháo cán tiến vào đảo Kình Chi Vương trong cơ thể, trong tiến hành bộ phá hư. Kèm thêm lấy Hàn Vũ có chuẩn bị duy nhất năng lực thân ngoại hóa thân cũng xông vào trong đó. Có chuẩn bị cướp đoạt năng lực thân ngoại hóa thân lúc này liền kích phát năng lực, chiếm lấy đảo Kình Chi Vương quyền năng. Có được kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn năng lực thân ngoại hóa thân, càng là trực tiếp trượt vào đảo Kình Chi Vương trong dạ dày, nếm thử dùng vị toan ngâm trong bột tám, tiến tới thực hiện đối đảo Kình Chi Vương công kích miễn dịch. Lũ Đú Linh cắt đảo Kình Chi Vương trong cơ thể máu thịt. Đẳng hầu người thì đối đảo Kình Chi Vương trong cơ thể kim loại bộ kiện tiến hành dỡ bỏ. Đây là bọn chúng nghề cũ. Bên ngoài đồng dạng là bật hết hỏa lực. Đảo Kình Chi Vương bên trong bên ngoài đều thừa nhận kết sủ tổn thương. Liên đại hào sẽ còn thỉnh thoảng cho đảo Kình Chi Vương tới bên trên một gậy, tới càng sâu nó hôn mê thời gian dài. Thôn Thiên Ma Kình vô cùng tức giận, hắn động dùng ý thức, kêu gọi đảo Kình Chi Vương tỉnh táo lại. Đảo Kình Chi Vương mong muốn tỉnh táo, lại khó mà thực hiện. Một gậy này con tiếp một gậy đả kích, mộng bức lại nhức đầu, ai có thể gánh vác được. Nó vô cùng cứng rắn xương đầu đều muốn bị to lớn pháo cán đánh cho đã nứt ra. Thôn Thiên Ma Kình lúc này mới ý thức được, mình đã vô lực hồi thiên. Đảo Kình Chi Vương là hắn lớn nhất nghi trượng, một khi đảo Kình Chi Vương bị giết, kết cục của hắn chắc chắn vô cùng thê thảm. Cân nhắc đến điểm này, Thôn Thiên Ma Kình vẻ mặt âm trầm như đáy biển u ám. Hắn nhất định phải nhanh làm ra lựa chọn. Hắn chỉ có bỏ quyền con đường này, rời khỏi lần này cạnh tranh, giữ được tính mạng của mình quan trọng. Lúc này, Thôn Thiên Ma Kình liền câu thông Đại Hàng Hải Bí Cảnh ý chí, chuẩn bị thoát ly bí cảnh. Đại Hàng Hải Bí Cảnh cũng cho ra thời gian, cần để cho Thôn Thiên Ma Kình chờ đợi nửa giờ, liền có thể dựng rời khỏi mở bí cảnh không gian thông đạo. Nửa giờ thời gian, đối với một chút đang tiến hành chiến đấu tuyển thủ mà nói, quá dài. Nhưng đối với Thôn Thiên Ma Kình tới nói, lại không có vấn đề. Hắn bây giờ còn có đảo Kình Chi Vương cùng đảo Kình bảo hộ, chống đỡ hơn nửa canh giờ, vẫn có thể làm được. Hàn Vũ bên này cũng không biết Thôn Thiên Ma Kình lựa chọn rời khỏi, công kích càng mãnh liệt. Đảo Kình Chi Vương sinh mệnh khí tức cũng ở bên trong bên ngoài trong công kích, tốc độ cao tán đi. Nửa giờ sau, Thôn Thiên Ma Kình truyền tống rời đi. Đảo Kình Chi Vương cũng bị tra tấn đến sắp chết. Hàn Vũ mới thu đến Đại Hàng Hải Bí Cảnh chỗ tin tức truyền đến. Địch nhân của ngài đã bỏ quyền, ngài thắng được lần chiến đấu này, có hay không thu nạp kẻ địch lưu lại chiến hạm? Hàn Vũ liếc mắt nhìn bị tra tấn đến đã sắp chết đảo Kình Chi Vương, cho dù là thu nạp nó, mong muốn khôi phục lại, còn không biết cần muốn bao lâu thời gian. Hàn Vũ nhưng không có thời gian dài như vậy chờ đảo Kình Chi Vương khôi phục. Cũng là đảo Kình trong trận chiến đấu này chẳng qua là nhận lấy một chút bị thương nhẹ, cũng có thể lưu lại. Giết chết đảo Kình Chi Vương, lưu lại đảo Kình. Hàn Vũ làm ra lựa chọn. Rất nhanh, Hàn Vũ liền thu vào đến từ đảo Kình Chi Vương sinh mệnh hiến tế ban thưởng. Mạnh mẽ như thế sinh mạng thể, đến tột cùng sẽ mang đến loại nào ban thưởng? Hàn Vũ không kịp chờ đợi đem hắn mở ra xem xét. Chương 1590, tiến công cương thiết chi đô. Chương 1590, tiến công cương thiết chi đô mang mong mỏi mãnh liệt cảm giác. Hàn Vũ mở ra thuộc về đảo Kình Chi Vương sinh mệnh hiến tế ban thưởng. Sinh mệnh hiến tế ban thưởng tuyển hạng đồng dạng là 3 cái. Tuyển hạng 1, Kình Châu. Do đảo Kình Chi Vương chỗ thai ngén ra tới báu vật, thuộc về đảo Kình Chi Vương biểu tượng. Có hiệu lệnh đảo Kình quyền uy, bất luận cái gì đảo Kình đem Kình Châu sau khi hấp thu, có thể đạt được đảo Kình Chi Vương xưng hảo, cũng mãnh liệt sinh trưởng. Tuyển hạng 2, Kình hồn cốt. Do đảo Kình Chi Vương linh hồn chỗ ngưng tụ mà thành xương cốt, có thể thông qua Kình hồn cốt tạm thời triệu hoán đảo Kình Chi Vương tiến hành chiến đấu. Tuyển hạng 3, đặc thù bị diện, vạn loại mù xương. Có thể triệu hoán muôn bản sinh mạng thể vì chính mình chiến đấu. Triệu hoán điều kiện tiên quyết là đem muôn bản sinh mạng thể dung nhập vào đặc thù vị diện bên trong. Hàn Vũ tầm mắt xẹt qua 3 cái tuyển hạng. Đảo Kình Chi Vương tạo ra sinh mệnh hiến tế tuyển hạng càng mạnh mẽ. Đầu tiên liền là Kình Châu. Hàn Vũ cơ bản xác định, nếu là lựa chọn Kình Châu, hắn chẳng khác nào tại không lâu tương lai có được một đầu đảo Kình Chi Vương. Ngẫm lại đảo Kình Chi Vương lực tàn phá kinh khủng, Hàn Vũ liền trong lòng trở nên kích động. Nhưng rất nhanh, Hàn Vũ liền bỏ đi ý nghĩ này. Đảo Kình Chi Vương tuy mạnh mẽ, nhưng sự vật không thể chỉ xem một phương diện. Đảo Kình Chi Vương này hình thể khổng lồ, mỗi bữa thức ăn có nhiều ít, Hàn Vũ không rõ ràng, nhưng cũng có thể hiểu rõ, đây tuyệt đối là một cái động không đáy. Hiện tại là tại Đại Hàng Hải Bí Cảnh bên trong, đảo Kình Chi Vương thức ăn không cần chính mình quan tâm. Chỉ khi nào ra Đại Hàng Hải Bí Cảnh, đảo Kình Chi Vương thức ăn liền phải toàn rơi vào Hàn Vũ trên người mình. Hắn đã có thức ăn tiêu hao rất nhiều châu chấu quyến tộc, nếu là lại tăng thêm một cái đảo Kình Chi Vương, Hàn Vũ sợ chính mình nuôi không nổi. Mà cái thứ hai tuyển hạng, Kình Hồn Cốt, rõ ràng muốn so Kình Châu càng tốt hơn một chút. Kình Hồn Cốt là đảo Kình Chi Vương để lại xương cốt, có thể thông qua khối này xương cốt, tạm thời triệu hoán đảo Kình Chi Vương vì chính mình tác chiến. Thời khắc tất yếu sử dụng, không phải thời khắc tất yếu, liền giữ lại. Dạng này liền đã giảm bớt đi chăn nuôi dồn dả, rất là không tệ. Nhưng thấy cái thứ ba tuyển hạng thời điểm, Hàn Vũ lập tức cảm thấy Kình Hồn Cốt cũng không thơm. Đơn giản là tuyển hạng 3, đặc thù bị diện, vạn loại mù xương quá mức kinh người. Đầu tiên, nó là một cái đặc thù vị diện, có thể làm cho Hàn Vũ tiến hành hấp thu. Hấp thu vị diện về sau, Hàn Vũ thực lực liền sẽ có được tiến một bước tăng cường. Thứ hai, vạn loại mù xương vị diện hiệu quả là triệu hoán vô số loại sinh vật vì chính mình tác chiến. Đương nhiên có cái điều kiện tiên quyết là đem những sinh vật này dung nhập vào vạn loại mù xương vị diện bên trong. Điểm này đối với Hàn Vũ tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Hàn Vũ nếu là có được vị diện này, đây chẳng phải là ở đây tất cả sinh vật chiến hạm đều có thể đủ dung nhập trong đó, dễ dàng mang rời khỏi đại hàng hải bí cảnh. Đồng thời, Hàn Vũ suy nghĩ cũng không phải là chẳng qua là đại hàng hải bí cảnh bên trong tình huống, mà là hắn nghề cũ. Hàn Vũ là thần vực văn minh trí cao thần. Hắn thần vực bên trong có vô số quý tộc. Có thể bởi vì khoảng cách duyên cớ, hắn tại không biết văn minh khu vực bên trong, vô pháp dễ dàng triệu hoán quý tộc vì chính mình tác chiến. Nếu là triệt để dung hợp vạn loại mù xương vị diện, đây chẳng phải là liền có thể tùy thời tùy chỗ dễ dàng triệu hoán quý tộc vì chính mình mà chiến. Nghĩ tới những thứ này, Hàn Vũ không do dự nữa, trực tiếp tuyển định đặc thù vị diện, vạn loại mù xương, làm vì lần này sinh mệnh hiến tế ban thưởng. Hàn Vũ vốn có vị diện lại thêm một, hắn thực lực tổng hợp lại có tăng lên. Mà theo thôn thiên ma kinh rời đi, lần này đại hàng hải bí cảnh tuyển thủ dự thi đã đều bỏ thi đấu, chỉ còn lại có Hàn Vũ một người. Hắn thành lần này tranh tài thắng lợi cuối cùng nhất người. Đại hàng hải bí cảnh cái kia đạo đặc thù thanh âm hướng Hàn Vũ hỏi thăm, có hay không hiện tại liền dùng người thắng tư thái thoát ly đại hàng hải bí cảnh. Hàn Vũ trên mặt mang theo ánh nắng sáng sủa nụ cười, biểu thị tạm thời không rời đi. Mặc dù tuyển thủ dự thi đều đã bị hắn giải quyết, nhưng Hàn Vũ chỗ nhận định mục tiêu còn có một cái, đó chính là Cương Thiết Chi Đô. Cương Thiết Chi Đô tại 3 tháng trước từng uy hiếp qua hắn, khiến cho hắn hảo hảo suy nghĩ một chút tàn phá chiến hạm vì sao lại biến tàn phá. Vậy hôm nay Hàn Vũ liền phải nhường Cương Thiết Chi Đô biết cái gì gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Đi qua lần này đại chiến về sau, Hàn Vũ dưới trướng hạm đội số lượng cắt giảm không ít, nhưng cũng còn thừa lại hơn 600 chiếc. Mà lại Hàn Vũ còn chiếm được đi qua cải tạo sắt thép đảo kình, cùng với đảo kình chi vương thi thể. Đêm này chút toàn bộ hấp thu, đủ để cho dưới trướng hắn hạm đội khôi phục toàn thịnh tư thái. Đảo kình chi vương thi thể to lớn, sinh vật chiến hạm nhóm ăn không hết, Hàn Vũ liền triệu hồi ra vòng xoáy miệng lớn trước đến giúp đỡ. Vòng xoáy miệng lớn đi qua trong khoảng thời gian này rượu chè ăn uống quá độ thôn phệ, đã trưởng thành đến 1000 cây số vương lớn nhỏ. Cho dù là đảo kình chi vương thi thể khổng lồ, cũng có thể một ngụm nuốt vào 1/1000. Đồng thời tại đảo kình chi vương thi thể khổng lồ chỗ năng lượng ẩn chứa cung cấp dưới, vòng xoáy miệng lớn vẫn tại bành trướng. Làm đem chọn cái đảo kình chi vương thi thể giải quyết lúc, vòng xoáy miệng lớn diện tích đã đạt đến kinh người 3000 cây số vuông. Một ngụm có thể nuốt vào ngự hải hảo. Đồng thời, những sinh vật khác chiến hạm thông qua gặm ăn đảo kình chi vương thi thể, chịu thương đều khôi phục, có thể tiếp tục tiến hành cường độ cao chiến đấu. Xác định rõ hết thể về sau, Hàn Vũ liền tuyên bố hạ mệnh lệnh, tiến công Cương Thiết Chi Đô. Theo đệ nhất phát pháo đạn đánh tạc, Cương Thiết Chi Đô liền tiến vào khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cấp 3 tiếng cảnh báo kéo dài vang lên. Chỉnh cái Cương Thiết Chi Đô đang nhanh chóng biến hình, hóa thành một môn vô cùng to lớn pháo đài, thể tích so liên đài hào bên trên chứa đựng cái kia cự pháo còn muốn to lớn. Mà liền tại Cương Thiết Chi Đô hội tụ năng lượng, muốn phóng thích công kích mạnh nhất lúc, Hàn Vũ lấy ra sớm liền chuẩn bị lâu nay, lại không cam lòng dùng đi đạn tháo. Siêu cấp ngừng bắn đánh. Nay loại đạn tháo, do phong cấm giới cầu diễn sinh ra đến, đi qua cùng to lớn đạn pháo dung hợp mà thành. Hiệu quả chỉ có một cái, liền có thể nhường trong phạm vi ngàn dặm pháo đài đều ngừng bắn. Mà Cương Thiết Chi Đô liền rất khéo phù hợp này một phạm vi hạn chế. Một phát siêu cấp ngừng bắn pháo trước tiên vang ra, đạn pháo nổ tung, hóa thành vô tận khói mù đem Cương Thiết Chi Đô bao phủ. Sau đó Cương Thiết Chi Đô bên trong thành viên nhóm liền phát hiện, bọn hắn tối vi cậy vào cự pháo vô pháp bắn, hết thảy cùng hỏa lực tương quan thiết bị đều nghỉ cơm. Lập tức Cương Thiết Chi Đô bên trong cao tầng liền hoảng rồi. Bọn hắn Cương Thiết Chi Đô có thể sinh tồn tại đây đại hàng hải bí cảnh bên trong, lớn nhất tư vốn là không có gì sánh kịp hỏa lực. Hiện tại hết thảy pháo đài đều không thể phóng thích đạn pháo, sẽ cùng tại trực tiếp chặt đứt mạch máu của bọn họ. Mà bên ngoài, tại Hàn Vũ mệnh lệnh phía dưới, Tử Vong Liên Hoa đoàn hải tặc chỗ có sinh vật chiến hạm đều hướng phía Cương Thiết Chi Đô phạm vi tiến hành điên cuồng công kích. Cho dù Cương Thiết Chi Đô toàn thể đều bị vô tận sắt thép bao bọc, lực phòng ngự tuyệt đối coi là đại hàng hải bí cảnh bên trong đỉnh cấp tồn tại, nhưng cũng gánh không được đạn pháo một lần vừa đi vừa về phá hủy. Một lần đạn pháo vanh kích, đánh nát 1 mét sắt thép ô dù. 10 lần đạn pháo vanh kích, liền là 10 mét sắt thép ô dù. 100 lần vanh kích, liền là 100 mét. Cương Thiết Chi Đô chỗ có được ô dù cũng chỉ có 1000 mét dày, trên lý luận tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ 1000 lần pháo vanh. Nhưng ở trong đó không bao gồm siêu quy mô đạn pháo. Cũng tỉ như Hàn Vũ hiện tại đã chuẩn bị xong siêu cấp đạn pháo, siêu cấp tụ biến bạo đạn. Theo siêu cấp tụ biến bạo đạn theo liên đài hào chỗ chở khách cự pháo bên trong vang ra, Cương Thiết Chi Đô 1000 mét dày tường đồng mét sắt phòng hộ trong nháy mắt bị xuyên thủng một cái lỗ thủng to. Cương Thiết Chi Đô các cao tầng mắt thấy tình hình này, lập tức hiểu, bất luận cái gì phòng ngự cùng phản kháng đều là vô dụng, lần này, bọn hắn triệt triệt để bại. Chương 1591, Vĩnh Hằng Pháp Tắc, sắt thép chương 1591, Vĩnh Hằng Pháp Tắc, sắt thép theo Cương Thiết Chi Đô bay lên đại biểu đầu hàng màu trắng cơ sĩ. Hàn Vũ mới hạ lệnh Tử Vong Liên Hoa đoàn hải tặc dừng lại pháo kích. Cương Thiết Chi Đô cũng 10 điểm lưu manh đem hết thảy phòng ngự giải trừ, bình tĩnh chờ đợi Hàn Vũ mang theo thuộc hạ tiến vào. Hàn Vũ lại một lần nữa tiến vào Cương Thiết Chi Đô. Lần này hắn không còn là khách nhân, mà là chủ nhân. Cương Thiết Chi Đô các cao tầng cũng buông xuống ngày thường cao ngạo, dùng kẻ bại thân phận tiếp đại Hàn Vũ. Hàn Vũ cùng Cương Thiết Chi Đô không có quá lớn mâu thuẫn. Dù sao Cương Thiết Chi Đô theo đủ loại trên ý nghĩa đều một mực duy trì trung lập. Trước đó ngăn cản Hàn Vũ công kích đang ở chịu đựng cải tạo đảo Bình Chi Vương, cũng hoàn toàn là bởi vì Cương Thiết Chi Đô quy tắc yêu cầu. Đối với cái này Hàn Vũ cũng không tức giận, thậm chí có chút kính nể Cương Thiết Chi Đô thành viên khí tiết. Mà nó công kích Cương Thiết Chi Đô nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Cương Thiết Chi Đô bên trong đồng dạng có được vĩnh hằng pháp tắc. Hàn Vũ khởi xướng này một trận chiến, thuần túy là vì vĩnh hằng pháp tắc tới. Đem yêu cầu của mình nói rõ về sau, Cương Thiết Chi Đô cao tầng thành viên nhóm cũng chỉ có thể thức thời đem Cương Thiết Chi Đô bên trong có vĩnh hằng pháp tắc giao ra. Đầu này vĩnh hằng pháp tắc chính là Cương Thiết Chi Đô căn nguyên chỗ. Chính là bởi vì đầu này vĩnh hằng pháp tắc tồn tại, mới khiến cho Cương Thiết Chi Đô có thể sừng sững tại Đại Hàng Hải bí cảnh bên trong, không nhận bất kỳ thế lực nào uy hiếp. Mà bây giờ, đầu này vĩnh hằng pháp tắc về Hàn Vũ. Hàn Vũ đem vĩnh hằng pháp tắc cầm lấy, tiến hành nhận ra. Vĩnh hằng pháp tắc, sắt thép. Có khả năng tùy ý điều khiển sắt thép biến thành bất luận cái gì cần có bộ dáng, đồng thời tùy tiện cải biến sắt thép tính chất, mật độ trở thuộc tính cơ sở. Hàn Vũ thông qua những tin tức này, hiểu rõ vĩnh hằng pháp tắc, sắt thép cường lực. Công hiệu quả càng hẳn là tác dụng cũng không phải là sinh mạng thể, mà là sự vật. Chỉ có đem hắn dung hợp tại sự vật phía trên, mới có thể đủ phát huy ra vĩnh hằng pháp tắc, sắt thép tất cả lực lượng. Hàn Vũ nhìn chúng mục tiêu thứ nhất, chính là liên đài hào bên trên chỗ dựng to lớn pháo cán. To lớn pháo cán cũng là do thép sắt chế tạo, đồng thời nội bộ đồng dạng ẩn chứa một đầu vĩnh hằng pháp tắc. Nếu là lại tăng thêm đầu này vĩnh hằng pháp tắc, sắt thép đem lại biến thành cái gì bộ dáng? Hàn Vũ lúc này tiến hành thí nghiệm, đem vĩnh hằng pháp tắc, sắt thép tác dụng tại to lớn pháo cán phía trên. Theo vĩnh hằng pháp tắc, sắt thép dung nhập trong đó, to lớn pháo cán phía trên lập tức nứt ra. Dùng nó trước mắt phẩm chất, còn vô pháp gánh chịu hai đầu vĩnh hằng pháp tắc lực lượng. Nhưng Hàn Vũ đã nghĩ đến điểm này, trực tiếp mệnh lệnh Cương Thiết Chi Đô đem góp nhặt sắt thép giao ra, nhường to lớn pháo cán hấp thu. Cương Thiết Chi Đô thành viên không dám có nửa phần lãnh đạm, đem lượng lớn sắt thép dùng cho chữa trị to lớn pháo cán. Thậm chí liền bọn hắn bộ kia càng thêm to lớn cự pháo đều phá hủy. Có sung túc sắt thép tài nguyên chữa trị, to lớn pháo cán bên trên vết rách được chữa trị. Hình thể cũng biến thành càng thêm to lớn. Chờ hoàn toàn dung hợp thời khắc, to lớn pháo cán trọn vẹn so với trước thô to mấy lần. Khổng lồ như vậy pháo cán, cũng không tốt sử dụng. Hàn Vũ bắt đầu thông qua vĩnh hằng pháp tắc, sắt thép tới điều khiển to lớn pháo cán tiến hành tài liệu áp xúc. Sắt thép thể tích bị áp xúc, thúc đẩy to lớn pháo cán thể tích cấp tốc thu nhỏ. Hàn Vũ cũng tại thông qua dung hợp năng lực, đối to lớn pháo cán tiến hành tiến một bước áp xúc, thuận thế tăng lên hắn phẩm chất. Tại Cương Thiết Chi Đô hết thảy thành viên cùng một đám sinh vật chiến hạm tận mắt nhìn thấy phía dưới, bọn hắn chứng kiến Hàn Vũ đem to lớn pháo cán, chưa từng so to lớn, ngưng xúc thành một cây dài 2 mét mảnh gợi dài. Liên đài hào gánh chịu lấy này cây côn, kém chút bị ép tới đứt gãy. May mắn Hàn Vũ sớm đem cây gậy nhấc lên. Hàn Vũ cẩn thận chu đáo này cây côn. Cây gậy mặt ngoài hiện lên hai loại hoa văn, một loại đến từ vĩnh hằng pháp tắc, sắt thép, một loại khác đến từ nó vốn là dung hợp vĩnh hằng pháp tắc. Hàn Vũ cũng không cách nào thông qua hoa văn đem một loại khác vĩnh hằng pháp tắc nhận ra đến, chỉ chờ rời đi đại hàng hải bí cảnh về sau, lại đi tìm Trí Tuệ Thần Vương Hứa Hải tiến hành xem xét. Nhưng hắn có thể xác định, trước mắt trong tay này cây côn, phẩm chất tuyệt đối đạt đến vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn. Nếu là để vào độc tôn kho vũ khí, lại cùng với những cái khác thần binh kết hợp, hiệu quả kia. Hàn Vũ đã chờ mong lên. Hắn nắm chặt này cây côn, tầm mắt rơi ở chúng quanh sinh vật trên chiến hạm. Các ngươi có nguyện theo ta rời đi? Tuyệt đại đa số sinh vật chiến hạm phát ra đáp lại, biểu thị nguyện ý, số rất ít sinh vật chiến hạm thì biểu thị không nguyện ý, hoặc là đang do dự. Hàn Vũ đầu tiên là gật gật đầu, bày ra vạn loại mù xương vị diện, đem những cái kia nguyện ý đi theo chính mình rời đi sinh vật chiến hạm đều thu nhập trong đó, tiến hành dung hợp. Lưu lại tầm 10 chiếc sinh vật chiến hạm đều là không nguyện ý, hoặc là lưỡng lự. Hàn Vũ nhìn này tầm 10 chiếc sinh vật chiến hạm, sau đó cơ lấy trong tay cây gậy, đối trong đó 3 chiếc rõ ràng biểu thị không nguyện ý theo hắn rời đi sinh vật chiến hạm, vung mạnh ra một côn. Cây gậy vung mạnh ra trong nháy mắt, dùng vô cùng mãnh liệt tốc độ, khôi phục thành cự pháo tư thái, nện ở 3 chiếc sinh vật trên chiến hạm. Tại không có tăng lên trước đó, cự pháo đều có thể đủ nện đến đảo Kình Chi Vương đầu góc quay cuồng. Sau khi tăng lên, cự pháo uy lực mạnh hơn, chẳng qua là một côn liền đem 3 chiếc sinh vật chiến hạm đều làm nát. Chúng nó giờ mới hiểu được, Hàn Vũ vừa rồi nói, cũng không phải là một cái hỏi ý kiến của bọn nó, mà là tại thông chi chúng nó. Tóe lên tới thao thiên gợn sóng hạ xuống, hóa thành một trận mưa xa. Tập trung giọt mưa phảng phất nhỏ xuống tại trái tim của bọn nó bên trên, khiến cho mặt khác mấy chiếc lưỡng lự sinh vật chiến hạm lúc này phát như điên hướng Hàn Vũ biểu thị. Thỉnh phải tất yếu dẫn chúng nó rời đi đại hàng hải bí cảnh. Chúng nó quá đặc biệt muốn cùng theo chủ nhân một khối ra đi mở rộng tầm mắt. Chúng nó sợ lại tỏ thái độ chậm, xuống chẳng cũng sẽ cùng cái kia 3 chiếc đầu sắt sinh vật chiến hạm một dạng. Hàn Vũ ánh mắt nghiêm nghị quét qua những sinh vật này chiến hạm. Những sinh vật này chiến hạm lập tức cũng cảm giác toàn thân còn như dao cắt khó chịu, liền đại khí đều không dám có. Cũng may, Hàn Vũ cũng không tính đuổi tận giết tuyệt, vẫn đồng ý chúng nó đến chậm tình cầu. Theo này mấy chiếc sinh vật chiến hạm cũng dung nhập vạn loại mù xương vị diện bên trong, Hàn Vũ tầm mắt rơi vào Cương Thiết Chi Đô. Cương Thiết Chi Đô thành viên nhóm thấy được toàn bộ quá trình, đều không cần Hàn Vũ hỏi thăm, liền mãnh liệt biểu thị nguyện ý tiến vào Hàn Vũ vị diện bên trong. Lần này Hàn Vũ có chút lưỡng lự, hắn không để cho này chút Cương Thiết Chi Đô thành viên tiến vào chính mình vạn loại mù xương vị diện bên trong ý nghĩ. Dù sao này chút Cương Thiết Chi Đô thành viên cá thể chiến lực còn không bằng hắn quyến tộc. Nghiêm ngặt để tính, nhiều nhất chỉ có thể coi là tinh thông tại tạo thuyền nhân viên kỹ thuật, mà phía ngoài tình huống rất ít dính đến tinh thông tạo thuyền kỹ thuật. Nhưng xem ở này chút Cương Thiết Chi Đô nhân viên như thế tâm thành mức, Hàn Vũ suy tư một lát, miễn cưỡng đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn, cho phép bọn hắn một khối dung nhập vào chính mình vạn loại mù xương vị diện bên trong. Cương Thiết Chi Đô thành viên nhóm biết được kết quả này về sau, đều nhanh muốn khóc. Trong lòng bọn họ lập tức sinh ra một loại trốn qua nhất kiếp kinh hỉ cảm giác. Mà hấp thu Cương Thiết Chi Đô thành viên về sau, Hàn Vũ nhìn coi trống trải chung quanh, đã không có tiếp tục lưu đi xuống cần thiết. Hắn lúc này mới lựa chọn từ đại hàng hải bí cảnh bên trong rời khỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Vũ trở lại trước đó hội tụ quảng trường lên. Giờ phút này quảng trường bên trên đã không có những người dự thi khác. những người dự thi kia hoặc là chết tại đại hàng hải bí cảnh bên trong, hoặc là lựa chọn bỏ thi đấu, trước mắt đã về tới chính mình thế lực. Quảng trường bên trên còn lại chỉ có Vong Ưu Cốc cùng Liên Hợp Hiệp Hội nhân viên công tác. Bọn hắn đem thuộc về đại hàng hải bí cảnh hạch tâm giao cho Hàn Vũ trong tay, biểu thị từ nay về sau vị diện cấp về một giai đoạn đại hàng hải bí cảnh về Hàn Vũ hết thảy. Chương 1592, cự thú cấp quy củ. Chương 1592, cự thú cấp quy củ. Hàn Vũ cao hứng đem đại hàng hải bí cảnh hạch tâm cất kỹ. Hắn nhưng là tự mình thí nghiệm qua đại hàng hải bí cảnh công hiệu, đó là cực kỳ tốt. Hắn tiến vào thời điểm cũng mới thức tỉnh đến thứ 13 cái giới cầu, mà bây giờ đi qua mấy tháng tôi luyện, hắn đã thức tỉnh tổng cộng 27 cái giới cầu, trong đó hai cái giới cầu vẫn là Hàn Vũ từ đại hàng hải bí cảnh ở bên trong lấy được. Hắn hiện tại thực lực đã đạt đến vị diện cấp về một giai đoạn đỉnh phong. Làm Hàn Vũ cảm xúc buông lỏng sau khi, hắn đột nhiên cảm nhận được mình cùng bản nguyên tiểu thế giới ở giữa kết nối, bởi vì 27 cái giới cầu duyên cớ trở nên vô cùng chặt chẽ dâng lên. Không cho phép cảm tạ Vong Ưu Cốc cùng Liên Hợp Hiệp Hội thành viên, Hàn Vũ tại chỗ ngồi xếp bằng tiến hành cảm ngộ. Hai cái thế lực thành viên thấy thế cũng có thể đoán được, đây cũng là Hàn Vũ tại bí cảnh bên trong thu hoạch được to lớn trưởng thành, ra tới về sau liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Bọn hắn tiện tay vì Hàn Vũ vài tầng tiếp theo che giấu bên ngoài ảnh hưởng kết giới, nhường Hàn Vũ có thể an tâm tiến hành cảm ngộ. Hàn Vũ giờ phút này đã không cảm giác được phía ngoài tình huống, ý thức của hắn giờ phút này đã về tới chính mình bản nguyên tiểu thế giới, cũng chính là hắn trong thần vực. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được 27 cái giới cầu giờ phút này đang cùng hắn bản nguyên tiểu thế giới tiến hành dung hợp. Theo càng ngày càng nhiều giới cầu dung nhập vào bản nguyên trong tiểu thế giới, Hàn Vũ đối bản nguyên tiểu thế giới liền càng ngày càng cảm giác thân thiết. Làm 27 cái giới cầu toàn bộ hòa vào bản nguyên tiểu thế giới bên trong về sau, Hàn Vũ liền cảm nhận được giới cầu đối với bản nguyên tiểu thế giới cải biến. Bản nguyên tiểu thế giới diện tích vạn lần mở rộng, đủ loại cùng giới cầu phù hợp với nhau sinh mạng thể thu hoạch được giới cầu chúc phúc, thực lực cùng tiềm lực nhanh chóng tăng lên. Trong đó tăng lên lớn nhất không gì bằng Hàn Vũ chỗ bồi dưỡng ra tới một linh. Chúng nó nhận lấy thần chi thụ hải vị diện giới cầu ảnh hưởng, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, sinh mệnh lực càng ngày càng cứng hãn. Hàn Vũ bản nguyên trong tiểu thế giới còn sản sinh ra lớn tuyến hải dương, đại lượng thu nhập vạn loại mù xương vị diện sinh mạng thể bị thả vào hải dương bên trong, bày ra cuộc sống mới. Thân vực, bản nguyên tiểu thế giới, giới cầu triệt để hòa làm một thể. Nhất làm cho Hàn Vũ thấy ngoài ý muốn vẫn là hắn bản nguyên trong tiểu thế giới chỗ tự động bồi dưỡng ra tới hoàng kim thụ ý chí. Thời khắc này hoàng kim thụ ý chí cành lá rậm rạp, thể tích vô cùng to lớn. Hoàng kim thụ bên trên mỗi một mảnh lá cây đều đang lóe lên ánh vàng rực rỡ hào quang. Hàn Vũ từ những thứ này trên lá cây cảm nhận được chính mình bản nguyên tiểu thế giới bên trong những cái kia sinh mạng thể trạng thái. Này hoàng kim thụ có mỗi một mảnh lá cây đều cùng một cái bản nguyên trong tiểu thế giới sinh mạng thể trô khóa lại. Sinh mạng thể hưng thịnh, đại biểu nó hoàng kim thụ lá liền sẽ ung tùm. Sinh mạng thể suy sụp, đại biểu nó hoàng kim thụ lá liền sẽ ảm đạm. Sinh mạng thể tử vong, đại biểu nó hoàng kim thụ lá liền sẽ rơi xuống. Mà rơi xuống hoàng kim thụ lá lại sẽ hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ hoàng kim thụ, khiến cho hoàng kim thụ tiến tới thai nghén ra càng nhiều lá cây, sinh trưởng đến càng thêm tươi tốt. Đồng thời Hàn Vũ còn phát hiện, hoàng kim thụ rễ cây đã không chỉ thỏa mãn với tại bản nguyên trong tiểu thế giới sinh trưởng, tại dần dần lan tràn đến chung quanh mặt khác trên tiểu thế giới. Mỗi đến một cái tiểu thế giới, liền sẽ thai nghén ra một khỏa hoàng kim thụ ý chí. Làm Hàn Vũ có ngàn tỷ viên tiểu thế giới toàn bộ bị hoàng kim thụ ý chí chỗ sâu chui thời điểm, hết thảy tiểu thế giới đều sẽ thu hoạch được cùng bản nguyên tiểu thế giới một dạng đãi ngộ. Hết thảy ở tại mặt khác trên tiểu thế giới sinh mạng thể đều sẽ trở thành Hàn Vũ hạch tâm quý tộc, thưởng thụ được thần vực hạch tâm mang đến ban ân. Hàn Vũ sắp thành vì này ngàn tỷ viên tiểu thế giới danh phủ kỳ thực tuyệt đối thần linh. Sau một khắc, Hàn Vũ đột nhiên mở mắt, một đôi cựu biện liên đồng lấp lánh phát sáng. Hắn hết thảy quyền có thể trở về tại tự thân. Đồng thời Hàn Vũ còn cảm nhận được vô tận năng lượng ở trong người đi khắp, là hoàng kim thụ ý chí mang đến hiệu quả. Rễ của nó nối rộng năng lượng truyền bá đường tắt, tăng nhanh năng lượng chuyển tốc độ. Này cho thấy Hàn Vũ có thể tại càng trong thời gian ngắn, vận dụng càng nhiều năng lượng, tạo thành càng cường lực hơn phát ra. Chúc mừng, Bát Tinh Khu đem bởi vì ngươi mà bậc khởi. Liên Hợp Hiệp Hội thành viên cảm nhận được Hàn Vũ biến hóa trên người, lúc này chúc mừng. Hắn đã nhìn ra, Hàn Vũ bây giờ cách vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn chỉ kém tới cửa một bước, chỉ phải hoàn thành một vài điều kiện, Hàn Vũ bước vào vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn liền không còn là vấn đề. Đến lúc đó, đã đưa thân gần thế lực bảng xếp hạng 100 vị trí đầu Bát Tinh Khu, đem lại bởi vì nhiều một tôn vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn thủ hộ thần, địa vị lần nữa tăng lên. Phòng đoán cẩn thận, ít nhất có thể hướng về phía trước lại tiến vào 5 tên. Hàn Vũ cười cười, cảm tạ Liên Hợp Hiệp Hội thành viên chúc phúc. Có thể tại lúc này, một đạo khủng bố uy áp đột nhiên buông xuống tại này trên quảng trường. Hàn Vũ ngẩng đầu, liền nhìn thấy một tôn giống như đại lục khổng lồ viên hầu bộ dáng cự thú đứng ở hư không phía trên. Mà tại viên hầu cự thú bên cạnh, Thôn Thiên Ma Kình Đoán Hận tầm mắt bỏ ra. Thế lực bảng xếp hạng tên thứ 8 cự thú cốc. Liên Hợp Hiệp Hội thành viên trong nháy mắt liền nhận ra hai đầu cự thú thân phận, các ngươi tới đây, muốn làm gì? Viên hầu cự thú mặc dù thân là vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn cường giả, cũng không dám bỏ qua Liên Hợp Hiệp Hội, ông thanh trả lời, ta chẳng qua là tới nhìn một chút khi dễ đệ tử ta sinh mạng thể đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Lời này nhường Liên Hợp Hiệp Hội thành viên mày nhăn lại. Cự thú cốc có thể là 10 vị trí đầu trong thế lực nổi danh đau đầu, bởi vì hình thể to lớn, thực lực mạnh mẽ, ưa thích thôn tính duyên cớ, thường xuyên tìm thế lực khác đánh nhau. Mỗi lần đánh nhau, cự thú cốc phần thắng chiếm đa số, nhưng nó rất ít chiếm lý. Điều này sẽ đưa đến, mỗi một lần thế lực đem cự thú cốc bá đạo hành vi khiếu nại đến Liên Hợp Hiệp Hội, Liên Hợp Hiệp Hội thành viên đều phải đi cho cự thú cốc xử lý cục diện rối rắm. Lần này, Thôn Thiên Ma Kình tại Hàn Vũ tay chịu nhiều thua thiệt. Cự thú cốc khẳng định sẽ dùng cái này sự tình làm lý do gây sự với Bát Tinh Khu. Bát Tinh Khu vốn là vừa mới quật khởi tân tú thế lực, sợ là bị cự thú cốc như thế giày vò, sẽ đứt dễ cơ. Ta cảnh cáo ngươi, Liên hợp hiệp hội sẽ thời khắc chú ý cự thú cốc độc tính, nếu như các ngươi còn dám trêu chọc xảy ra chuyện đến, Liên hợp hiệp hội tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm. Tại phiên toái phát sinh trước đó, Liên hợp hiệp hội thành viên cũng chỉ có thể làm miệng cảnh cáo. Viên hầu cự thú trở về một tiếng biết, nhưng nét mặt của hắn cùng cử động đều tỏ rõ hắn tuyệt sẽ không như vậy kết thúc. Đối với loại tình huống này, Liên hợp hiệp hội thành viên cũng là không có cách nào. Bọn hắn chỉ có tại cự thú cốc trái với quy tắc lúc mới có thể đủ ra tay cân đối. Chỉ cần cự thú cốc không ra tay, bọn hắn cũng chỉ có thể là cảnh cáo. Mà liên tại viên hầu cự thú chuẩn bị mang theo Thôn Thiên Ma Kình rời đi thời điểm, Hàn Vũ lại mở miệng hỏi, "Tiền bối, ta biết tiếp xuống các ngươi cự thú cốc sẽ tìm ta gây phiền phức, dứt khoát chúng ta ngay ở chỗ này nói ra đi, các ngươi đến tuột cùng muốn cho ta làm thế nào, mới có thể không phải giày bắt tinh khu." Viên hầu cự thú khỏe miệng nứt ra, lộ ra một cái hưng phấn biểu lộ. Cũng là gặp một cái thông minh tiểu gia hỏa. Mong muốn để cho chúng ta bỏ qua, cũng rất đơn giản. Ta cho ngươi hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, chịu nhận lỗi. Nắm đại hàng hải bí cảnh giao ra, sau đó bồi giao 10 triệu cái hoàn chỉnh bị diện, chuyện này còn chưa tính. Hàn Vũ nhíu mày, hắn chuyến này mục đích chủ yếu liền là đạt được đại hàng hải bí cảnh, mang về bắt tinh khu. Như là dựa theo viên hầu cự thú điều kiện, há không phải là lấy giỏ trúc mà múc nước, thậm chí còn bồi thường 10 triệu cái hoàn chỉnh bị diện. Đây tuyệt đối không được. Cái kia lựa chọn thứ hai đâu? Hàn Vũ không tiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Viên hầu cự thú khỏe miệng nứt ra độ cong lớn hơn. Loại thứ hai liền là dựa theo ta cự thú cấp quý củ, tiến hành cự thú quyết đấu. Ba cục hai thắng chế, ngươi như thắng, bí cảnh bên trong sự tình như vậy coi như thôi, mà lại ngươi sẽ còn trở thành ta cự thú cấp khách quý. Một bên liên hợp hiệp hội thành viên vội vàng nhắc nhở nói, tuyệt đối không nên lựa chọn cự thú quyết đấu, theo cự thú cấp thành lập đến nay, còn chưa bao giờ có thế lực nào có thể tại cự thú trong quyết đấu thủ thắng. Hàn Vũ chân mày níu chặt hơn. Cự thú quyết đấu, nghe đơn giản. Dựa theo cự thú cấp khắp nơi gây sự phong cách, cùng cự thú cấp phát sinh mâu thuẫn thế lực hẳn là rất nhiều, đoán chừng tiến hành cự thú quyết đấu cũng không ít. Lại chưa bao giờ có thế lực có thể thủ thắng, liền đủ để chứng minh này loại quyết đấu hung hiểm. Làm sao? Sợ. Sợ, liền sớm đi chịu nhận lỗi, ta cự thú cấp chẳng qua là càng ưa thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, nếu như ngươi bồi thường đủ nhiều lễ vật, chúng ta cũng nguyện ý giảng chút đạo lý. Viên hầu cự thú có chút khinh thường nói. Hàn Vũ biết rõ đại hàng hải bí cảnh thần kỳ. Bát Tinh Khu nếu là có thể có được bí cảnh này, đoán chừng không bao lâu cũng có thể ra vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn cường giả. Vì Bát Tinh Khu tương lai, Hàn Vũ trong lòng làm ra quyết định, tuyệt không đem đại hàng hải vị diện giao ra. Cái kia cũng chỉ còn lại có một loại khác lựa chọn. Cự thú quyết đấu, tới thì tới. Hàn Vũ ngữ khí vạn phần kiên định nói. Chương 1593, gặp rắc rối đầu này đường đua chương 1593, gặp rắc rối đầu này đường đua ngươi hồ đồ a. Liên hợp hiệp hội thành viên vì Hàn Vũ thấy bị ai. Hắn gặp quá nhiều khí thịnh người trẻ tuổi, vì sảng khoái nhất thời mà làm ra như thế quyết định sai lầm. Cự thú cấp chuyên môn bồi dưỡng cự thú, bọn hắn mới là nhất hiểu cự thú quyết đấu sinh mạng thể, cũng có được tối vi chuyên nghiệp cự thú. Bát Tinh Khu khẳng định cũng có được cự thú, nhưng Bát Tinh Khu này loại thâm sơn cùng cấp ra tới cự thú, có thể cùng cự thú cấp chuyên môn bồi dưỡng cự thú so sánh sao? Nếu như nói nắm cự thú cấp so sánh là đại học danh tiếng, cái kia Bát Tinh Khu nhiều lắm là chỉ có thể là tam lưu gà rừng đại học, cả hai theo nơi sản sinh bên trên còn kém lấy cảnh giới. Liên hợp hiệp hội thành viên không thể tuyệt đối cam đoan cự thú tuyệt đối sẽ thắng, nhưng có thể xác định hắn chiến thắng tỷ lệ ít nhất có thể đi đến 99%. Viên hầu cự thú nghe được Hàn Vũ lựa chọn cự thú quyết đấu, khoe miệng hoàn toàn nứt ra, lộ ra bên trong giữ tận đàn sen răng. Đây chính là ngươi lựa chọn của mình, cự thú cốc nhưng từ chưa bức bách ngươi, liên hợp hiệp hội cùng vong ưu cốc có khả năng làm chứng. Cự thú quyết đấu mà thôi, so liền so. Hàn Vũ lần nữa biểu thị nói, có gan, chỉ bằng ngươi cố này không biết sống chết kiên cường, ta bội phục ngươi. Chỉ mong ngươi có thể một mực nắm cố này kiên cường kiên trì. Viên hầu cự thú nói xong, sau đó nói ra cự thú quyết đấu quy tắc. Sau 3 ngày, ngươi mang theo ngươi lựa chọn 3 tên tuyển thủ dự thi đi vào cự thú cốc trên lôi đài. Không sợ mất mặt lời, còn có khả năng mang lên bạn bè thân thích đoàn trợ uy, tới nhiều ít cũng không đáng kể. Nói xong, viên hầu cự thú hướng phía Hàn Vũ vung ra một quyển quyển trục. Quyển trục này chính là khắc lấy cự thú cấp tọa độ vô hạn truyền tống quyển trục. Có 3 giờ có tác dụng trong thời gian hạn định tính, chỉ cần tại thời gian bên trong, vô luận Hàn Vũ truyền tống tới nhiều ít sinh mạng thể đều có thể. Hàn Vũ đem quyển trục thu hồi, đưa mắt nhìn viên hầu cự thú cùng Thôn Tiên Ma Kình rời đi. Liên hợp hiệp hội thành viên nhìn về phía Hàn Vũ, trong mắt tràn đầy thất vọng. Hắn thấy, Bát Tinh Khu vừa mới lấy được vật khởi hy vọng, cứ như vậy bị Hàn Vũ cho hủy. Ta sẽ đem việc này mau sớm hồi báo cho Liên hợp hiệp hội, cũng tại quy tắc bên trong, tận lực trợ giúp Bát Tinh Khu giảm bớt tổn thất. Ngươi a, vẫn là quá vọng động rồi. Cảm thán một tiếng, Liên hợp hiệp hội thành viên vội vàng rời đi. Hàn Vũ cũng cáo biệt vong ưu cốc thành viên, truyền tống về Bát Tinh Khu bên trong. Hàn Vũ trở về, dẫn tới Bát Tinh Khu rất nhiều cao tầng mừng rỡ không thôi. Hàn Vũ lần này có thể là lực gáp quân hùng, nắm vị diện cấp về một giai đoạn đại hàng hải bí cảnh cho mang về. Cái này bí cảnh tồn tại, có thể không lớn tăng tốc Bát Tinh Khu đổi dưỡng nhân tài tốc độ. Bát Tinh Khu rất nhanh liền có thể quật khởi, tại thế lực bảng xếp hạng 100 vị trí đầu bên trong đứng vững bước chân. Nhưng sau đó, Hàn Vũ lại đem đáp ứng cùng cự thú cấp tiến hành cự thú quyết đấu sự tình, cùng rất nhiều cao tầng nói một lần. Lập tức, rất nhiều cao tầng tỉnh ngồi. Bọn hắn vừa mới bay lên tiểu hy nhìn, lập tức liền bóc cắt. bọn hắn cũng hết sức tin tưởng Hàn Vũ sẽ không đánh không chuẩn bị trận chiến. Nhưng lần này đối thủ có thể là thế lực trên bảng xếp hạng tên thứ 8 cự thú cốc gã so băng liên phong bài dành cao hơn. Không cho phép bắt tinh khu rất nhiều cao tầng đối Hàn Vũ không có lòng tin. Ta sẽ xử lý thích đáng tốt việc này, các ngươi không cần lo lắng. Hàn Vũ vì thế làm ra cam đoan, mới nhường những cao tầng này an tâm một chút. Theo yến hội tán đi, Hàn Vũ quả quyết tìm tới Trí Tuệ Thần Vương Hứa Hải, nghiên cứu cây gậy kia bên trên một cái khác đầu vĩnh hằng pháp tắc. Trí Tuệ Thần Vương Hứa Hải cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có thể dung nạp hai đầu vĩnh hằng pháp tắc bà bối, 10 điểm nghiêm túc nghiên cứu, cũng nỗ lực theo trí tuệ trong tiệm sách tìm tương quan tình báo tin tức. Nhưng hắn nắm giữ liên quan tới vĩnh hằng pháp tắc tin tức vẫn là quá ít. Dùng hắn trí tuệ thư viện tồn kho tri thức, cũng không có tìm được tương quan ghi chép. Trí Tuệ Thần Vương Hứa Hải cần muốn tiến hành rườm rà thí nghiệm khảo thí, mới có thể đủ ra kết luận, bất quá này cần thời gian. Hàn Vũ hết sức tín nhiệm Trí Tuệ Thần Vương Hứa Hải, đem cây gậy kia lưu tại Trí Tuệ Thần Vương Hứa Hải bên này nghiên cứu, chính mình thì là đi làm việc chuyện khác. Hắn tìm đến Tôn Khánh Nghiên, đem theo đại hàng hải bí cảnh bên trong ghi chép hình ảnh châu giao cho Tôn Khánh Nghiên. Tôn Khánh Nghiên nghe xong trong này ghi lại liên quan tới một tên thâm hải tộc thành viên tử vong trước hình ảnh, kém chút một cái không có cầm chắc, đem hình ảnh châu đi trên mặt đất. Hàn Vũ cũng biểu thị ra yêu cầu của mình, liền là nhường Tôn Khánh Nghiên tại trong thời gian ngắn nhất đem hình ảnh châu truyền đến thâm hải tộc trong tay, đồng thời còn muốn cho thâm hải tộc không thể tìm được hình ảnh châu xuất xứ. Tôn Khánh Niên nắm viên này nhìn như thường thường không có gì lạ hình ảnh châu, hắn mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm sóng to gió lớn. Hắn vừa nghe nói Hàn Vũ cùng thế lực bảng xếp hạng thứ 8 cự thú cốc định ra cự thú quyết đấu tin tức, còn đang cảm thán Hàn Vũ gặp rắc rối công lực hơi có tăng lên. Hiện tại xem ra, hắn còn là coi thường Hàn Vũ. Tại sông họa đầu này trên đường đua, Hàn Vũ tại tầng khí quyển, tùy tiện xông ra họa, một khi bạo lôi, vậy coi như là toàn bộ bát tinh khu hủy diệt xuống tràng. Nay mẹ nó quả thực là nắm bắt tinh khu buộc tại dây lưng quần bên trên, khắp nơi tàn bộ. Tôn Khánh Niên ngẫm lại việc này, đều phải cảm thán một tiếng. Hàn Vũ như bức, tùy tiện ra tay, liền là hắn Tôn Khánh Niên đời này đều không đạt được độ cao. Cầm lấy túc dĩ hủy diệt toàn bộ bắt tinh khu giá họa chứng cứ, Tôn Khánh Niên đi. Hắn muốn thông qua chính mình con đường, đem viên này hình ảnh châu truyền đi. Nhìn Tôn Khánh Niên rời đi bóng lưng, Hàn Vũ thì thào một tiếng, kiếm quỷ, ở bề ngoài ta không giúp được ngươi cái gì, âm thầm ta có thể giúp ngươi, chỉ có thể đến cái này. Xử lý xong việc này, Hàn Vũ mới bắt đầu vì tiếp xuống cự thú quyết đấu làm chuẩn bị. Dùng bắt tinh khu tình huống, có thể được xưng tụng là cự thú tồn tại, Hàn Vũ đều hết sức rõ ràng. Cũng chính là hắn bộ phận quyến tộc, cự long nhất tộc cùng cự nhân nhất tộc. Hắn quyến tộc bên trong, dùng huyết nhục thần vương nhục hình thể to lớn nhất. Cự long nhất tộc bên trong, cửu diện long thần tối cường. Cự nhân nhất tộc bên trong, ma thiên thái thản đệ nhất. Dùng Hàn Vũ hiện tại mặt bài, mời bọn hắn xuất chiến chẳng qua là chuyện một câu nói. Nhưng Hàn Vũ chân chính lo lắng vẫn là bọn hắn thực lực có đủ hay không, có thể hay không gánh vác được cự thú cấp tuyển thủ. Đem cửu diện long thần cùng ma thiên thái thản gọi, Hàn Vũ xem xét hắn thực lực. Bọn hắn lực lượng đã đạt đến vị diện cấp về một giai đoạn đỉnh phong, như là bất kể đại giới, đủ khả năng thả ra trong nháy mắt lực phá hoại, tốc di đi đến Ngụy Vĩnh Hằng. Đương nhiên, này loại Ngụy Vĩnh Hằng cấp bậc công kích, bọn hắn cũng không thể tùy ý sử dụng ra. Mong muốn sử dụng, cần phải bỏ ra một ít đại giới. Nhiều lần sử dụng, chỗ trả ra đại giới chi phí sẽ càng lớn, thậm chí khả năng nguy hiểm sinh mệnh. So ra mà nói, một lòng nghiên cứu máu thịt ngưng luyện huyết nhục thần vương nhục đục thực lực cường hãn hơn một chút. Hiện tại huyết nhục thần vương nhục đục kích phát trạng thái mạnh nhất về sau, mỗi một kích uy lực đều có thể đủ đi đến vượt qua 1000 đầu pháp tắc Ngụy Vĩnh Hằng cấp độ. Đương nhiên, những công kích này thuộc về tinh khiết vật lý công kích. Nếu là gặp được một ít đặc thù đối thủ, rất dễ dàng bị khắc chế. Nhưng nếu như đối thủ là cự thú gốc, có lẽ sẽ hết sức thực dụng. Bởi vì cự thú thường thường đều là dùng chính mình thân thể tu luyện làm chủ, rất ít tu luyện mặt khác loại hình thủ đoạn. Ma Thiên Thái Thản tại lần thứ nhất nhìn thấy huyết nhục thần vương nhục đục thời điểm, liền kinh động như gặp thiên nhân. Cùng là Thái Thản cự nhân tộc, hắn còn chưa bao giờ thấy qua thiên phú cao như thế Thái Thản cự nhân. Lúc này Ma Thiên Thái Thản liền biểu thị có khả năng đem chính mình cả đời nắm giữ cự nhân lực lượng đều chuyển cho huyết nhục thần vương nhục đục. Thái Thản cự nhân nhất tộc đây cũng là sinh ra một tên tuyệt thế thiên tài. Hàn Vũ nói rõ tình huống, nhường Ma Thiên Thái Thản tận lực tại trong vòng 3 ngày, cho thêm nhục nhục chuyển thụ chút bản sự, tận lực tăng cường nhục nhục thực lực. Đến mức về sau, thời gian còn nhiều. Ma Thiên Thái Thản lúc này đồng ý, cũng mang theo nhục nhục tiến vào Hàn Vũ thần vực bên trong. Cựu Diện Long Thần thấy đối thủ cũ trong tộc nhiều một tên siêu cấp thiên tài, trực tiếp gấp. Cự Long tộc cùng cự nhân tộc thời đại đều có chút thù hận. Mặc dù bây giờ không đánh, cũng không đại biểu tương lai sẽ không tiếp tục đánh. Cự nhân tộc nhiều một tên tuyệt thế thiên tài, Cự Long tộc nếu là không có, tương lai chẳng phải là muốn chịu khi dễ. Lúc này Cựu Diện Long Thần liền hướng Hàn Vũ đưa ra yêu cầu, nhất định phải cho Cự Long tộc cũng tìm một cái tuyệt thế thiên tài mới được. Hàn Vũ cười cười, Cự Long tộc tuyệt thế thiên tài, hắn này thật là có. Chương 1594, chọn lựa cự thú chương 1594, chọn lựa cự thú Hàn Vũ dưới trướng, có cực kỳ cường đại Cự Long tộc Hắc Long thần An Phỉ Tư, Ngân Long hoàng Ejibudi, Hỏa Long hoàng Asvim, Lôi Long vương Ba Tạm Nhĩ, Băng Long Đồng Băng, Ác Long Duy Thất Tư. Hắn bên trong thiên tư cao nhất, không gì bằng Hắc Long thần An Phỉ Tư cùng Băng Long Đồng Băng. Nhưng Hàn Vũ sau khi trở về liền được tin tức, Băng Long Đóng Băng đã bị Hàn Lộ Mỹ phụ tiếp đến Băng Liên Phong tu luyện. Hàn Vũ bên này cũng chỉ còn lại Hắc Long Thần An Phỉ Tư có tư cách nhất. Cựu Diện Long Thần lần nữa gặp được Hắc Long Thần An Phỉ Tư. Đồng dạng đạt đến Long Thần cái này huyết mạch độ tinh khiết tầng cấp, Hắc Long Thần An Phỉ Tư chỗ phát ra uy nghiêm đã không kém hơn Cựu Diện Long Thần. Mà lại Hắc Long Thần An Phỉ Tư còn dung hợp gen lực lượng, Thái Thản chi quyền. Điều này làm hắn hình thể to lớn hơn, gồm cả cự long cùng cự nhân khổng lồ gen. Cựu Diện Long Thần nhìn thấy như thế to con văn bối, hết sức kích động. là hắn, ta muốn hướng hắn truyền thụ cự long tộc đủ loại kỹ xảo. Hắc Long Thần An Phỉ Tư lại có chút không tình nguyện. Hắc Long Thần An Phỉ Tư rất cao ngạo, cung thủ rất dai. Hắn thủy chung quên không được chính mình tiến vào cự long tộc trước lúc bị xem nhẹ. Trước kia ta, ngươi hờ hững lạnh lẽo. Hiện tại ta, ngươi không với cao nổi. Nhưng Hàn Vũ là ai? Đây chính là thân mật quên can tiểu nam thủ. Hắn cùng Hắc Long Thần An Phỉ Tư biểu thị, Hắc Long Thần An Phỉ Tư nếu là theo cựu diện Long Thần cái kia lấy được liên quan tới cự long tộc những lực lượng khác về sau, hoàn toàn có thể dùng ngày sau sau dạy dỗ cự long tộc. Hiện tại giữ gìn mối quan hệ, về sau tại cự long tộc địa vị đem nước lên thì thuyền lên. Bằng thực lực của hắn, tại cự long tộc còn không phải đi ngang. Nhìn thấy mặt khác cự long, còn không phải muốn đánh thì đánh. Thấy xinh đẹp tiểu mẫu long, còn không phải muốn làm sao kỵ liền làm sao kỵ. Khuyên đến cái này phần bên trên thời điểm, Hắc Long Thần An Phỉ Tư chảy nước miếng, quả quyết cắt ngang Hàn Vũ thuyết phục. Hắn nghiêm túc biểu thị, chính mình không phải như thế không đạo đức long, nhưng chính mình xác thực rất yêu bồi dưỡng đời sau. Cho nên lần này cựu diện Long Thần chủ động nói lên huấn luyện, hắn bồi định. Đưa mắt nhìn cựu diện Long Thần mang theo Hắc Long Thần An Phỉ Tư tiến vào nhập thần bực huấn luyện, Hàn Vũ âm thầm vì cựu diện Long Thần lau vệt mồ hôi. Trong lòng vì cựu diện Long Thần cùng với cự long tộc thở dài một tiếng, con hàng này là các ngươi chủ động muốn, cũng không thể trả hàng. Làm cùng Hàn Vũ một khối trưởng thành sinh mạng thể, Hàn Vũ rõ ràng nhất Hắc Long Vương An Phỉ Tư tính tình bản tính. Lúc trước cũng là bởi vì làm sằng làm bậy, bị Đa Long Thành cường giả phong ấn. Sau này tiến vào Hàn Vũ trong thần vực, có Hàn Vũ này tôn thần mình trấn áp, chung quanh lại là các chủng tộc thiên tài săn sát, Hắc Long Thần An Phỉ Tư mới không dám quá mức càng rỡ. Nếu là trở lại cự long bí cảnh, vậy còn không đến mức hoàn toàn phóng thích bản tính. Chỉ mong cự long tộc có thể gánh vác được. Hàn Vũ cảm thán một tiếng. Cự thú quyết đấu vì ba cục hai tháng chế, cho nên Hàn Vũ còn cần tìm tới người thứ ba có thể dự thi tuyển thủ. Dưới tay hắn cũng là còn có vài đầu cự thú. Tỷ như hư không ma kình phố Lạc Tu, bất quá nó cũng không phải là Hàn Vũ từ nhỏ bồi dưỡng, căn cơ bất ổn, mặc dù trước mắt có được vị diện cấp về một giai đoạn đỉnh phong sinh mệnh đẳng cấp, tạo thành lực phá hoại cũng xa xa không đạt được Ngụy Vĩnh Hằng cấp độ, trực tiếp bị Hàn Vũ bài trừ tại bên ngoài. Còn có liền là thế giới thụ mục linh, nó nếu là kích phát thụ nhân hình thức, tuyệt đối là không có gì sánh kịp cự thú. Về mặt hình thể, liền Hắc Long Thần An Phỉ Tư cùng huyết nhục thần vương nhục nhục cũng phải cam bái hạ phong. Có thể nó thực lực, phương thức công kích tương đối lớn nhất, mà lại có rõ ràng khuyết điểm, tỉ như hành động thông thả, e ngại hỏa diễm các loại. Hàn Vũ chỉ có thể đưa nó tính làm đãi định ứng cử viên. Hai ngày đi qua sau, trí tuệ thần vương Hứa Hải gọi Hàn Vũ thu hồi cây gậy. Hắn đi qua nhiều phương diện điều tra, cùng với đủ loại văn hiến thẩm tra, cuối cùng đối cây gậy bên trên chỗ dung nhập một loại khác vĩnh hằng pháp tắc có kết luận. Đầu kia vĩnh hằng pháp tắc tên là phá hư, có thể cực lớn tăng cường đủ loại sự vật phá hư uy lực. Theo lý thuyết, này loại vĩnh hằng pháp tắc bị sinh mạng thể trực tiếp hấp thu, đem pháp tắc lực lượng tác dụng tại tự thân công kích bên trong, hiệu quả càng tốt. Có thể hết lần này tới lần khác không biết ra tại nguyên nhân gì, liền bị dung luyện vì cái kia cán cự pháo. Hiện tại lại gia nhập vĩnh hằng pháp tắc, sắt thép, cự pháo bị áp xúc vì một cây gậy. Nhưng hắn lực phá hoại không giảm trái lại còn tăng, tuyệt đối là một kiện khó được bảo bối tốt. Hàn Vũ biết được cây gậy bên trên mặt khác một đầu vĩnh hằng pháp tắc thuộc tính, chợt cảm thấy an tâm. Ít nhất một cái khác đầu vĩnh hằng pháp tắc cũng không phải là loại kia mang theo nguyền rủa tính chất đặc thù pháp tắc, mà lại Hàn Vũ đối này cây côn sinh ra một cái càng thêm mới lạ ý nghĩ. Cái kia chính là chuẩn bị thông qua vĩnh hằng pháp tắc, sắt thép đối cây gậy hình dạng tiến hành cải biến, đổi thành một thanh cự kiếm. Kể từ đó, kiếm ý của mình liền có thể bám vào phía trên, tạo thành càng thêm mãnh liệt lực phá hoại. Nghĩ đến đây, nắm thần binh mang theo hai loại vĩnh hằng lực lượng pháp tắc, có thể làm cự kiếm vung chém, lại có thể làm pháo cán phóng ra đạn pháo, Hàn Vũ liền cao hứng. Sức mạnh như thế bảo bối, Hàn Vũ quyết định vì nó đặt tên. Suy tư một lát sau, Hàn Vũ vì đó mệnh danh là Bạo Quân. Nếu là ngày sau Bạo Quân lại đem thần binh, độc tôn kho vũ khí bên trong hết thảy thần binh đặc tính đều dung hợp vào bên trong, vậy liền không thể tốt hơn. Đương nhiên, mong muốn hoàn thành này chút, cần thời gian cùng đủ loại bảo bối gia trì, không vội bằng được. Ba ngày kỳ hạn nháy mắt liền tới. Hàn Vũ đem đi qua huấn luyện Hắc Long Thần An Phỉ Tư cùng huyết nục thần vương nhục nhục gọi ra. E giờ đi qua ba ngày huấn luyện, bọn hắn chỗ phát ra khí tức cũng không có bao lớn khác biệt, nhưng trạng thái lại cùng lúc trước ngày đêm khác biệt. Mặc dù không có đối bọn hắn thực lực tiến hành khảo thí, nhưng Hàn Vũ đã có thể cảm nhận được thực lực bọn hắn tất nhiên đột phá nguyên bản cấp độ. Không có thời gian, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Hàn Vũ nói xong, mở ra viên hầu cự thú chỗ giao cho quyền chủ, mở ra một đạo vô cùng to lớn truyền tống môn. Đồng thời, Hàn Vũ còn đem muốn tham gia cự thú quyết đấu tin tức truyền cho Bát Tinh khu cao tầng, người nào như nguyện ý tới quan chiến, liền mau sớm chuyển đưa tới dành chỗ đưa. Thông qua truyền tống môn, Hàn Vũ một nhóm liền đi tới một cái vô cùng to lớn đấu thú trường. Ở vào đấu thú trường trung ương, cái kia đấu thú đại diện tích cùng Hàn Vũ bản nguyên tiểu thế giới không kém bao nhiêu. Vô luận là hình thể cỡ nào to lớn cự thú, tại đây mảnh đấu thú đại bên trên chiến đấu đều đầy đủ. Trung quanh khán đài càng là vô cùng to lớn. Hắn kích thước cũng không phải dựa theo nhân loại kích thước chế tạo, mà là dựa theo siêu cấp cự thú chế tạo. Hàn Vũ dùng nhân loại thân thể đứng ở phía trên, giống như một con kiến nhỏ. Hắn hợp lý suy đoán, hắn nếu là đứng tại chỗ bất động, chưa chừng có cự thú đi qua thời điểm, sẽ bất lưu thần dẫm lên trên đầu của mình. Ngay tại Hàn Vũ bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh thời khắc, viên hầu cự thú thanh âm hưng phấn vang lên. "Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám mang cự thú tới tham gia cự thú quyết đấu." Viên hầu cự thú thanh âm vang lên trong nháy mắt, này to lớn đấu thú trường đại môn mở ra. Đại lượng cự thú theo trong cửa lớn đi vào, ngồi vào trên khán đài chờ đợi một trận kịch liệt cự thú quyết đấu bày ra. Bát Tinh khu một nhóm các cao tầng cũng dồn dập thông qua truyền tống môn truyền đưa tới, vì Hàn Vũ góp phần trợ uy. Bất quá dùng bọn hắn hình thể, tổng cộng cũng chiếm không vừa lòng một cái chỗ ngồi. Tiểu gia hỏa, ngươi mang tới cự thú, thoạt nhìn rất không tệ bộ dáng. Xem ra lần này cự thú cốc lại có đặc sắc quyết đấu nhìn. Viên hầu cự thú hưng phấn nói. To lớn đấu thú đài bên trên, trôi nổi lên hai khối màn hình giả lập, phía trên cho thấy vòng thứ nhất cự thú quyết đấu tuyển thủ. Cự thú cốc bên này, lựa chọn ra sân tuyển thủ vì thôn tiên ma kình. Bát tinh khu bên này, còn chưa xác định. Hắc Long Vương An Phỉ Tư sắn tay áo lên, đầu kia ma kình thoạt nhìn hết sức trang dáng vẻ, liền để ta cho hắn một điểm đến từ cự long tộc rung động. Hàn Vũ gật đầu đồng ý, bát tinh khu vòng thứ nhất tuyển thủ xác định, vì Hắc Long thần An Phỉ Tư. Chương 1595, trận đầu quyết đấu chương 1595, trận đầu quyết đấu cự thú quyết đấu, không cần lễ nghi phiền phức. Hai cái cự thú nhảy vào đến đấu thú đài phía trên. Hắc Long thần An Phỉ Tư hình thể khổng lồ, lập tức dẫn tới chung quanh nhìn trên đài người xem một hồi lớn tiếng khen hay. Tại cự thú cốc, hình thể càng lớn, liền càng chịu hoan nghênh. Hắc Long thần An Phỉ Tư có cự long cùng thái thản cự nhân song trọng gen, hình thể tự nhiên không thể nói. Mà lại Hắc Long thần An Phỉ Tư không chỉ là hình thể lớn, phương diện lực lượng càng là không thể khinh thường. Nếu là lấy hắn hình thể để phán đoán lực lượng của hắn, làm ra này loại phán đoán đối thủ, tất nhiên sẽ bị chết hết sức thảm. Đứng tại Hắc Long thần An Phỉ Tư đối diện, chính là Thôn Thiên Ma Kình. Thôn Thiên Ma Kình mặc dù là cự thú cấp đệ tử, nhưng hắn hiện tại triển lộ ra tư thái, vậy mà so Hắc Long thần An Phỉ Tư muốn nhỏ. Hàn Vũ chợt cảm thấy cổ quái. Cự thú cấp dùng hình thể rất đối tôn. Dùng Thôn Thiên Ma Kình như vậy hình thể, không nên tại cự thú cấp thu hoạch được coi trọng như vậy. Ngay tại Hàn Vũ nghi hoặc thời khắc, Thôn Thiên Ma Kình cũng làm ra phản ứng. Hắn uy áp buông xuống, quyền sở hữu có thể toàn bộ bùng nổ, hắn hình thể nhận quyền năng ảnh hưởng, đã không còn bất luận cái gì ẩn giấu, như là thổi phồng, cấp tốc tăng gọn. Bất ngờ đã đạt đến đại hàng hải bí cảnh bên trong đảo kình cỡ như vậy. Hắc Long thần An Phỉ Tư tại Thôn Thiên Ma Kình trước mặt, giống như cái không thành niên nhóc con. Trung quanh cự thú cốc khán giả ngay sau đó bạo vang lên tiếng sấm nổ reo hò. Thôn Thiên Ma Kình làm cự thú cốc tham gia đại hàng hải bí cảnh cạnh tranh đại biểu, ngoại trừ cường hãn hải dương thực lực tác chiến bên ngoài, bản thân tố chất cũng khá kinh người. Hắc Long thần An Phỉ Tư có thể nhận cự thú cốc thành viên reo hò, hoàn toàn là bởi vì hình thể của nó đã đạt đến cự thú cốc thành viên tiêu chuẩn. Nhưng Thôn Thiên Ma Kình mới thật sự là cự thú cốc trong các đệ tử người nổi bật. Nho nhỏ cự long, ngươi nếu như bây giờ liền đầu hàng, ta còn có thể ra tay nhẹ một chút, nhường ngươi bị chết không thống khổ như vậy. Thôn Thiên Ma Kình ồm ồm nói. Hắc Long thần An Phỉ Tư cảm nhận được Thôn Thiên Ma Kình hình thể mang đến áp bách, nội tâm ngược lại dâng lên nồng đậm hơn đấu tranh chi ý. Ngươi sẽ không cho là hình thể lớn liền có thể muốn làm gì thì làm đi. Hắc Long thần An Phỉ Tư trên thân tràn ngập lên nồng đậm hắc ám khí tức. Hắc ám lực lượng quán triệt tại thân thể của hắn khiến cho khí thế của hắn trực tiếp gấp bội. Nay phần đến từ hắc ám uy áp, nhường hết thể người xem vì đó tinh thần chấn động. Đặc biệt là đến từ Bát Tinh khu các cao tầng, bọn hắn vẫn luôn nắm hắc ám thần vương ám hoàng nhận định là Bát Tinh khu bên trong, đem hắc ám lực lượng tu luyện tới tối cao tầng thứ cường giả. Hiện tại xem ra, Hắc Long thần An Phỉ Tư nắm giữ hắc ám lực lượng, không chút nào kém cỏi hơn ám hoàng, thậm chí còn hơn. Thôn Thiên Ma Kình trực diện Hắc Long thần An Phỉ Tư bỗng nhiên tăng gấp bội uy áp, biểu lộ rõ ràng biến đến nghiêm túc một chút, lại vẫn không có bất luận cái gì bối rối. Hắc ám lực lượng mà thôi, hắn nhưng là Thôn Thiên Ma Kình. Thôn Thiên nhị chữ cũng không phải bài trí. Một giây sau, Thôn Thiên Ma Kình xuất trước tiến hành công kích. Hắn kéo ra miệng lớn, kinh khủng hấp lực từ trong miệng truyền đến, muốn đem hết thể đều thu vào trong bụng. Hắc Long thần An Phỉ Tư trên thân chỗ tiêu tán ra hắc ám lực lượng bị trong nháy mắt rút đi, thậm chí Hắc Long thần An Phỉ Tư còn cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng cũng tại đây kinh khủng hấp lực phía dưới đang trôi qua nhanh chóng. Nếu là bình thường không biết văn minh sinh mạng thể, thừa nhận rồi Thôn Thiên Ma Kình lần này, tất nhiên sẽ bị rút đi trong cơ thể hơn phân nửa năng lượng, sợ là tiếp xuống như thường chiến đấu đều là nan đề. Mà Hắc Long thần An Phỉ Tư chính là bát tinh khu sinh mạng thể. Hắn có được ngàn vạn tiểu thế giới vì hắn liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, cho dù là bị Thôn Thiên Ma Kình hút vào một ngụm, cũng không có vấn đề lớn. Nhưng dùng Hắc Long Thần có thủ tất báo tính tình, cũng không thể cứ tính như vậy. Nếu Thôn Thiên Ma Kình muốn rút đi năng lượng của hắn, vậy hắn liền muốn đem năng lượng dùng hơi thở phương thức toàn đưa cho Thôn Thiên Ma Kình. Hắc Long thổ tức cầm ẩm phong thích, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn hắc ám năng lượng mãnh liệt bắn ra, toàn bộ rơi vào Thôn Thiên Ma Kình trong miệng. Lập tức Thôn Thiên Ma Kình trong miệng răng, máu thịt bị mảng lớn ăn mòn, lộ ra bạch cốt âm u, nhưng Thôn Thiên Ma Kình vẫn như cũ có thể bằng vào tự thân sức khôi phục, đem thương thế chữa trị. Hắc Long thần An Phỉ Tư thấy thế, tăng lớn cường độ. Chỉ thấy đầu của hắn bắt đầu chiến đứt. Một khỏa đầu, hai khỏa đầu, ba khỏa đầu. Một mực hóa thành chín khỏa to lớn đầu rồng dữ tợn. Cựu trọng hắc ám long tức cầm ầm bắn ra, hắn tác dụng phạm vi trực tiếp đem Thôn Thiên Ma Kình lớn nửa người bao trùm. Tiếng ăn mòn lốt bốt từ Thôn Thiên Ma Kình trên thân vang lên. Thôn Thiên Ma Kình còn tại mạnh mẽ chống đỡ, hắn đang chờ đợi Hắc Long thần An Phỉ Tư năng lượng hao hết. Một khi Hắc Long thần An Phỉ Tư năng lượng hao hết, liền là hắn bày ra giết ngược lại thời khắc. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ. Chọn vẹn sau 5 phút, cuồng bạo hắc ám long tức vẫn không có nửa phần cắt giảm. Thôn Thiên Ma Kình thân thể lớn mảnh bị ăn mòn, đã tạo thành thương thế nghiêm trọng, lại tiếp tục, nó sẽ bị hắc ám long tức hoàn toàn ăn mòn, khiến nó không thể không chuyển đổi trước mắt tình huống. Vội vàng nhắm lại ngủ lớn, kéo lấy thân thể cao lớn hướng phía Hắc Long Thần An Phỉ Tư đánh tới. Này ba chạm, chính hợp Hắc Long Thần An Phỉ Tư tâm ý Hắc Long Thần An Phỉ Tư thuộc về hắc ám năng lượng cùng thân thể lực lượng song tu. Kết hợp cự long cùng với thái thản cự nhân song trọng gen thân thể mới là Hắc Long Thần An Phỉ Tư mạnh nhất vũ khí. Hai cỗ khổng lồ thân thể va chạm, tóe phát ra trận trận vang trầm. Cả hai thân thể đều rất là cứng hãn, trong lúc nhất thời vậy mà khó phân cao thấp. Mà lúc này đây, Hắc Long Thần An Phỉ Tư lại lấy ra Hàn Vũ chưa bao giờ gặp hắn làm đã dùng qua chiêu thức, dùng hắn lồng ngực làm trung tâm, màu đen hoa văn cấp tốc bày ra, ở trên người hắn hội tụ thành một bộ thuộc về cự long đồ đằng. Vô tận long uy dùng hắn làm trung tâm hội tụ. Tại Hắc Long Thần An Phỉ Tư điều khiển dưới, hóa thành một cái long trảo khổng lồ, hướng phía Thôn Thiên Ma Kình đầu vỗ tới. Nhất kích, Thôn Thiên Ma Kình thân thể khổng lồ lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài ngàn mét. Đây là cự long chiến kỹ, là cửu diện long thần truyền thụ cho lá bài tẩy của hắn. Những người xem trên khán đài đều hét lên kinh ngạc. Hắc Long Thần An Phỉ Tư, vậy mà đem hình thể so với chính mình lớn lớn mấy lần Thôn Thiên Ma Kình đánh bay đi. Đây quả thực vi phạm với cự thú cốc lệ cũ. Nhưng mà một chiêu này cũng không phải tùy ý mà làm. Hàn Vũ liền phát hiện, đang quay ra này sau một kích, Hắc Long Thần An Phỉ Tư biến thành ra 9 quả long đầu thiếu một biên. Dựa theo quy tắc này, Hắc Long Thần An Phỉ Tư tối đa cũng chỉ có thể động dụng loại chiêu thức này 8 lần. Sau đó còn thừa lại 7 lần. Thôn Thiên Ma Kình từ dưới đất quay cuồng đứng dậy, một chảo này trên đầu hắn lưu lại thật sâu ấn ký, cho dù là tiêu hao năng lượng khôi phục, trong thời gian ngắn cũng không cách nào chữa trị hoàn thành. Nhưng Thôn Thiên Ma Kình còn có sức lực, hắn muốn tiếp tục chiến đấu. Hắc Long Thần An Phỉ Tư cũng tiếp tục phóng thích ra cự long chiến kỹ, đem Thôn Thiên Ma Kình một lần lại một lần đánh bay, mãi đến lần thứ 7, Thôn Thiên Ma Kình không thể dậy được nữa. Làm tổ chức lần này cự thú quyết đấu chủ đạo người, viên hầu cự thú nhảy xuống tiến hành xem xét, đạt được một cái làm hắn hít sâu một hơi kết quả. Thôn Thiên Ma Kình xương đầu bị lặp đi lặp lại đập, đã vỡ vụn thành tạt bã, đâm vào đến Thôn Thiên Ma Kình trong đại não. Nói cách khác, Thôn Thiên Ma Kình bị Hắc Long Thần An Phỉ Tư đánh chết tươi. Cho dù trong lòng không thể nào tiếp thu được sự thật này, có thể cự thú cấp quy tắc liền là quy tắc, viên hầu cự thú tôn trọng quy tắc. Lúc này làm ra tuyên bố, trận đầu cự thú quyết đấu, Hắc Long Thần An Phỉ Tư chiến thắng. Chương 1596, vì thần mà chiến, muôn lần chết không tiếc. Chương 1596, vì thần mà chiến, muôn lần chết không tiếc. Hắc Long Thần An Phỉ Tư chiến thắng khiến cho nhìn trên đài đám cự thú dồn dập tức giận dâng lên. Thôn Thiên Ma Kình có thể là cự thú cấp tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới đệ tử, lại bị một cái vắng vẻ vô danh địa phương nhỏ ra tới ra hỏa đánh chết. Này không chỉ là làm mất mặt Thôn Thiên Ma Kình, càng là làm mất mặt cự thú cốc. Cự thú cốc cao tầng, trừ viên hầu cự thú bên ngoài, mặt khác 8 tôn bị mặt cấp vĩnh hằng giai đoạn cự thú biết được tin tức về sau, đều tức giận. Bọn hắn yêu cầu hạ 2 trận tỉ thí, bất luận trả giá loại nào đại giới, nhất định phải đạt được thắng lợi. Cự thú cốc tuyệt không thể tại cự thú quyết đấu đọ sức bên trong thất bại. Nếu là thực sự bại, rất có thể là cự thú cốc vài vạn năm tới góp nhặt mặt mũi. Những cái kia bị khi phụ qua thế lực, tất nhiên sẽ vì vậy mà sinh ra lòng phản loạn. Đến lúc đó, cự thú cốc tất sẽ gặp tổn thất to lớn. Cho nên, tiếp xuống 2 trận quyết đấu, cự thú cốc nhất định phải thắng. Viên hầu cự thú cũng là đồng dạng ý tứ. Hắn âm thầm thay thế trước đó chuẩn bị tham gia quyết đấu ứng cử viên, khẩn cấp điều tới cự thú cốc bên trong 9 đại vĩnh hằng cự thú phía dưới 2 tên mạnh mẽ cự thú, tới tiến hành tiếp xuống 2 trận tỉ thí. Mà Bát Tinh khu bên này, Bát Tinh khu các cao tầng đều là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn chứng kiến Hắc Long Thần An Phỉ Tư đánh giết một tên cự thú cốc tinh nhuệ đệ tử toàn bộ quá trình. Tại quyết đấu trước đó, bọn hắn cảm thấy cự thú cốc cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Có thể sau khi quyết đấu, Bát Tinh khu các cao tầng trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cự thú cốc đệ tử cũng chẳng có gì ghê gớm. Những cái kia cao cao tại thượng cự thú cũng sẽ thụ thương, cũng sẽ chết. Đây chính là Hàn Vũ hy vọng nhìn thấy tình thế. Nay loại phản kháng tinh thần sẽ dẫn dắt Bát Tinh khu trở thành càng cường đại hơn thế lực. Mà trận thứ 2 quyết đấu, Hàn Vũ đã làm tốt an bài, liên đệ huyết nhục thần vương nhục nhục ra sân. Huyết nhục thần vương nhục nhục có thể là Hàn Vũ hết sức xem trọng một tên hạch tâm quyết tộc. Nếu là lần thứ 2 tiến hành quyết đấu tuyển thủ cũng là Thôn Thiên Ma Kình Hàn Vũ, Hàn Vũ đối huyết nhục thần vương nhục nhục thu hoạch trận thứ 2 quyết đấu thắng lợi có 100 lòng tin. Tại Hàn Vũ an bài xuống, huyết nhục thần vương nhục nhục nhảy lên đấu thú đài. Thần thoại Thái Thản cự nhân cái chủng tộc này xuất hiện, cực lớn đốt lên cự thú đám khán giả nhiệt tình. Thái Thản cự nhân bên trong, thần thoại Thái Thản cự nhân tổn lượng 10 điểm thưa thớt. Hiện tại có thể nhìn thấy một cái, khiến cái này cự thú quần chúng phát ra từ nội tâm muốn xem đến nhục nhục phân khích biểu hiện. Theo Bát Tinh khu bên này xác định tuyển thủ, cự thú cấp bên này cũng đi ra một tên tuyển thủ. Hắn đồng dạng là một đầu cự thú, bộ dáng vậy mà cùng viên hầu cự thú có 9 phần giống nhau. Nhìn trên đài cự thú đám khán giả thấy người tới là hắn, dồn dập bạo phát ra trận trận bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng, còn như cùng nhiệt người hái mộ thấy được si mê siêu sao. Viên hầu cự thú cũng thích hợp làm ra giới thiệu, cự thú cấp ra sân tuyển thủ, sao trời đấu linh cự viên, Toái Tinh. Theo viên hầu cự thú trong giới thiệu, Hàn Vũ biết được trận này tuyển thủ chủng tộc cùng với tên. Nhưng thông qua 2 cái viên hầu cự thú chín thành tương tự tướng mạo, Hàn Vũ mơ hồ suy đoán 2 người bọn họ hẳn là tồn tại một loại nào đó thân thuộc quan hệ. Mà viên hầu cự thú chính là bị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn cường giả. Chẳng lẽ nói, đầu này tham gia quyết đấu sao trời đấu linh cự viên, cũng là vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn. Như thật sự là vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn, cái kia cuộc tỉ thí này căn bản cũng không cần đánh. Hàn Vũ đem vấn đề này hỏi ra. Viên hầu cự thú làm ra trả lời, đệ đệ của ta Toái Tinh cũng không đặt chân vĩnh hằng giai đoạn. Lời này cho Hàn Vũ trả lời, lại làm cho Hàn Vũ càng thêm lo lắng. Làm ca ca viên hầu cự thú đã là vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn cường giả, làm đệ đệ Toái Tinh còn không có bước vào vĩnh hằng giai đoạn. Bọn hắn là huynh đệ, trên lý luận tuổi tác chênh lệch cũng không lớn. Chủng tộc giống nhau, cho thấy thiên phú chênh lệch không lớn. Đây có phải hay không là liền cho thấy Toái Tinh khoảng cách vĩnh hằng giai đoạn chỉ còn cách xa một bước. Hàn Vũ giờ phút này trong nội tâm, toàn là đối với huyết nhục thần vương nhục nhục lo lắng. Có thể hiện tại 2 bên tuyển thủ đã bước lên đấu thú đài, Hàn Vũ cũng không có lại thay đổi tuyển thủ khả năng. Hàn Vũ chỉ có thể ở trong lòng yên lặng trông đợi huyết nhục thần vương nhục nhục có thể tại trong quyết đấu sống sót. Quyết đấu bắt đầu. Huyết nhục thần vương nhục nhục lúc này gào thét một tiếng. 9 đại cự nhân biến thân năng lực phát động, nó trực tiếp hóa thân trở thành cực lớn lớn hình dạng người. vốn là hình thể khổng lồ huyết nhục thần vương đục đục, khi tiến vào cực lớn lớn hình dạng người về sau, thân thể càng là khổng lồ mấy chục lần. Đồng thời huyết nhục của hắn còn đang hướng ra bên ngoài phóng thích ra nhiệt độ siêu cao độ, tản mát ra mảng lớn xương trắng, gần như đem thân thể đều hoàn toàn che giấu. Khổng lồ như thế thân hình, chọc cho một đám cự thú quần chúng vì đó kinh ngạc tán thán. Bọn hắn đều cảm thấy huyết nhục thần vương nhục đục càng giống là cự thú cấp đệ tử. Toái Tinh cũng làm ra biến thân, hình thể bành trướng biến lớn, hóa thành cùng huyết nhục thần vương nhục đục tương đương trình độ, đồng thời trên thân dâng lên vô tận vàng nóng năng lượng. Hai lớn cự thú không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp mở làm. Có thể lần công kích thứ nhất, huyết nhục thần vương nhục đục liền bị toàn bộ đánh ngã xuống đất. Đơn giản là chủng tộc vì sao trời đấu linh cự viên Toái Tinh, lực lượng quá mạnh. Hắn tự thân đẳng cấp tại vị diện cấp về một giai đoạn đỉnh phong dừng lại đã vượt qua 100 năm. Thực lực càng là tại mấy trăm năm trước liền đạt đến ngụy vĩnh hằng cấp độ, cũng không phải là hắn không có bước vào vĩnh hằng giai đoạn cơ hội, chẳng qua là sao trời đấu linh cự viên đang tìm kiếm lấy tấn thăng vĩnh hằng giai đoạn tốt nhất cơ hội. Nay cũng là dẫn đến hắn trước mắt thực lực có thể nói là cự thú cấp vững vàng hạng 10. Có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, chỉ có xếp tại hắn phía trên cựu đầu vĩnh hằng cự thú. Đồng thời trong đó có 6 tên vĩnh hằng cự thú cho dù là có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, cũng không có cách nào đem hắn diệt sát. Đây cũng là sao trời đấu linh cự viên Toái Tinh thực lực chân thật. Thực lực như thế Toái Tinh đối phó một cái nho nhỏ thần thoại thái thản cự nhân, phản phất ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Ngươi quá yếu, vẫn là chạy trở về nhà bú sữa đi thôi. Đối mặt bị nhất kích đánh ngã huyết nhục thần vương nhục đục, sao trời đấu linh cự viên Toái Tinh 10 điểm khinh thường nói. Nhưng huyết nhục thần vương nhục đục nhưng không thấy bất luận cái gì tâm tình tiêu cực. Tâm tư của hắn rất đơn thuần, bị đánh ngã liền đứng lên. Chỉ cần còn chưa lấy được quyết đấu thắng lợi, hắn liền sẽ một mực chiến đấu tiếp. Loại phản ứng này nhường sao trời đấu linh cự viên Toái Tinh chợt cảm thấy tâm tình sốt ruột. Hắn bắt đầu vận dụng mạnh hơn công kích tới hậu đả huyết nhục thần vương nhục đục. Dùng thực lực của hắn, mong muốn đem huyết nhục thần vương nhục đục triệt để đánh giết cũng không khó. Nhưng hắn chính là muốn đùa bỡn huyết nhục thần vương nhục đục, muốn phá hủy hắn tinh thần, làm hao mòn hắn ý chí, đánh vỡ hắn tôn nghiêm. Hắn muốn chơi đến huyết nhục thần vương nhục đục quỳ xuống đất khẩn cầu hắn cho thông khoái, mới có thể hạ cuối cùng tử thủ. Mà huyết nhục thần vương nhục đục tại ý thức đến chính mình thực lực vô pháp đánh qua trước mắt đối thủ lúc, vẫn không có lùi bước, mà là lựa chọn vận dụng Ma Thiên Thái Thản truyền thụ cho hắn Thái Thản cự nhân cấm kỹ, huyết chiến. Chỉ có tại sau khi bị thương mới có thể kích phát này nhất cấm kỹ. Đồng thời bị thương càng nặng, bị thêm vào công kích liền sẽ càng mạnh. Nhưng huyết chiến chiến kỹ đồng dạng cần đại giới. Cái này đại giới liền là bùng cháy huyết nhục thần vương nhục đục thân trên ngàn vạn lần ngưng luyện máu thịt. Nay chút máu thịt lại biến thành huyết nhục thần vương nhục đục bùng nổ càng mạnh mẽ tấn công hơn kích nhiên liệu. Mà đối mặt huyết nhục thần vương nhục đục công kích tăng cường, sao trời đấu linh cự viên Toái Tinh đồng dạng tăng lên lực lượng của mình. Nắm trong tay kim tinh lực lượng trực tiếp hóa thành áo giáp đem hắn toàn thân bao lại, đưa đến rất tốt phòng hộ tác dụng. Đồng thời kim tinh lực lượng còn ở quả đấm của hắn, tạo ra sừng nhọn hình dáng nô lên. Nay chút nô lên có thể càng sâu sao trời đấu linh cự viên Toái Tinh tạo thành tổn thương. Hành hung, liên tục hành hung. Huyết nhục thần vương nhục đục lần lượt bị đánh ngã, lại một lần lần đứng lên. Huyết nhục của hắn đang tiêu đốt, làm hắn mỗi một lần nữa lúc đứng lên, sẽ trở nên so sánh với một giây mạnh hơn một chút, nhưng cũng lại so với bên trên một giây càng gầy gò. Hàn Vũ nhìn xa xa, vô cùng đau lòng. Hắn thông qua tín ngưỡng chi đường, thuyết phục huyết nhục thần vương nhục đục đừng đánh nữa, nhận thua đi. Có thể huyết nhục thần vương nhục đục chỗ cho ra hồi phục, chỉ có một câu: vì thần mà chiến, muôn lần chết không tiếc. Chương 1597, tử vong uy hiếp. Chương 1597, tử vong uy hiếp. Càng về sau, huyết nhục thần vương nhục đục trên thân bị đánh đến vết thương chồng chất, không có cách nào khôi phục. Hắn dứt khoát trực tiếp từ bỏ khôi phục, đem toàn bộ năng lượng dùng cho tăng lên chính mình tiến công uy lực. Nay loại điên cuồng tư thái, dẫn tới sao trời đấu linh cự viên Toái Tinh càng thêm tức giận. Đối phó một cái thâm sơn cùng cốc đi ra đồ rất rưởi, lại phí phạm hắn thời gian dài như vậy, thật sự là sỉ nhục. Sao trời đấu linh cự viên Toái Tinh quyết định không nữa giày vò khốn khổ, chuẩn bị trực tiếp hạ tử thủ, giết chết trước mắt chướng mắt ra hỏa. Lập tức, sao trời đấu linh cự viên Toái Tinh công kích mãnh liệt lên. Kim tinh lực lượng ở dưới sự khống chế của hắn, hóa thành vô số ngã xuống sao trời, nện ở huyết nhục thần vương nhục đục trên thân thể. Mỗi một phát sao trời đều có thể đủ bẻ gãy huyết nhục thần vương nhục đục đại lượng xương cốt. Lại thêm huyết nhục thần vương nhục đục duy trì huyết chiến cấm kỹ, trên thân máu thịt sắp bùng cháy hầu như không còn. Hắn giờ phút này đã hình dạng như khô lâu. Nhục đục, dừng tay đi, đừng đánh nữa. Hàn Vũ lần nữa đau lòng hô. Không phải nhục đục không nỗ lực, mà là đối thủ quá cường đại. Coi như cuộc quyết đấu này thua, Hàn Vũ cũng nhận. Nhưng tại cự thú quyết đấu quy tắc bên trong, làm quần chúng Hàn Vũ không thể vì đấu thú đài bên trên tuyển thủ làm quyết định. Mong muốn nhận thua, chỉ có đấu thú đài bên trên hai tên tuyển thủ đạt thành nhất trí ý kiến mới được. Huyết nhục thần vương nhục đục như là không có nghe được Hàn Vũ khuyên cáo, vẫn không có dừng tay, thân thể khô gầy vẫn tại ra sức đơn nằm đấm. Huyết chiến mang đến lực lượng đã vượt qua huyết nhục thần vương nhục đục đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Mỗi một lần huy quyền đều sẽ dẫn đến hắn xương cốt sinh ra khác biệt trình độ vỡ vụn. Có thể làm Hàn Vũ, huyết nhục thần vương nhục đục tầm mắt vô cùng kiên định. Trong lòng của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cuộc quyết đấu này, hoặc là thắng, hoặc là chết. Có thể vì thần linh mà chết trận, là hắn cả đời vinh quang. Ngược lại là sao trời đấu linh cự viên Toái Tinh bị huyết nhục thần vương nhục đục này loại cố chấp tín ngưỡng, ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tình của mình. Ngươi làm sao còn không chết, ngươi là con rắn sao? Vì cái gì còn không chết, nhanh đặc biệt chết cho ta a. Sao trời đấu linh cự viên Toái Tinh gào thét, bộc phát ra càng thêm mãnh liệt phản kích. Huyết nhục thần vương nhục đục đụng phải thảm trọng hơn tương thế, nhưng như cũng duy trì lấy huyết chiến chiến kỹ. Cho đến hắn máu thịt đốt hết, toàn thân xương cốt vỡ vụn, thân thể chỉ thiếu chút nữa liền sẽ hoàn toàn hủy diệt thời khắc, hắn không mang theo bất cứ chút do dự nào vung ra cuối cùng một quyền. Huyết chiến kỹ xảo, bị thương càng nặng, công kích càng mạnh. Mà một quyền này, chính là huyết nhục thần vương nhục nhục toàn bộ. Đấm ra một quyền, cho dù là sao trời đấu linh cự viên toái tinh làm đủ đầy đủ chuẩn bị, cũng bị một quyền này đánh nát trên thân hết thể kim tinh lực lượng hình thành phòng hộ. Kiên cố thân thể càng bị đánh xuyên qua một cái lỗ thủng lớn. Dùng hắn mạnh mẽ thể chất, mặc dù không chết được, có thể nghĩ muốn chữa trị, lại cũng cần hao phí thời gian không ngắn cùng đại lượng tài nguyên. Sao trời đấu linh cự viên toái tinh phẫn nộ đến phát cuồng. Có thể quay đầu nhìn lại, huyết nhục thần vương nhục nhục thân thể đã hoàn toàn bùng cháy hầu như không còn. Lưu tại sân bãi chỉ có thừa nâng sám. Hàn Vũ thấy thế, vọt thẳng đến trên lôi đài, lập tức vận dụng trí cao thần quyền hạ, mô phỏng u minh thần quyền đối không gian xung quanh tiến hành phong tỏa, tới bao lại huyết nhục thần vương nhục nhục linh hồn. Sao trời đấu linh cự viên toái tinh đang ở nổi nóng, có thể huyết nhục thần vương nhục nhục đã không có, hắn lập tức liền đem chút giận mục tiêu khóa chặt tại Hàn Vũ trên thân. Vận dụng lên kim tinh lực lượng, sao trời đấu linh cự viên toái tinh nhấc chân liền muốn hướng phía Hàn Vũ đạp đi. Một cước này, coi như ép bất tử Hàn Vũ này con kiến nhỏ, cũng muốn phá hư Hàn Vũ chiêu hồn nghi thức. Nhưng tại sao trời đấu linh cự viên toái tinh chân hạ xuống trong nháy mắt, bát tinh khu phương vị, mấy đạo mạnh mẽ khí tức bay thẳng tới. Hủy diệt thần vương cầm trong tay song đao, sâu dùng hủy diệt chi lực, kề sát ở sao trời đấu linh cự viên toái tinh cổ. Tử vong thần vương cầm trong tay lưỡi hái, tràn ngập tử vong chi lực, nhắm chuẩn sao trời đấu linh cự viên toái tinh eo. Linh hồn thần vương tinh tinh rơi vào Hàn Vũ bên người, triệu hoán vô số xương vỡ hóa thành vòng bảo hộ. Hắc cương thần vương chạm thiết kiếm phong, cầm trong tay bốn thanh cự kiếm đứng tại bạch cốt vòng bảo hộ phía trên, chạm thiết thức đã vận sức chờ phát động. Còn có cựu diện long thần, ma thiên thái thản, hắc long thần an phỉ tư, dị biến chi nguyên, bọn hắn đều bật lên, vận dụng xuất từ mình cường lực nhất công kích, hoặc là bảo vệ Hàn Vũ, hoặc là nhắm chuẩn sao trời đấu linh cự viên phái tinh. Chúng ta mới mặc kệ cái gì quyết đấu không quyết đấu, ngươi nếu là dám gây bất lợi cho hắn, chúng ta liền là liều mạng bắt tinh khu hủy diệt, cũng muốn giết chết ngươi. Hủy diệt thần vương băng lãnh ngôn ngữ tại sao trời đấu linh cự viên phái tinh bên thai quanh quẩn. Những cường giả này bên trong, bất kỳ một cái nào lấy ra, sao trời đấu linh cự viên phái tinh chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể bóc chết. Có thể hết lần này tới lần khác tại thời khắc này, hắn lại cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Liền giống như chính mình lại đem dưới chân ép nửa phần, chính mình liền sẽ chết tại chỗ. Tại tử vong nguy hiểm dưới, sao trời đấu linh cự viên toái tinh chỉ có thể không cam lòng đem chân thu hồi. Hủy diệt thần vương chờ cũng trở về Hàn Vũ bên người, dùng ánh mắt cảnh giác để phòng sao trời đấu linh cự viên toái tinh xuất thủ lần nữa. Viên hầu cự thú đội vàng đi lên, đầu tiên là tuyên bố lần thứ 2 quyết đấu kết quả. Cự thú cốc, sao trời đấu linh cự viên toái tinh đạt được thắng lợi. Lập tức, viên hầu cự thú tầm mắt rơi vào một đám bắt tinh khu thành viên trên thân. Những thành viên này mỗi một cái đều không mạnh, lại mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Thật giống như bọn hắn một khối bên trên, có thể giết chết chính mình đầu này vĩnh hằng cự thú. Nhưng làm vì lần này cự thú quyết đấu người chủ trì, viên hầu cự thú nhất định phải bảo trì lại uy nghiêm của mình. Hắn lên tiếng nghiêm khắc răn dạy bắt tinh khu thành viên nhóm làm trái quy tắc cử động. Có thể bắt tinh khu thành viên lại đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, phản phất cái gì đều nghe không được. Mãi đến Hàn Vũ thông qua U Minh thần quyền, thành công thu đủ huyết nhục thần vương nhục nhục linh hồn. Bọn hắn mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Huyết nhục thần vương nhục nhục mặc dù thân thể chết đi, may mắn linh hồn vẫn còn ở đó. Có linh hồn này, Hàn Vũ liền có biện pháp nhường huyết nhục thần vương nhục nhục một lần nữa phục sinh, hoặc là chuyển thế trùng sinh. Tóm lại, huyết nhục thần vương nhục nhục vẫn còn ở đó. Viên hầu cự thú thấy này tình huống, lúc này hướng phía một đám bắt tinh khu thành viên hỏi, kế tiếp là trận thứ 3 cự thú quyết đấu, nhanh xác định cuối cùng một trận quyết đấu tuyển thủ. Hắn trong lòng rất là xác định, tiếp xuống cự thú cốc sẽ phái ra cự thú cốc khó dây dưa nhất cự thú thành viên tham gia quyết đấu, trước mắt bắt tinh khu nhất định phải thua. Cho nên hắn mới nguyện ý coi nhẹ một đám bắt tinh khu thành viên đối với mình vô lễ. Hàn Vũ nghe được viên hầu cự thú thúc giục, quay đầu nhìn về phía nhìn trên đài một khối đến đây thế giới thụ mục linh. Sau đó lắc đầu. Huyết nhục thần vương nhục nhục chết trận, nhường Hàn Vũ đau lòng đồng thời, cũng làm cho hắn ý thức được cự thú cốc chơi xấu kỹ thuật. Thôn Thiên Ma Kình cùng sao trời đấu linh cự viên ở giữa thực lực sai biệt có bao lớn, mọc ra mắt sinh mạng thể đều có thể đủ nhìn ra. Cự thú cốc sở dĩ có này loại kỹ thuật, hoàn toàn liền là chạy thắng tới. Nay trận thứ 3 quyết đấu tuyển thủ, tất nhiên sẽ là có thể so sánh sao trời đấu linh cự viên khó dây dưa tồn tại. Như là dựa theo kế hoạch đã định, nhường thế giới thụ mục linh ra sân, kết cục đại khái suất sẽ thua. Vì trận này cự thú quyết đấu, Hàn Vũ đã mất đi huyết nhục thần vương nhục nhục, tuyệt không cho phép mất đi càng nhiều. Cho nên đối mặt cuối cùng này một trận chọn lựa, Hàn Vũ hơi thêm suy tư về sau, làm ra trả lời. Cuối cùng một trận cự thú quyết đấu tuyển thủ là ta. Chương 1598, bất tử minh trùng chương 1598, bất tử minh trùng không được. Đối với Hàn Vũ đề ra chính mình là trận thứ 3 cự thú quyết đấu dự thi ứng cử viên, viên hầu cự thú quả quyết phủ định. Ngươi không phải cự thú, không có thể tham gia cự thú quyết đấu. Tại cự thú trong quyết đấu, cự thú mới là mạnh lưới. Nếu là bình thường hình thể cũng có thể tham gia cự thú quyết đấu, đây chẳng phải là vũ nhục cự thú quyết đấu cái tên này. Hàn Vũ không có nhiều lời, chẳng qua là yên lặng kích phát ra chính mình liên hoa pháp giới. Vượt qua 200 đầu pháp tắc tại liên hoa pháp giới bao phủ xuống, vì Hàn Vũ bệnh ra ma thần thân thể. To lớn ma thần hóa thân thể hiện hiện, mặc dù không có trước đó huyết nhục thần vương nhục nhục khoa trương như vậy, nhưng cũng hoàn toàn có thể được xưng là một tôn cự thú. Hiện tại, ta thuộc về cự thú a. Hàn Vũ nhìn về phía viên hầu cự thú, lạnh giọng hỏi. Nếu là viên hầu cự thú vẫn là không thừa nhận, Hàn Vũ còn có khả năng vận dụng Xâm La vạn tượng năng lực cùng Ma Vương chân thân năng lực, tới để cho mình hình thể biến đến to lớn hơn. Viên hầu cự thú lần này không có phủ định. Hắn một đôi trong mắt màu vàng nóng, có thể nhìn ra Hàn Vũ thực lực rất mạnh, sinh mệnh đẳng cấp đã đạt đến vị diện cấp về một giai đoạn đỉnh phong, khoảng cách vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn chỉ kém tới cửa một cước. Các phương diện biểu hiện ra khí tức cũng đạt tới ngụy vĩnh hằng cấp độ. Đáng sợ như vậy đối thủ, nếu là bên trên một trận liền trực tiếp xuất chiến, cuối cùng người nào có thể thắng lợi thật đúng là khó mà nói. Thế nhưng cự thú quyết đấu đã đến trận thứ 3, Viên Hầu cự thú nghĩ đến đây một lần chỗ phái ra cự thú tuyển thủ, trong lòng liền không có bất kỳ lo âu nào. Bởi vì tiếp xuống cự thú tuyển thủ, theo một số phương diện, có thể là so vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn cự thú đều cường hơn. Hắn ra sân, liền đã nhường cự thú cấp phương đứng ở thế bất bại. Nếu bắt Tinh Cú xác định tuyển thủ, Viên Hầu cự thú cũng không lại làm khó. Hắn phất tay, nhường người không có phận sự rời đi đấu thú đài. Hủy Diệt Thần Vương chờ cường giả dồn dập nhìn về phía Hàn Vũ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bên trên một trận sao trời đấu linh cự viên cường độ đã có thể so sánh lúc trước Vân Đính Sơn tông chủ. Nay trận thứ 3, sợ là sẽ phải đến tới một cái càng thêm lợi hại cự thú, Hàn Vũ có thể gánh vác được sao? Hàn Vũ khoát tay, ra hiệu Hủy Diệt Thần Vương chờ lui cách đấu thú trường. Bởi vì huyết nục thần vương nhục chết, hắn hiện tại tâm tình rất tồi tệ, nhu cầu cấp bách phát tiết. Theo Hủy Diệt Thần Vương rời đi, cự thú cốc mới thả ra lần này quyết đấu tuyển thủ. Đó là một đầu chiều dài có thể có bên trên vạn cây số rắn hình dáng cự thú. Cự thú cốc đối với hắn gọi là Bất Tử Minh Trùng. Bất Tử Minh Trùng vừa vào sân, liền hướng phía Hàn Vũ phát động công kích, thân thể khổng lồ rút đánh tới, mang theo thế như vạn tấn. Liên la một toàn núi cao, đều sẽ bị một kích này trực tiếp rút thành mảnh vỡ. Mà mặt đối Bất Tử Minh Trùng tập kích, Hàn Vũ sớm có đối sách. Hắn trong hai mắt cựu biện liên đồng lấp lánh, đem Bất Tử Minh Trùng quyền sở hữu có thể tiến hành phong cấm. Sau đó chí cường kiếm ý chém ra, trực tiếp đem Bất Tử Minh Trùng cái kia viên to lớn ác tâm đầu chặt xuống. Lớn đầu to lăn trên mặt đất 3-4 vòng mới dừng lại. Kèm thêm lấy Bất Tử Minh Trùng thân thể cũng ầm ầm nện xuống. Nhìn trên đài cự thú đám khán giả đều cảm giác hô hấp hơi ngưng lại. Đối với Bất Tử Minh Trùng, bọn hắn nhiều ít cũng nghe qua hắn tại cự thú cốc bên trong bị danh. Cái gì vĩnh viễn bất tử, cái gì vĩnh hằng cự thú đều không làm gì được hắn. Cái gì từng mạnh mẽ chịu chết một tên vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn cường giả. Những tin tức này hoặc nhiều hoặc ít đều hiện lộ rõ ràng Bất Tử Minh Trùng mạnh mẽ. Chẳng lẽ mạnh mẽ như thế Bất Tử Minh Trùng cứ như vậy bị Hàn Vũ như vậy tùy tiện giết chết? Mà liền trên khán đài quần chúng đều là vô cùng nghi hoặc thời khắc, đấu thú đài bên trên Bất Tử Minh Trùng lại động. Nó bị chém đứt đầu thân thể mầm thịt run run, vậy mà sinh ra một cái đầu lâu. Cái kia bị chém xuống đầu phía dưới cũng là mầm thịt run run, vết thương khép lại, hóa thành một đoạn nhỏ hoàn chỉnh Bất Tử Minh Trùng. Bọn hắn cùng nhau hướng Hàn Vũ phun ra mang theo tính ăn mòn dịch axit, làm thủ đoạn công kích. Hàn Vũ tùy tiện mau né dịch axit tập kích, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Cửu Biện Liên Đồng phong ấn còn đang kéo dài, đã nói lên hắn xác thật thật phong ấn Bất Tử Minh Trùng tất cả quyền năng. Nhưng vì cái gì Bất Tử Minh Trùng còn có thể phục sinh? Chẳng lẽ này Bất Tử Minh Trùng cũng có được mang theo duy nhất chữ năng lực? Hàn Vũ nội tâm hoài nghi đồng thời tiếp tục phát động công kích. Dung hợp hai đầu vĩnh hằng pháp tắc bạo quân xuất hiện tại trong tay của hắn. Bát Tinh Khu cao tầng còn tưởng rằng Viên Hầu cự thú sẽ nhảy ra cấm chỉ Hàn Vũ làm dùng vũ khí. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Viên Hầu cự thú phảng phất không thấy một dạng, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cự thú quyết đấu, không có quá nhiều lễ nghi phiền phức. Chỉ cần là cự thú, là có thể sử dụng chính mình có đủ loại thủ đoạn, đem địch nhân giết chết. Đây cũng là cự thú quyết đấu quy củ. Tại Hàn Vũ điều khiển dưới, tạo thành bạo quân sắt thép chậm rãi cải biến tạo hình, hóa thành một thanh cự kiếm. Hàn Vũ đem chính mình chỗ có được chí cường kiếm ý phụ ở phía trên, khiến cho này nắm bạo quân cự kiếm chỗ chém ra mỗi một kích, uy lực đều có thể đi đến vượt qua 1000 đầu pháp tắc trình độ. Hàn Vũ căn bản không cần di chuyển. Cách thật xa, bạo quân cự kiếm tự động kéo dài biến lớn. Vô cùng to lớn lưỡi kiếm dễ dàng chém ra Bất Tử Minh Trùng vừa to vừa dài thân thể. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền đem Bất Tử Minh Trùng cắt đứt thành trên trăm đoạn. Quan sát quyết đấu cự thú quần chúng nhóm, đều bị bạo quân cự kiếm triển hiện ra sắc bén rung động. Bất Tử Minh Trùng mặc dù dùng sinh mệnh lực cứng ngạnh, nổi tiếng cả tòa cự thú cốc, nhưng hắn tự thân lực phòng ngự cũng không phải yếu hạng, lại bị Hàn Vũ như chém dưa thái rau, chém thành trên trăm đoạn. Đủ để tỏ rõ này nhìn như bình thường chẳng kích, mạnh bao nhiêu. Nếu là rơi vào bọn hắn này chút quần chúng trên thân, sợ là đã chết đến mức không thể chết thêm. Quan chiến viên Hầu cự thú đồng dạng ở trong lòng cảm thán. Hàn Vũ biểu hiện ra thực lực, tại nó này tôn vĩnh hằng cự thú xem ra, mặc dù hiếm thấy, lại không phải chưa thấy qua. Nhưng Hàn Vũ trong tay bạo quân cự kiếm, lại là viên Hầu cự thú sinh mệnh, chưa từng thấy qua siêu cấp lợi khí. Như hắn có được này nắm lợi khí, còn không phải nhảy lên trở thành cự thú cấp 9 đại vĩnh hằng cự thú đứng đầu. Viên Hầu cự thú trong lòng đã bắt đầu tính toán chờ Bất Tử Minh Trùng sau khi thắng lợi, hắn liền thuận thế cướp đi Hàn Vũ trong tay này nắm binh khí, giữ lại chính mình dùng. Chỉ cần cự thú cấp là người thắng, là có thể đối Bát Tinh Khu đề ra bất kỳ yêu cầu gì. Đây là cự thú quyết đấu ẩn dấu quy củ, liên hợp hiệp hội cũng phải nhận. Hàn Vũ nhìn đầy đất Bất Tử Minh Trùng thi thể, lại không nghe thấy Viên Hầu cự thú tuyên bố thắng lợi, liền hiểu rõ cho dù là đem Bất Tử Minh Trùng chém thành bộ dáng này, vẫn không có làm chết Bất Tử Minh Trùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên trăm đoạn Bất Tử Minh Trùng đầu đồi sinh ra vô tận mầm thịt, lần nữa hoàn thành phục sinh. Đồng thời số đo một cái con tăng lên tới trên trăm đầu. Mỗi một đầu đều duy trì trước đó thực lực, đối Hàn Vũ bày ra công kích. Hàn Vũ kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ phong phú, lại cũng khó có thể ngăn cản trên trăm đầu Bất Tử Minh Trùng toàn phương vị tập kích. Hắn ma thần hóa thân thể bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng to. Nhưng rất nhanh, cái hang lớn này liền bị bản nguyên tiểu thế giới truyền lại đưa mà đến năng lượng bổ đủ. Hàn Vũ vẫn như cũ sinh long hóa hổ. Chẳng qua là, Bất Tử Minh Trùng triển lộ ra khó dây dưa, nhường Hàn Vũ đến nghĩ những biện pháp khác, từ trên căn bản giải quyết vấn đề trước mắt. Chương 1599, Hoàng Kim Thụ, cũng là cây a. Chương 1599, hoàng kim thụ cũng là cây a. Dùng bạo quân cự kiếm quét ngang, đem một đám bất tử minh trùng đánh bay. Hàn Vũ quả quyết điều khiển liên hoa giới cầu, mở ra vạn loại mù xương giới cầu. Giới cầu bên trong, mấy trăm chiếc sinh vật chiến hạm tiếp thu được mệnh lệnh, đối một đám bất tử minh trùng khởi xướng bao trùm thức đạn pháo đả kích. Những chiến hạm này, tại đại hàng hải bí cảnh bên trong lúc, thực lực không có rõ ràng cân nhắc tiêu chuẩn. Nhưng ra đại hàng hải bí cảnh, thuần một sắc vị diện cấp về một giai đoạn. Thậm chí một chút cường lực sinh vật chiến hạm, có thể đạt đến vị diện cấp về một giai đoạn đỉnh phong cấp độ. Sinh vật chiến hạm chỗ thả ra hỏa lực tiến công, đem này chút bất tử minh trùng nổ liễm diện, nhưng bất tử minh trùng sinh mệnh lực cũng không có chút nào tiêu tán. Số lượng biến đến càng nhiều, công kích cũng càng thêm mãnh liệt. Chỗ phun ra ra dịch axit, giống như nước sông tuôn trào không ngừng. Đối mặt loại tình huống này, Hàn Vũ đành phải vận dụng sát chiêu của mình. Liên đài hào chỗ có được kiên cố năng lực một trong, vòng xoáy miệng lớn xuất hiện. Vòng xoáy miệng lớn bên trong vô tận răng nhọn điên cuồng xoay tròn, đem hết thể tiến vào bên trong sự vật hết thể mà nhỏ, thôn vệ. Không ít bất tử minh trùng rơi xuống vào trong đó, đi qua răng nhọn xoay nghiền về sau, hóa thành máu thịt, bị vòng xoáy miệng lớn thôn vệ. Hàn Vũ mang chờ mong, tiếp tục dò xét bất tử minh trùng sinh mệnh trạng thái. Lại bất đắc dĩ phát hiện, cho dù là thân thể của nó bị nghiền thành mảnh vỡ, bị thôn vệ, toàn thể sinh mệnh lực lại vẫn không có bất luận cái gì thiếu sót. Thật giống như nó sinh mệnh bị hoàn toàn cố định. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể theo trong thân thể của hắn cướp đi bất luận cái gì sinh mệnh lực. Mang theo sự hoài nghi này, Hàn Vũ lần lượt sử dụng nhiều loại phương thức đối bất tử minh trùng tiến hành chém giết. Mô phỏng hủy diệt thần quyền lực lượng, dùng chém giết xuất tiêu diệt, thất bại. Mô phỏng tử vong thần quyền lực lượng, dùng chân ngôn giết rủa chết, thất bại. Bất tử minh trùng sinh mệnh lực, chẳng lẽ liền thật không thể cướp đi một phân một hào sao? Hàn Vũ chính mình hỏi chính mình, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Hắn lại một lần nữa cải biến phương thức, vận dụng thần chi thụ hải giới cầu, đưa tới vô số gai cây, quán triệt vào bất tử minh trùng trong cơ thể, điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực của nó. Gai cây rất nhanh liền trưởng thành đại thụ che trời, nhưng rất nhanh, bất tử minh trùng liền vận dụng dịch axit đem đại thụ ăn mòn, khiến cho Hàn Vũ lần này nếm thử thất bại. Nhưng Hàn Vũ không buông bỏ. Bình thường cây cối không chịu nổi bất tử minh trùng đả kích, cũng là không có biện pháp xử tình. Cái kia hoàng kim thụ ý chí đâu? Dù sao, hoàng kim thụ cũng là cây a. Mang theo ý nghĩ này, Hàn Vũ quả quyết xuyên thấu qua liên hoa pháp giới, câu thông đến chính mình thần vực, đem một cây hoàng kim thụ rễ cây tiếp dẫn tới. Hoàng kim thụ rễ cây tại Hàn Vũ chỉ dẫn dưới, đâm vào đến bất tử minh trùng trong cơ thể, cũng bắt đầu hấp thu chiếm lấy bất tử minh trùng trong cơ thể năng lượng. Bất tử minh trùng tiếp tục phản kháng, nhưng căn bản bất lực. Bởi vì hoàng kim thụ ý chí cũng không phải là thực thể, mà là một loại nào đó ý chí tồn tại giống như là Hàn Vũ ý chí. Hàn Vũ ý chí, bất động như núi. Bất tử minh trùng căn bản là không có cách chống cự. Sau đó, Hàn Vũ liền thấy, bất tử minh trùng tự mình cắt đứt một tiết thân thể, tới tránh cho bị hút đi càng nhiều năng lượng. Này tiết thân thể tại hoàng kim thụ dễ cây hấp thu dưới, tốc độ cao khô cạn, cuối cùng hóa thành một tầng trùng da, phá toái thành tro. Biến hóa như thế khiến cho viên hầu cự thú, nhìn trên đài cự thú của chúng, cùng với bát tinh khu các cao tầng đều thấy choáng. Liên hủy diệt thần quyền lực lượng đều không thể tiêu diệt bất tử minh trùng, vậy mà lại bị ý chí khắc chế. Hàn Vũ có thể cảm nhận được, hoàng kim thụ ý chí tại hấp thu bất tử minh trùng bộ phận năng lượng về sau, thúc đẩy nó sinh ra càng nhiều bộ rễ, cắm vào đến mặt khác tiểu thế giới. Nói cách khác, bất tử minh trùng năng lượng có thể bị Hàn Vũ sử dụng. Hàn Vũ lần này cũng không khách khí nữa. Hắn thông qua liên hoa pháp giới, triệu hồi ra càng nhiều hoàng kim thụ rễ cây, đối bất tử minh trùng tiến hành cắm vào. Bất tử minh trùng mong muốn trốn, nhưng hắn không chỗ có thể trốn. Trung quanh bị Hàn Vũ sinh vật chiến hạm bao vây, pháo kích vô pháp đối bất tử minh trùng tạo thành tổn thương, lại có thể hữu hiệu đưa hắn đánh về hoàng kim thụ bộ rễ cắm vào trong vòng. Bất tử minh trùng tuyệt đại bộ phận lực lượng ở chỗ bất tử, căn bản không có lật bản cơ hội. Hắn bắt đầu cầu xin tha thứ nhận thua. Làm cự thú cốc đệ tử, cầu xin tha thứ nhận thua nhưng là muốn so tử vong càng thêm sỉ nhục lựa chọn. Nhưng bất tử minh trùng không được chọn. Cầu mong gì khác tha nhận thua, cũng không phải là chỉ vì mình sống sót, càng là vì không cho Hàn Vũ đạt được càng nhiều năng lượng. Viên hầu cự thú cũng ở tại chỗ bên ngoài, yêu cầu Hàn Vũ đáp ứng bất tử minh trùng nhận thua. Nhưng Hàn Vũ cho ra hồi phục là không. Cùng ý, cũng cho ra lý do, huyết nhục thần vương nhục nhục tại biết rõ không địch nổi tình huống dưới, còn chiến đấu đến bỏ mình một khắc cuối cùng. Cự thú cốc cự thú, há có thể như thế mềm yếu. Lý do này, nhường viên hầu cự thú nghe xong đều có chút vô lực phản bác. Làm cự thú cốc vĩnh hằng cự thú, hắn tự nhiên hy vọng cự thú cốc cự thú từng cái đều như huyết nhục thần vương nhục nhục như vậy có cốt khí, chiến đấu đến chết cũng tuyệt không nhận thua. Có thể tình huống bây giờ không phải không giống nhau sao? Bất tử minh trùng nếu là lại không đi ra ngoài, cũng chỉ có thể cho Hàn Vũ vô ích cung cấp chất dinh dưỡng. Được tiện nghi vẫn là Hàn Vũ chính mình. Làm viên hầu cự thú lần thứ hai yêu cầu Hàn Vũ đáp ứng bất tử minh trùng nhận thua lúc, Hàn Vũ dứt khoát trực tiếp không để ý viên hầu cự thú. Thái độ của hắn là muốn ngăn cản chính mình, vậy liền đi lên. Có thể cự thú cấp quý củ, không ai có thể bỏ dở lớn thú quyết đấu, trừ phi quyết đấu hai bên đã đạt thành nhất trí ý kiến dừng lại quyết đấu, hoặc là phân ra sinh tử. Hiện tại Hàn Vũ không hé miệng, viên hầu cự thú cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bất tử minh trùng bị hoàng kim thụ ý chí rút ra trong cơ thể năng lượng, cuối cùng bị hoàn toàn rút khô, tại chỗ tử vong. Hàn Vũ từ bất tử minh trùng khô cạn trùng ra bên trong, phát hiện một đầu phá toái vĩnh hằng pháp tắc, tên là bất biến. Mà bất tử minh trùng, hiển nhiên là dùng đầu này vĩnh hằng pháp tắc, bất biến sinh mệnh lực của mình. Hàn Vũ không có làm bất luận cái gì đánh giá, tại viên hầu cự thú cái kia muốn ăn thịt người hung ác tầm mắt nhìn soi mói, đem đầu này phá toái vĩnh hằng pháp tắc thu hồi. Phá toái vĩnh hằng pháp thì không cách nào sử dụng, nhưng nếu là có thể tìm tới chữa trị biện pháp, liền có thể đem hắn chữa trị vì một đầu hoàn chỉnh vĩnh hằng pháp tắc. Thỉnh tuyên bố người thắng đi. Hàn Vũ hướng về viên hầu cự thú nói ra. Viên hầu cự thú trên thân chỗ tràn ngập ra khí tức kinh khủng dị thường. Nhìn trên đài cự thú quần chúng đều có thể đủ cảm nhận được viên hầu cự thú trước mắt cảm xúc cực kỳ không ổn định, dồn dập nghĩ phải thoát đi ra đấu thú trường, tránh cho gặp nạn. Có thể làm thứ nhất cự thú chạy trốn tới cửa lớn thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ điều khiển, bị trực tiếp lôi đến viên hầu cự thú trước mặt. Vĩnh hằng cự thú đại nhân, ta. Đầu này cự thú còn chưa nói dứt lời, viên hầu cự thú liền đội vã không nhịn nổi đem hắn nắm lên, nhét vào trong miệng, rắc rắc ngay lấy. Máu thịt, xương cốt liên đối lấy lông tóc đan vào một chỗ, truyền ra thanh âm cực kỳ chói tai. Mặt khác muốn chạy trốn cự thú, lúc này ngốc trệ đứng tại chỗ, không dám tiếp tục trốn, cũng không dám trở lại trước đó trên chỗ ngồi, thậm chí không dám động. Chỉ có Hàn Vũ tiếp tục cường ngạnh nhắc nhở lấy, thỉnh tuyên bố người thắng. Viên hầu cự thú toét ra dính đầy máu thịt miệng lớn, tung bay ra tanh hôi vết máu vị, nhưng vẫn là đến dựa theo quy tắc làm ra tuyên bố. Trận thứ 3 quyết đấu, người thắng trận Hàn Vũ. Trận này cự thú quyết đấu, lấy được thắng lợi cuối cùng nhất thế là vì Bát Tinh Khu. Bát Tinh Khu ba chữ, viên hầu cự thú gần như là từ trong hàm răng gạt ra. Hàn Vũ lúc này mới thỏa mãn gật đầu, cũng hướng về viên hầu cự thú hỏi, ta nhớ được thắng cự thú quyết đấu, liền có thể làm cự thú cấp khách quý. Cự thú cấp khách quý đãi ngộ là cái gì tới? Chương 1600, cự thú cấp khách quý đãi ngộ chương 1600, cự thú cấp khách quý đãi ngộ viên hầu cự thú thật nghĩ một bàn tay chụp chết Hàn Vũ. Nhưng hắn không có lý do thích hợp, mà lại hắn vô cùng rõ ràng, Hàn Vũ loại thực lực này cường giả, hắn khả năng một bàn tay đập bất tử. Trung quanh còn có Bát Tinh Khu cường giả vây xem, như một tát này thật vô xuống, cự thú cấp nhưng chính là quyết đấu thua còn đánh người, lớp vải lót mặt mũi cũng bị mất. Cố nén nộ khí, viên hầu cự thú rắc rắc nhai lấy trong miệng máu thịt, nhìn về phía Hàn Vũ tầm mắt càng ngày càng hung ác. Hắn sợ chính mình thật nhịn không được động thủ, đành phải hướng phía nhìn trên đài tùy ý liếc nhìn, nắm lên một cái nhìn quen mắt cự thú, nắm chặt tới phân phó nói, ngươi tới giải thích cho hắn. Nói xong, viên hầu cự thú trực tiếp nhảy cách tại chỗ. Tên kia bị nắm chặt tới cự thú tâm giống như ngồi xe cáp treo, theo đỉnh cao nhất trực tiếp xuống đến đáy cốc, sau đó lại lên tới đỉnh cao nhất, đơn giản kích thích sắp không xong rồi. Cũng may vạn hạnh trong bất hạnh, viên hầu cự thú không có ăn hắn, chẳng qua là bản giao cho hắn một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cũng không khó. Đầu này cự thú toàn trình nhìn Hàn Vũ quyết đấu quá trình, đối Hàn Vũ thực lực vô cùng sùng bái. Ngài muốn hỏi điều gì, ta vừa đi vừa về đã ngài. Hàn Vũ nhìn đầu này hình thể to lớn, bộ dáng cùng như đầu nhân giống nhau đến mấy phần cự thú, mở miệng nói, cự thú quyết đấu thắng về sau, liền có thể làm cự thú cấp khách quý, ta liền muốn biết khách quý có cái gì đãi ngộ. Như đầu cự thú chần chờ một lát, cái này ta còn không rõ ràng lắm, ngài chờ một lát ta cái này đi hỏi một chút lão sư, rất nhanh cho ngài hồi phục. Lập tức, như đầu cự thú liền nhanh chóng nhanh rời đi. Hàn Vũ quay đầu trở lại Bát Tinh Khu chỗ ngồi bên này. Bát Tinh Khu rất nhiều cao tầng nhìn Hàn Vũ thắng được cự thú quyết đấu, rất là hưng phấn. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng thế lực bảng xếp hạng tên thứ 8 cự thú cấp mạnh mẽ cỡ nào. Hiện tại xem ra, cũng chỉ đến như thế. Hàn Vũ lo lắng cự thú cấp có thể sẽ đối Bát Tinh Khu tới chút nhận không ra người thủ đoạn, liền dặn dò hủy diệt thần vương bọn hắn sau này trở về muốn gia tăng chú ý, có thể tuyệt đối đừng bị âm. Chính hắn thì là tạm thời lưu tại cự thú cấp, trải nghiệm một thoáng cự thú cấp khách quý đãi ngộ, cũng thừa cơ nghĩ biện pháp để bọn hắn bỏ đi khi dễ Bát Tinh Khu suy nghĩ. Bất quá, Hàn Vũ cũng không là hết sức tín nhiệm cự thú cấp thành viên. Cho nên hắn đặc biệt dặn dò Thương Mậu Thần Vương đi thỉnh một tên liên hợp hiệp hội thành viên đến đây giám sát. Nếu như đặt ở lúc bình thường, liên hợp hiệp hội mới sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà điều động một tên thành viên đến đây lãng phí thời gian. Nhưng lần này giám sát đối tượng chính là thường xuyên cho liên hợp hiệp hội tìm phiền toái cự thú cốc. Bát Tinh Khu xin rất nhanh liền thông qua được. Liên hợp hiệp hội thành viên trực tiếp phá vỡ không gian, chạy tới đối ứng vị trí, cùng Hàn Vũ hội hợp. Rất nhanh lưu đầu cự thú cũng mang theo lão sư của hắn đến đây. Lão sư của hắn biết được Hàn Vũ thắng được cự thú quyết đấu tin tức về sau, nổi giận đùng đùng, vốn định tới gây sự với Hàn Vũ. Có thể nhìn lên Hàn Vũ bên người còn đứng lấy liên hợp hiệp hội thành viên, tên này cự thú lão sư lập tức liền đàng hoàng. Hắn biết rõ, cự thú cốc đang liên hiệp hiệp hội trong mắt, có thể là tương đương không nhận chào đón. Chưa chừng chính mình chút giận cử chỉ, sẽ trở thành vì liên hợp hiệp hội xử phạt cự thú cốc chứng cứ. Cho nên cho Hàn Vũ giảng giải cự thú cốc khách quý đãi ngộ lúc, vị này cự thú lão sư toàn chỉnh không dám có một chút dấu giếm, đem hết thảy đãi ngộ hoàn toàn nói ra. Một bên liên hợp hiệp hội thành viên cũng tại kiên nhẫn thẩm tra đối chiếu, tránh cho vị này cự thú lao sư lọt mất cái gì tốt đẹp đãi ngộ. Hàn Vũ nghiêm túc nghe, này chút đãi ngộ đều là vạn kim khó cầu bà bối. Hắn phế đi khí lực lớn như vậy, tuyệt sẽ không bỏ qua một phần một hảo. Đối với này chút phúc lợi, Hàn Vũ làm ra tổng kết. Đầu tiên chính là, hắn có tư cách thu hoạch được cự thú cốc tài nguyên nghiêng. Hàng năm chỉ là phúc lợi, đều có 500 vạn hoàn chỉnh bị diện. Trừ cái đó ra, Hàn Vũ còn chiếm được một lần tiến vào cự thú cung điện chọn lựa một môn pháp tắc bí thuật cơ hội. Cũng Hàn Vũ làm cự thú cốc khách quý, có quyền xin thức tỉnh cự thú cốc chỗ có đặc thù bị diện, tâm linh cự thú. Còn có chính là, Hàn Vũ hàng năm đều có thể tiến vào một lần cự thú cốc chỗ đặc biệt bị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn bí cảnh. Đủ loại quyền hạn, nhường Hàn Vũ nghe được con mắt đều đang tỏa sáng. Cự thú cốc đãi ngộ, quả thực quá tốt rồi. Mà hết thể này tốt đẹp đãi ngộ, cơ bản đều là cự thú cốc theo thế lực khác chiếm lấy tới. Hàn Vũ hưởng thụ lấy này chút đãi ngộ, lại cũng không dùng nhận này chút đãi ngộ liên quan tới cự hận. Có thể nói là cực kỳ sảng khoái. Liên hợp hiệp hội thành viên cẩn thận đem từng đầu Hàn Vũ nên có quyền hạn tiến hành xác minh, cũng tự mình đi theo Hàn Vũ, tìm tới cự thú cốc tương quan cự thú người phụ trách tiến hành từng cái thực hiện, mới bỏ qua. Thật vất vả có một lần quang minh chính đại khó xử cự thú cốc cơ hội, tên này liên hợp hiệp hội thành viên quả thực đến tóm chặt lấy, thật tốt nhường cự thú cốc ghi nhớ thật lâu. Hàn Vũ đang liên hiệp hiệp hội thành viên cùng đi, đem cự thú cốc khách quý nên có phúc lợi cùng quyền hạn đều nhận lấy, cũng làm tốt quyết định, sang năm tiếp tục. Mang theo tràn đầy thu hoạch, Hàn Vũ trở về tới chính mình thần vực bên trong. Lần này, hắn thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên là 500 vạn hoàn chỉnh vị diện, đầy đủ hắn dùng tới một hồi. Thứ hai còn có một môn hắn tỉ mỉ chọn lựa pháp tắc bí thuật, thiên địa thú giống. Có thể điều động hết thảy pháp tắc, xây dựng một tòa thật to thú giống. Chỗ gia nhập pháp tắc số lượng càng nhiều, thú giống lại càng lớn, uy lực cũng sẽ càng mạnh. Môn này pháp tắc bí thuật cùng ma thần hóa có cực lớn chỗ tương tự. Bất quá một cái xây dựng chính là ma thần hóa thân thể, một cái khác thì là thú giống. Nắm giữ bên trong một cái dưới tình huống bình thường, liền không cần lại có được cái thứ hai. Nhưng Hàn Vũ không giống nhau. Hắn có được liên hoa pháp giới, hắn hoàn toàn có thể đem pháp tắc bí thuật, thiên địa thú giống, khắc sâu tại liên hoa pháp giới bên trong hạ sen phía trên. Lời như vậy, hắn chỉ cần kích phát liên hoa pháp giới, liền có thể tiến vào thiên địa thú giống trạng thái, đồng thời còn có thể kích khởi pháp tắc bí thuật, ma thần hóa. Hai loại pháp tắc bí thuật đồng thời phóng thích, chồng chất dâng lên, uy lực của nó tuyệt đối đầy đủ nổ tung. Bất quá mong muốn hoàn thành điểm này, Hàn Vũ cần một chút thời gian, tới quen thuộc nắm giữ pháp tắc bí thuật, thiên địa thú giống. Cự thú cốc đặc hữu tâm linh cự thú đặc thù vị diện, cũng bị Hàn Vũ nắm giữ. Vị diện này có thể căn cứ Hàn Vũ tâm tình biến hóa, phóng xuất ra khác biệt cự thú hình thái tâm linh trấn nhiếp, làm phát triển thành giới cầu về sau, sẽ đem phạm vi bày ra, có thể tác dụng tại Hàn Vũ chỗ nhận định mỗi một tên phe bạn trên thân. Nên vị diện, đối với Hàn Vũ tới nói, tác dụng không lớn, chỉ là làm hắn có vị diện số lượng tăng trưởng đến 28 cái. Nhưng đối với Hàn Vũ đồng bạn mà nói, hiệu quả coi như không tệ. Đặc biệt là Hàn Vũ có được vạn loại mù xương giới cầu, có thể triệu hoán xuất từ mình trong thần vực biến tộc cùng hết thể dung hợp vào bên trong sinh vật chiến hạm. Này chút sinh mạng thể tồn tại, cực lớn nâng lên tâm linh cự thú vị diện giá trị. Còn có chính là, Hàn Vũ lấy được một cái tiến vào cự thú cấp châu có vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn bí cảnh danh ngạch. Hắn hiện tại là vị diện cấp về một giai đoạn đỉnh phong. Dùng đẳng cấp này, tiến vào vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn bí cảnh, liền có 100 có thể thu được vĩnh hằng pháp tắc. Mà dung nhập một đầu thích hợp bản thân vĩnh hằng pháp tắc, là đặt chân vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn điều kiện tiên quyết một trong. Hàn Vũ hiện ở mọi phương diện đều đã đạt đến ngụy vĩnh hằng phương diện. Hắn cần vì bước vào vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn tiến hành chuẩn bị. Chương 1601, cự thú thức tỉnh bí cảnh. Chương 1601, cự thú thức tỉnh bí cảnh. Trong những ngày kế tiếp, Hàn Vũ liền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu pháp tắc bí thuật, thiên địa thú giống. Thần vực bên kia, huyết nhục thần vương nhục đục đã bị Hàn Vũ vận dụng bí thuật phục sinh. Mặc dù thực lực bị trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng cũng có trước kinh nghiệm, khôi phục lại như trước trình độ, chẳng qua là vấn đề thời gian. Còn có chính là, hoàng kim thụ ý chí tại hấp thu bất tử minh trùng năng lượng về sau, tốc độ phát triển tựa hồ thêm nhanh hơn không ít. Nhưng Hàn Vũ hết sức vui mừng. Cự thú cốc bên kia cũng không có tới gây sự với Bát Tinh Khu. Nguyên do trong đó tự nhiên không phải những cái kia cự thú phẩm đức cao thượng, mà là bởi vì cự thú cốc trước mắt tự lo không xong. Đầu tiên là liên hợp hiệp hội trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm, cấm chỉ bọn hắn đối Bát Tinh Khu bày ra trả thù. Thứ hai liền là Bát Tinh Khu tại cự thú trong quyết đấu thắng cự thú cốc, dẫn đến đã từng những cái kia bị cự thú cốc khi dễ qua thế lực cũng sinh ra ý thức phản kháng. Bát Tinh Khu gần nhất vừa mới vừa quật khởi thế lực, trước mắt tại thế lực trên bảng xếp hạng bài danh 96, nó đều được, cái kia bài ở phía trước thế lực vì cái gì không được? Loại tư tưởng này thịnh hành dưới, dẫn đến thế lực khác cùng cự thú cốc ước định cự thú quyết đấu là một trận tiếp một trận. Cự thú cốc đấu thú trưởng trong vòng 3 tháng không có một ngày là nhàn rỗi, đồng thời hết thể ra ngoài cự thú cốc đệ tử đều bị khẩn cấp triệu hồi, tùy thời chờ lệnh, thời khắc chuẩn bị tiến hành cự thú quyết đấu, tới vãn hồi cự thú cốc tôn nghiêm. Có thể nói, Hàn Vũ này một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cự thú cốc trong lòng khổ, cũng không có chỗ nói. Bên ngoài càng là loạn thành một bầy. Trước mắt không biết văn minh bên trong, tối vi lửa nóng tin tức liền là kiếm quỷ tái xuất, đơn đấu tam đại thế lực. Đầu thứ hai lửa nóng tin tức liền là thâm hải tộc xông vào khí lưu hải, điều tra tộc nhân tử vong sự kiện. Hai chuyện chồng chất tại một khối, xui xẻo nhất liền là khí lưu hải thế lực, lại bị kiếm quỷ đánh, còn bị thâm hải tộc nhằm vào, gấp đôi bị quất. Kiếm quỷ bên này cũng bởi vậy thiếu một phần áp lực, phần thắng tăng lên mấy phần. Trong ngay mắt, lại là một tháng trôi qua. Bát Tinh Khu phát triển đã đi vào quỹ đạo, không ít vị diện cấp về một giai đoạn cường giả, dồn dập lựa chọn tiến vào đại hàng hải bí cảnh bên trong lịch luyện, đem giới cầu dung nhập pháp giới bên trong. Không biết văn minh bên trong tình huống, không nhiều làm biến hóa. Kiếm quỷ cùng tam đại thế lực ở giữa sổ sách, không có 3 năm 5 năm, căn bản tính không hết. Cũng là khí lưu hải thế lực bị hố vô cùng thảm, thế lực bảng xếp hạng bài danh giảm xuống rõ ràng, gần nhất đã ngã rơi xuống thứ 30 tên, đồng thời còn đang kéo dài ngã xuống. Mà Hàn Vũ bên này đã hoàn thành đối với pháp tắc bí thuật, thiên địa thú giống tu luyện, đồng thời đem pháp tắc bí thuật, thiên địa thú giống khắc họa vào liên hoa pháp giới hạt sen bên trên, từ đó có thể thực hiện ma thần hóa cùng thiên địa thú giống đồng thời thi triển. Loại trạng thái này phía dưới, Hàn Vũ một chiêu một thức đều có thể đủ đi đến đột phá 1000 đầu pháp tắc ngụy vĩnh hằng uy lực. Hàn Vũ cũng chuẩn bị kỹ càng, tiến vào cự thú cốc có vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn bí cảnh bên trong, đi tranh thủ một đầu vĩnh hằng pháp tắc trở về. Cùng Bát Tinh Khu rất nhiều thành viên dặn dò một tiếng về sau, Hàn Vũ sẽ mở cự thú cốc chỗ bồi cho hắn quyển trục. Chẳng qua là, Hàn Vũ không có chú ý tới, tại cự thú cốc bồi cho hắn trên quyển trục che giấu vị trí, khắc lấy một đầu nhỏ yếu nhục trùng đồ án. Hàn Vũ bị trực tiếp truyền tống đến cự thú cốc đặc hữu vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn bí cảnh trước cửa. Hắn trước khi tiến vào, đã tìm hiểu tốt bí cảnh đủ loại tình báo. Vị diện này cấp vĩnh hằng giai đoạn bí cảnh, tên là cự thú thức tỉnh. mỗi một tên tiến vào bên trong lịch luyện sinh mạng thể đều sẽ bị chuyển hóa làm một đầu vừa ra đời sinh mạng thể, theo không có gì cả bắt đầu tăng lên, cuối cùng cần thông qua cự thú thức tỉnh bí cảnh 4 vị bí cảnh thủ hộ giả bên trong bất luận cái gì một thú khảo nghiệm, liền có thể thuận lợi thu hoạch được một đầu vĩnh hằng pháp tắc. Vĩnh hằng pháp tắc chủng loại không thể hạn định, hoàn toàn ngẫu nhiên, rất có thể lấy được pháp tắc cũng không thích hợp chính mình. Đối với loại tình huống này, Hàn Vũ chỉ có hai chữ đánh giá, hô cha. Nhưng vì đạt được càng nhiều vĩnh hằng pháp tắc, hắn cũng không có cách, chỉ có thể dựa theo quy tắc xử lý. Trước khi tiến vào, Hàn Vũ vẫn là đùa nghịch một chút cẩn thận cơ. Cự thú thức tỉnh bí cảnh trong tin tức rõ ràng nâng lên, tiến vào bí cảnh về sau, cần theo không có gì cả bắt đầu tăng lên. Thứ này cũng ngang với là che giấu tất cả quyền năng. Loại tình huống này, tiến vào một cái thân ngoại hóa thân cùng Hàn Vũ bản thể tiến vào, hiệu quả không có khác nhau. Cho nên Hàn Vũ chuẩn bị, chỉ phái một tên thân ngoại hóa thân tiến vào bên trong. Bản thể thì là ở lại bên ngoài, tiếp tục phát triển thần lực, tăng lên cá nhân thực lực. Nhưng làm một tên 6 loại duy nhất đánh dấu năng lực người sở hữu, Hàn Vũ vẫn là nghĩ đến sẽ có hay không có ngoại lệ. Hắn cũng không xác định chính mình mang theo duy nhất đánh dấu quyền năng, có thể hay không bị vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn bí cảnh bài trừ tại bên ngoài. Cho nên khi tiến vào lúc, Hàn Vũ đối tiến vào bên trong thân ngoại hóa thân giao phó 3 loại mang theo duy nhất đánh dấu năng lực, phân biệt là sinh mệnh hiến tế, cướp đoạt, cùng với kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nếu là mang theo duy nhất đánh dấu quyền năng có thể bỏ qua vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn bí cảnh che giấu, vậy cái này 3 loại năng lực sẽ trở thành Hàn Vũ cấp tốc quật khởi nơi mấu chốt. Như không cách nào che giấu, Hàn Vũ cũng chỉ có thể làm từng bước tăng lên bản thân. Cho dù là bỏ mình tại bí cảnh bên trong, cũng tổn thất không lớn. Một cái thân ngoại hóa thân mà thôi, hắn bồi thường nổi. Đồng thời những cái kia phụ tại thân ngoại hóa thân năng lực cũng sẽ theo thời gian làm lạnh kết thúc, mà lần nữa khôi phục có thể dùng trạng thái. Tính của cả hai phía tương đương không có tổn thất. Làm tốt hết thể kế hoạch về sau, Hàn Vũ thân ngoại hóa thân mới bước vào cự thú thức tỉnh bí cảnh bên trong. Nháy mắt sau đó, Hàn Vũ liền cảm nhận được xung quanh truyền đến một hồi ý lạnh như băng. Hắn mở mắt xem xét xung quanh, sau đó tại chỗ liền tê. Hắn trong tầm mắt là từng đầu trắng trắng mập mập nhục trùng. Càng làm hắn hơn khó mà tiếp nhận chính là, chính hắn tựa hồ cũng là này chút nhục trùng bên trong một thành viên. Ta mẹ nó. Hàn Vũ trong lòng hô to một tiếng ngoạc tạo. Tại vị diện cấp vĩnh hằng bí cảnh bên trong, bắt đầu chuyển hóa làm một đầu nhục trùng. Cục diện này làm sao phá? Hàn Vũ đều muốn tự sát, tới rời khỏi lần này bí cảnh. Có thể nghĩ lại, chính mình làm cự thú cấp khách quý, hàng năm cũng chỉ có một lần tiến vào cự thú thức tỉnh bí cảnh cơ hội. Mặc dù bây giờ điểm khởi đầu thấp một chút, có thể Hàn Vũ vẫn cảm thấy chưa hẳn không có cơ hội thực hiện lịch tập. Vẫn là trước xem xét một thoáng tự thân thuộc tính, lại xác định tiếp xuống nên làm như thế nào. Tại Hàn Vũ triệu hoàn dưới, một cái bảng tại trước mắt hắn hiện. Chủng tộc: thịt trắng trùng. Năng lực: bạo thực. Cự thú đẳng cấp: cấp 1. Cự thú đẳng cấp càng cao, hình thể càng khổng lồ, thực lực càng mạnh. Kỹ năng: không. Ngắn gọn bảng tin tức, nhường Hàn Vũ có chút sụp đổ. Chính mình ba cái kia mang theo duy nhất đánh dấu mạnh mẽ năng lực, vậy mà đều bị che giấu. Nay vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn bí cảnh, quyền hạn cường độ quả nhiên muốn so vị diện cấp về một giai đoạn càng mạnh. Hàn Vũ có chút thất vọng mở ra chính mình chỗ có năng lực, bạo thực. Bạo thực có được xuất sắc tiêu hóa năng lực, có thể thông qua ăn uống đến để thăng tự thân cự thú đẳng cấp. Năng lực này, tựa hồ còn không sai. Hàn Vũ nội tâm cảm thán, có thể ăn cái gì đâu? Dưới thân nhỏ lá cây sao? Nhỏ lá cây mới có nhiều ít dinh dưỡng. Trung quanh nhiệt độ rất thấp, Hàn Vũ hết sức lo lắng cho mình đang ăn nhỏ lá cây quá trình bên trong, lại bởi vì nhiệt cũng không đến đầy đủ dinh dưỡng mà chết bóng. Đang lúc Hàn Vũ khó xử thời khắc, hắn thấy được trung quanh đồng loại. Nhiệt độ thấp đang ở vô tình tức đoạt lấy trung quanh thịt trắng trùng sinh mệnh. Mạch suy nghĩ mở ra, cái kia bạch bạch nộn nộn đồng bạn thi thể, không phải liền là gần trong gang tấc lại dinh dưỡng phong phú khẩu phần lương thực sao? Chương 1602, điên cuồng thăng cấp. Chương 1602, điên cuồng thăng cấp. Xác định ý nghĩ về sau, Hàn Vũ lập tức chạy về phía bị đông cứng chết đồng tộc, hết hớp này đến hớp khác gặm ăn dâng lên. Thịt trắng trùng mùi vị, vậy mà vô cùng thơm ngọt. Tràn đầy protein, ấm dạ dày vừa ấm tâm. Theo đồng tộc vào dạ dày, bạo thực năng lực bắt đầu phát huy tác dụng. Tiêu hóa mang tới năng lượng, vì Hàn Vũ hóa giải bị đông cứng chết lặng. Hắn khôi phục sức sống, cũng dùng tốc độ nhanh hơn, gặm ăn lên trùng quanh đồng tộc. Tại bạo thực năng lực tác dụng dưới, Hàn Vũ cảm giác mình dạ dày tựa như là cái động không đáy. Liên ăn 5 cái đồng tộc, cũng không thấy no bụng. Rất nhanh miếng lá cây này bên trên thịt trắng trùng liền bị Hàn Vũ toàn bộ ăn hết. Hắn mới mơ hồ có một điểm no bụng cảm giác. Tại hắn nghỉ ngơi tiêu hóa thời điểm, trong đầu thỉnh thoảng vang lên cự thú đẳng cấp tăng lên nhắc nhở. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Hàn Vũ trai nhìn mình cự thú đẳng cấp đã đạt đến cấp 10, độ dài thân thể đạt đến ban đầu cấp 3. Hàn Vũ gặp phải trùng sinh đến nay lần thứ nhất tiến hóa. Ba đầu tiến hóa con đường hiện lên ở Hàn Vũ trong đầu. Tiến hóa 1, châu chấu, gia tăng năng lực, bay lượn, có thể đạt được năng lực phi hành. Tiến hóa 2, thịt heo trùng, gia tăng năng lực, mập được cây, bên ngoài thân sinh ra đại lượng mập được cây, tăng cường lực phòng hộ cùng kháng hàn năng lực. Tiến hóa 3, gián, gia tăng năng lực, da dày, bên ngoài làn da thêm dày, tăng cường lực phòng hộ. Nhìn này ba đầu tiến hóa tuyển hạng, Hàn Vũ lập tức cũng cảm giác quen thuộc. Cái gì thịt heo trùng cùng rắn, tại châu chấu này một tuyển hạng trước mặt, cái rắn cũng không bằng. Hàn Vũ là cái gì? Hắn là châu chấu chuyên gia. Hắn tại châu chấu phương diện nghiên cứu, viết thành giấy nháp làm cục gạch, có thể che ra một tòa thông thiên tháp cao tới. Cho nên, Hàn Vũ căn bản không mang theo lưỡng lự, trực tiếp lựa chọn châu chấu này tiến hóa con đường. Đi qua 1 giờ tiến hóa, Hàn Vũ theo thịt trắng trùng, tiến hóa làm châu chấu, thu được năng lực phi hành. Đồng thời Hàn Vũ có thể cảm giác được, trở thành châu chấu chính mình, muốn ăn phương diện cũng càng vì thịnh vượng một chút, này nên tính là ẩn hình tăng lên. Hắn tiếp tục gặm ăn chung quanh thịt trắng trùng. Chẳng qua là hắn hiện tại đã hoàn toàn có khả năng không cần quan tâm thịt trắng trùng chết sống. Bị đông cứng chết thịt trắng trùng, ăn. Không có bị chết quáng thịt trắng trùng, chiếu ăn không lầm, cảm giác càng tốt hơn. Hắn cự thú đẳng cấp càng tốt hơn này, chút thịt trắng trùng cũng chỉ là hắn khẩu phần lương của tôi. Không chỉ là thịt trắng trùng, Hàn Vũ hiện tại muốn ăn tốt đến liền nhỏ lá cây đều không buông tha. Nhỏ lá cây thêm thịt trắng trùng, này làm sao không tính là ăn mặn làm phối hợp đây? Ăn xong một mảnh lá cây về sau, Hàn Vũ liền đi ăn mặt khác trên lá cây thịt trắng trùng. Bạo thực năng lực điên cuồng vận hành, tiêu hóa lấy hắn chỗ ăn vào dạ dày đồ ăn ở bên trong, chuyển hóa làm có thể trợ giúp Hàn Vũ tiếp tục tiến hóa đi xuống năng lượng. Cuối cùng tại đã ăn xong 1/4 cái cây lá cây về sau, Hàn Vũ cự thú đẳng cấp tăng lên tới cấp 20. Hắn nên đón lần thứ 2 tiến hóa. Vẫn như cũng là ba đầu tiến hóa con đường bày ở Hàn Vũ trước mặt. Tiến hóa 1, tự bạo châu chấu, gia tăng năng lực, tự bạo. Tiến hóa 2, bạo tương châu chấu, gia tăng năng lực, dung nham tự bạo. Tiến hóa 3, bạo thực châu chấu, năng lực bạo thực thu hoạch được phẩm chất tăng lên. Ba cái tuyển hạng hiện ra ở Hàn Vũ trước mặt. Quen thuộc, quá quen thuộc. Đây quả thực là Hàn Vũ một đường đi tới ảnh thu nhỏ a, hắn quả quyết làm ra quyết định. Đầu thứ nhất tiến hóa con đường, ném đi. Đầu thứ 2 tiến hóa con đường, ném xa một chút. Chỉ có thể lựa chọn đầu thứ 3 tiến hóa con đường, trở thành bạo thực châu chấu. Lại là 2 giờ tiến hóa, Hàn Vũ trưởng thành là bạo thực châu chấu, hình thể tăng trưởng đến dài 10 cm. Đồng thời tăng trưởng còn có Hàn Vũ lượng cơm ăn cùng ăn uống tốc độ. Lá cây, thịt trắng trùng cung cấp năng lượng đã rất có hạn. Hàn Vũ một bên làm ăn, một bên tìm kiếm chung quanh có cái gì chết đi tiểu động vật. Rất nhanh, hắn trong tầm mắt liền nhìn thấy một đầu bị hồ ly cắn chết thỏ rừng. Hồ ly còn không có ăn mấy ngụm, chính mình liền bị trên trời lão ưng điêu đi. Không ăn xong thỏ rừng thành Hàn Vũ mục tiêu. Nhưng đang ăn uống trước đó, Hàn Vũ phải cẩn thận quan sát bốn phía, đề phòng chính mình cũng bị thiên địch bắt được, trở thành thiên địch thức ăn. Tốt ở chung quanh cũng không có cỡ nhỏ loài chim đi qua. Hàn Vũ lúc này mới yên tâm bay đến thỏ rừng trên thi thể, ăn như gió cuốn. Dùng một đầu bạo thực châu chấu góc độ, này thịt thỏ vẫn rất bình đạo. Còn không ăn nhiều lâu, liền lại có mặt khác thú loại phát hiện thỏ rừng thi thể. Một đầu con chồn lặng lẽ chạy tới, điêu lên thỏ rừng liền chạy. Đang ở thỏ rừng trên thi thể ăn như gió cuốn, Hàn Vũ thật nghĩ tới bên trên một câu, nắm ra buông xuống, không thấy ra tại dùng bữa ăn sao? Làm con chồn vào ăn thời khắc, Hàn Vũ chỉ có thể thoát đi, tránh cho chính mình cũng trở thành con chồn trong miệng thức ăn. Nhưng lần này ăn uống, nhường Hàn Vũ thu được không ít năng lượng, mặc dù không thể đi đến tiến hóa thứ cấp 30, nhưng cũng có cấp 25. Hàn Vũ biến thành bạo thực châu chấu hình thể lại tăng trưởng không ít. Nhưng hình thể càng lớn, liền càng dễ dàng bị một ít hình loài chim để mắt tới. Tại không có sung túc vũ lực tình huống dưới, Hàn Vũ chỉ có thể thời khắc đề phòng, duy trì 10 phần cảnh giác. Ăn không được thịt thỏ thời gian, hắn liền gặm lá cây. Lá cây gặm nhiều cái cây, Hàn Vũ cuối cùng tăng lên tới thứ cấp 30. Đứng trước lần thứ 3 tiến hóa, vẫn như cũng là 3 cái tiến hóa tuyển hạng. Tiến hóa 1, bạo thực lớn châu chấu, bạo thực năng lực thu hoạch được cực lớn trình độ tăng cường. Tuyển hạng 2, lười hái châu chấu, thu hoạch được năng lực lười hái cánh tay. Sinh ra có thể dùng để tiến hành công kích lười hái cánh tay. Tuyển hạng 3, độc giác châu chấu, thu hoạch được năng lực độc giác, trên đầu sinh ra một cây bén nhọn lại kiên cố độc giác. Đối mặt này 3 cái tuyển hạng, Hàn Vũ lần này có thể được nhận thật một chút. Đi qua trong khoảng thời gian này kiếm ăn, hắn khắc sâu ý thức được bèn bèn có thể ăn cũng không là chuyện tốt. Hắn còn cần thu hoạch được tự vệ lực lượng. Bằng không nhưng phàm một cái đi ngang qua tiểu gia tước, liền có thể đục chết hắn. Nếu là chết tại một đầu tiểu gia tước trong miệng, Hàn Vũ đó mới gọi chân chính mất mặt. Hắn tại đây 3 đầu tiến hóa con đường bên trong, đầu tiên loại bỏ bạo thực lớn châu chấu tuyển hạng, bởi vì nó không có năng lực tự vệ. Sau đó, Hàn Vũ tại lưỡi hái châu chấu cùng độc giác châu chấu ở giữa tiến hành lựa chọn. Cân nhắc đến sử dụng thuần thục linh hoạt vấn đề, Hàn Vũ lựa chọn lưỡi hái châu chấu. Tìm được một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, Hàn Vũ tiến hóa 3 giờ mới kết thúc. Đi qua lần thứ 3 tiến hóa về sau, Hàn Vũ hình thể phát triển đến 30 cm, một đôi cùng đường lang tương tự lưỡi hái cánh tay là hắn trước mắt vũ khí mạnh mẽ nhất. Nương tựa theo này song lưỡi hái cánh tay, Hàn Vũ có lòng tin săn giết một chút cỡ nhỏ sinh mạng thể. Tóm lại hắn hiện tại không nữa e ngại những cái kia cỡ nhỏ loài chim, thậm chí còn dự định dùng tự thân làm mồi nhử, tới dụ dỗ một ít hình loài chim săn mồi. Bất quá cuối cùng đều không có thể thành công. Hàn Vũ chỉ có thể đem mục tiêu thả tại những cái kia chạy tốc độ không có hắn nhanh sinh vật trên thân. Thì như hình thể nhỏ bé chuột, hoặc là hết xanh loại hình sinh mạng thể. Tóm lại, hắn bằng vào chính mình phong phú đi săn kỹ xảo, luôn có thể bắt được thức ăn. Đồng thời có bạo thực năng lực trợ giúp, thúc đẩy hắn mỗi lần đều có thể đủ ăn rất nhiều thức ăn, cũng tốc độ cao tiêu hóa vì năng lượng của mình. Từ đó thúc đẩy Hàn Vũ cự thú đẳng cấp một mực có thể bảo trì một cái tốc độ cực nhanh tăng lên. Trong nháy mắt, 5 ngày trôi qua. Hàn Vũ theo một cái cự thú đẳng cấp là cấp 1 thịt trắng trùng, trưởng thành là hình thể có 5-6 tuổi hài đồng lớn nhỏ áo giáp châu chấu. Hắn cũng gặp phải chính mình cự thú đẳng cấp cấp 50 tiến hóa con đường. Mà lần này tiến hóa con đường bên trong, Hàn Vũ con mắt thứ nhất nhìn thấy được một cái khiến cho hắn vô cùng tâm động tiến hóa tuyển hạng. Châu chấu người, thu hoạch được năng lực đặc thù, vũ khí cường hóa, có thể thông qua cái khác sinh mệnh thể thân thể, đối vũ khí của mình tiến hành cường hóa. Hàn Vũ lúc này làm ra lựa chọn. Hắn muốn hướng phía người hình dáng tiến hóa. Chương 1603, một bước đến dạ dày chương 1603, một bước đến dạ dày chủng tộc, châu chấu người năng lực, bạo thực cấp 2, bay lượn, lười hái cánh tay, hộ thân giáp xác, vũ khí cường hóa. Cự thú đẳng cấp 50. Kỹ năng, liên trạng. Hàn Vũ hiện tại hình thể đã đạt đến 7-8 tuổi hài tử độ cao. Sau lưng 1-2 cánh, có thể làm cho hắn thời khắc bảo trì trên không trung dừng lại tư thái. Trên người giáp xác bởi vì hóa thành loại hình người Thái, kiểu dáng cùng lúc trước xưa cũ so sánh, biến đến càng tinh tế hơn chút. Lưỡi hái cánh tay chính thức thoát ly cánh tay, hóa thành một đôi cùng mặc khác hình thể tương đương một tay lưỡi hái, bị hắn nắm trong tay. Hàn Vũ có thể cảm giác được, trạng thái của hắn bây giờ, nhìn như nhu nhược, nhưng trên thực tế nhưng so với trước đó càng cường đại hơn. Cái này cũng không chỉ là đẳng cấp tăng lên mang đến mạnh mẽ, mà là sinh mệnh nhảy vọt. Thực lực cũng bởi vì tiến hóa làm châu chấu người, mà thu được tăng lên trên diện rộng. Cho nên, Hàn Vũ mới có thể đủ căn cứ từ mình nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, tự động lĩnh ngộ ra kỹ năng liên chạm. Liên chạm hiệu quả hết sức bình thường, liền là tại thời gian cực ngắn bên trong, chạm ra vài đao. Đơn thuần tổn thương chống chất. Nhưng đối với cự thú đẳng cấp mới cấp 50 sinh mạng thể mà nói, cho dù là đơn thuần tổn thương chống chất, cũng đủ lấy chí mệnh. Bởi vì Hàn Vũ mỗi một lần bung ra lưới hái, vô luận là lực lượng, vẫn là góc độ, đều không có thể bắt bẻ. Hình thành tổn thương đối với cùng cấp bậc sinh mạng thể tới nói, cũng đủ để chí mạng. Chống chất dâng lên, tổn thương càng đẩy, liền cho Hàn Vũ vượt cấp dũng khí khiêu chiến. Tăng lên về sau, Hàn Vũ bắt đầu càng thêm tấp nập kiếm ăn. Nhưng đối với loại người hắn tới nói, càng hẳn là gọi là đi săn, mà lại nơi nhằm vào mục tiêu cũng không còn là cỡ nhỏ loài chim, hoặc là cỡ nhỏ động vật, mà là những cái kia hình thể trung đẳng, thậm chí đại thể hình động vật. Hàn Vũ có thể bay lượn, mỗi lần ra ngoài đi săn đều có thể đủ dễ dàng thu hoạch được không ít thu hoạch. Có thể này vẫn như cũ vô pháp thỏa mãn hắn đối với đẳng cấp tốc độ cao tăng lên nhu cầu. Hắn phải trở nên mạnh hơn. Vì mạnh hơn, Hàn Vũ bắt đầu nghiên cứu chính mình trước mắt chỗ có được năng lực. Bởi vì đối châu chấu này một chủng tộc tồn tại vô số hiểu rõ, cho nên Hàn Vũ đối với năng lực tiến hành kéo dài tới khai phá cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn thông qua vũ khí năng lực cường hóa, riêng là đem chính mình bộ phận không thuộc về vũ khí khí quan cũng đặt vào đến vũ khí phạm chủ. Đường lang cánh tay hóa thành một đôi lưỡi hái, vốn là vũ khí bảo vệ thân thể giáp sát, bị cho rằng là vũ khí. Duy trì bay lượn trùng dực, bị cho rằng là vũ khí. Liên bạo thực năng lực chỗ phụ thuộc dạ dày cũng bị Hàn Vũ chia làm vũ khí. Cái này nhường Hàn Vũ không chỉ bằng mượn tiến hóa, liền có thể đối tự thân thể thông qua đối ứng tài liệu tiến hành cường hóa. Một đôi lưỡi hái dùng kim loại tài liệu tới cường hóa, có thể làm cho lưỡi hái càng thêm sắc bén. Giáp sắt dùng con mồi xương cốt hoặc là giáp sắt tới cường hóa khiến cho hộ thể giáp sắt càng chắc chắn hơn, lại càng thêm nhẹ nhàng. Trùng dực dùng con mồi làn da hoặc là mặt khác côn trùng trùng dực tới tiến hành cường hóa khiến cho trùng dực càng thêm cứng cỏi, tốc độ phi hành càng nhanh. Dạ dày thì là dùng cái khác sinh mệnh thể dạ dày tới dùng hình bổ hình, từ đó làm chính mình bạo thực năng lực càng mạnh mẽ hơn. Dựa theo này loại cường hóa, làm Hàn Vũ cự thú đẳng cấp tăng lên tới cấp 60 thời điểm, năng lực của hắn liền phát sinh biến hóa to lớn. Bạo thực, bay lượn, lưỡi hái cánh tay, hộ thể giáp sắt đều là tăng lên tới cấp 4. Đây là vũ khí năng lực cường hóa hiện nay có thể đạt tới cực hạn. Kể từ đó, liên biến tướng tương đương với Hàn Vũ tiết kiệm được 10 lần tiến hóa cơ hội, dùng tới tăng cường chính mình năng lực khác, hoặc là thu hoạch năng lực mới. Cự thú đẳng cấp 60 đối mặt tiến hóa tuyển hạng, vẫn như cũng là ba đầu tiến hóa con đường. Tiến hóa 1, Vinh Vương Châu chấu người, vũ khí năng lực cường hóa thu hoạch được tăng lên, cũng thức tỉnh ra một môn cùng vũ khí tương quan kỹ năng. Tiến hóa 2, Trọng Giáp Châu chấu người, hộ thể giáp sắc năng lực lộ sắc thành hộ thể trọng giáp năng lực, lực phòng ngự tăng lên gấp 10 lần, cũng thức tỉnh ra một môn cùng phòng ngự tương quan kỹ năng. Tiến hóa 3, Lớn Châu chấu người, hình thể tăng lớn, cũng thu hoạch được kỹ năng cục bộ cự đại hóa. Ba cái tiến hóa hướng đi, muốn so trước đó tiến hóa con đường càng có giá trị. Binh Vương Châu chấu nhân chủ công phương hướng là đối với vũ khí vận dụng, từ đó tăng lên cá thể sức chiến đấu. Trọng Giáp Châu chấu người thì là thiên về tại lực phòng ngự tăng lên, tới cam đoan tỷ lệ sống sót. Lớn Châu chấu nhân chủ đánh liền là tăng lớn hình thể, bằng vào thân thể khổng lồ, tới tăng cường thực lực bản thân. Ba loại tiến hóa hướng đi đều có các chỗ tốt, nhưng liền cho đến trước mắt, đối Hàn Vũ tác dụng lớn nhất vẫn là vũ khí năng lực cường hóa tăng lên. Vũ khí năng lực cường hóa tăng lên, mang theo động chính là mặt khác 4 cái năng lực tăng lên. Một lần tiến hóa, có thể bù đắp được 48 lần tiến hóa. Hàn Vũ chắc chắn tuyển nó. Tìm tới một cái địa phương an toàn, Hàn Vũ tiến hành tiến hóa, dùng trọn vẹn 6 giờ, mới tiến hóa làm Bình Vương Châu chấu người. Hắn hình thể tăng lớn đến 12-13 tuổi thiếu niên trạng thái, đồng thời vũ khí năng lực cường hóa đối vũ khí đủ khả năng tiến hành cường hóa hạn mức cao nhất tăng lên tới cấp 6. Một lần tiến hóa, tốc dĩ bù đắp được 8 lần tiến hóa. Hàn Vũ lại tiếp tục bắt đầu bận rộn kiếm ăn. Có thể này một mảnh cỡ trung con ngồi đã bị hắn đi săn hết. Hàn Vũ liền cần đi tới càng thêm hung hiểm khu vực. Cũng may hắn biết bay, dễ dàng bay ra rừng cây phạm vi, đi vào một mảnh bình nguyên phía trên. Bình nguyên vô cùng rộng lớn, có thể được xưng là mênh mông vô bờ, mà lại cây rong um tùm, thức ăn phương diện rất là sung túc. Nhưng như thế một cái hoàn mỹ sinh tồn chỗ, tồn tại một cái thiếu hụt chí mệnh. Cái kia chính là quá mức rộng lớn, có rất ít che chắn, liền dẫn đến đủ loại sinh mạng thể đều có thể đủ lẫn nhau nhìn thấy. Mạnh mẽ tự thú, không sợ hãi. Nhưng đối với nhỏ yếu sinh mạng thể mà nói, liền là cực lớn bi ai. Chúng nó đang hưởng thụ sung túc thức ăn đồng thời, cũng tại thời khắc bị mạnh mẽ cự thú chỗ nhìn chăm chú lấy. Ngày nào đó mạnh mẽ cự thú nhìn chúng không vừa mắt, liền chọn ăn hết nhỏ yếu sinh mạng thể. Mà Hàn Vũ hiện tại cự thú đẳng cấp vẹn vẹn đi đến cấp 60, tại phía trên vùng bình nguyên này tới nói, chỉ có thể coi là cấp thấp tồn tại. Hắn muốn so cái khác sinh mệnh thể càng thêm cảnh giác mới được. Trong lòng tính toán như vậy lấy, Hàn Vũ đã coi trọng những cái kia tại nhàn nhã ăn cỏ độc giác ngựa vằn bầy. Này chút độc giác ngựa vằn, trung bình cự thú đẳng cấp là cấp 80, hình thể xem như bên trong cỡ lớn, hết sức thích hợp làm Hàn Vũ đi săn mục tiêu. Nhưng Hàn Vũ không có tùy tiện hành động. Hắn tại làm ra công kích trước đó, trước xem xét một thoáng chính mình tiến hóa làm Bình Vương Châu chấu người về sau, cảm giác tỉnh ra tới kỹ năng. Mở ra bảng, tiến hành xem xét. Ngoại trừ liên trạm bên ngoài, Hàn Vũ nhiều hơn thứ hai cái kỹ năng, một bước đến dạ dày. Có thể mở ra túi dạ dày miệng, trực tiếp đem thức ăn đưa lên vào bên trong, giảm bớt nhấm nuốt tiêu hao thời gian. Hàn Vũ hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cảm giác tỉnh ra tới thứ hai cái kỹ năng, lại là này loại phụ trợ kỹ năng. Nhưng hắn cũng rất là ưa thích chức năng này. Tuy nói có được bạo thực năng lực, khiến cho hắn hết sức ưa thích ăn uống. Có thể chỗ săn giết sinh mạng thể, bộ dáng thiên kỳ bách quái, mùi vị không đồng đều. Có đôi khi, Hàn Vũ hoàn toàn là vì tăng lên đẳng cấp, ép buộc chính mình ăn hết. Hiện tại tốt, một bước đến dạ dày. Chẳng những có thể đại đại tiết kiệm thời gian của hắn, còn có thể giảm xuống đối thức ăn phản cảm, là thật hết sức quan tâm. Mang theo mừng rỡ chi tình, Hàn Vũ thẳng đến cái kia nhàn nhã ăn cỏ độc giác ngựa bàn bẫy. Hôm nay, Hàn Vũ phải dựa vào chúng nó, thăng lên cấp 70. Chương 1604, lưới đao cánh châu chấu người chương 1604, lưới đao cánh châu chấu người cự thú cốc bên trong, viên hầu cự thú tìm tới quản lý cự thú thức tỉnh bí cảnh nhân viên quản lý, hỏi thăm tình huống. Hắn cũng là gần nhất mới biết được, Hàn Vũ dựa vào khách quý thân phận, đang liên hiệp hội giám sát phía dưới, cầm đi cự thú cốc không ít tài nguyên. Nhân viên quản lý buông ra cảm giác, che giấu tả hữu, mới dám cùng viên hầu cự thú nói rõ tình huống. Vĩnh hằng cự thú đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, hắn tại cự thú thức tỉnh bí cảnh bên trong, đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Nhân viên quản lý 10 điểm khẳng định biểu thị nói. Viên hầu cự thú mày nhăn lại, hắn nghi ngờ nói, ngươi làm sao cam đoan? Bởi vì a, nhỏ cho hắn là một phần làm qua đánh dấu của chủ. Dựa vào cái kia phần của chủ, tiến vào cự thú thức tỉnh bí cảnh, ban đầu chỉ có thể làm một đầu cấp một tiểu côn trùng. Nói đến đây điểm lúc, nhân viên quản lý trên mặt đã cười nở hoa. Cấp một tiểu côn trùng, ngài biết đi, ngài trên thân đến rơi xuống một cọng lông, đều có thể đẻ chết hắn. Hắn lấy cái gì đi khiêu chiến cự thú thức tỉnh bí cảnh bên trong bốn vị bí cảnh thủ hộ giả? Viên hầu cự thú nghe xong, trên mặt nghiêm túc dịu đi một chút. Hắn đồng dạng từng tiến vào cự thú thức tỉnh bí cảnh. Phàm là tiến vào cự thú thức tỉnh bí cảnh bên trong người khiêu chiến, cái nào ban đầu đẳng cấp không được là trên trăm cấp, thậm chí ban đầu đẳng cấp đi đến 1000 cấp cũng không phải số ít. Nếu là ban đầu trạng thái chỉ có cấp 1, Hàn Vũ đừng nói thiên địch có thể giết hắn, liền là thời tiết đều có thể đủ dễ dàng giết chết hắn. Nhưng viên hầu cự thú hết sức cẩn thận, mặc dù hắn cũng cho rằng Hàn Vũ 100% sẽ chết tại cự thú thức tỉnh bí cảnh bên trong, có thể cuối cùng vẫn là thấy chuẩn xác tin tức mới tính an tâm. Vị diện cấp vĩnh hằng giai đoạn bí cảnh, vô pháp trực tiếp quan sát trong đó tình huống. Viên hầu cự thú chỉ có thể thông qua điều động đệ tử tiến vào bên trong, truyền tin cho chấn thủ tại bí cảnh bên trong thủ hộ giả, mới truyền cho phía dưới sinh mạng thể tiến hành tìm. Muốn lấy được tin tức xác thật, thời gian làm sao cũng cần cái chừng 10 ngày. Nhưng vì có thể làm cho mình an tâm, viên hầu cự thú vẫn là như vậy an bài xuống. Bát tinh khu Hàn Vũ, ta muốn cho ngươi chết tại cự thú thức tỉnh bí cảnh bên trong, chỉ muốn ngươi chết. Bát tinh khu đem lại không có chống cự cự thú cốc năng lực, không bao lâu, cự thú cốc liền có thể tìm tới lý do nắm bát tinh khu san bằng. Viên hầu cự thú an bài xong, nội tâm lẩm bẩm. Cự thú thức tỉnh bí cảnh bên trong, Hàn Vũ giờ phút này đã giết sạch một cái độc giác ngựa vằn bộ tộc. Hàn thuần thục đem độc giác ngựa vằn trên thân cần tài liệu tháo ra, ném ở một bên, còn lại thịt thì trực tiếp ném vào mở ra túi dạ dày miệng bên trong. Hàn Vũ có thể rõ ràng nghe được, độc giác ngựa vằn thịt tại tiếp xúc túi dạ dày bên trong vị toan lúc, phát ra xì xì tiếng. Cái này khiến Hàn Vũ không khỏi cảm thán, dịch dạ dày của chính mình bắt kịp cường toan. Mà theo đối độc giác ngựa vằn thịt tiêu hóa, Hàn Vũ cảm nhận được càng nhiều năng lượng theo trong dạ dày tuôn ra, thông hướng thân thể từng cái vị trí, cuối cùng hóa thành cự thú đẳng cấp. Mỗi lần tăng lên một cấp, Hàn Vũ liền có thể cảm nhận được tự thân lực lượng tăng cường một điểm. Hắn hiện tại là càng ngày càng chờ mong về sau mạnh lên. Chẳng qua là, Hàn Vũ đổ sát đi độc giác ngựa vằn tộc quần cử động, dẫn tới khác một chủng tộc không vui. Đó chính là đồng dạng ở tại nơi này mảnh thảo nguyên tông sư nhất tộc. Tông sư nhất tộc dùng độc giác ngựa vằn làm chủ ăn. Cách mỗi 3 năm ngày đi săn một lần, đi săn 4 năm đầu độc giác ngựa vằn tới ăn, duy trì chủng tộc sống sót đồng thời, độc giác ngựa vằn tộc cũng không đến mức tuyệt chủng. Có thể hiện tại, Hàn Vũ đến, trực tiếp đem mấy trăm đầu độc giác ngựa vằn toàn làm thịt. Này không phải tương đương với là nắm tông sư nhất tộc kho lúa làm hỏng sao? Về sau tông sư nhất tộc đói bụng ăn cái gì, cũng không thể cùng độc giác ngựa vằn một dạng ăn cỏ đi. Tông sư nhất tộc đều là đối Hàn Vũ này loại không theo quy củ làm việc cử động, vô cùng phẫn nộ. Chúng nó cũng không có bao nhiêu tâm cơ, đối mặt phẫn nộ sự tình, trực tiếp chính là chuẩn bị mở làm. Toàn tộc liền lao mang nhỏ, tổng cộng 8 đầu tông sư, cùng nhau xông đi lên, cướp đoạt Hàn Vũ đang giải phẫu độc giác ngựa vằn thi thể, cũng muốn đem Hàn Vũ cũng làm thịt, làm vì thức ăn của bọn họ. Sau đó, tông sư nhất tộc không có gì bất ngờ xảy ra, liền thành Hàn Vũ sau khi ăn xong điểm tâm. Trước tiêu hóa độc giác ngựa vằn thịt, lại tiêu hóa tông sư thịt, hai loại cảm giác thay phiên tới khiến cho Hàn Vũ 10 điểm hưởng thụ. Tại độc giác ngựa vằn tộc cùng tông sư nhất tộc nâng toàn tộc lực lượng duy trì dưới, Hàn Vũ chỉ dùng một ngày thời gian, thành công đột phá cấp 70. Đồng thời, bốn hạng năng lực cũng đều đạt đến cấp 6 trình độ. Hàn Vũ đứng trước hắn lần thứ 7 tiến hóa con đường lựa chọn. Tiến hóa 1, song liêm châu chấu người, lười hai cánh tay năng lực tiến hóa làm tử vong song liêm, ẩn chứa mỏng manh tử vong chi lực. Tiến hóa 2, bọc thép châu chấu người, hộ thể giáp sắt tiến hóa làm nhẹ nhàng bọc thép, lực phòng ngự tăng lên, cũng tốc độ tăng lên. Tiến hóa 3, lưới đao cánh châu chấu người, thu hoạch được lưới đao cánh năng lực, cánh hóa thành thiết nhận, có thể tại phi hành thời điểm phóng thích thiết nhận công kích, sử dụng lúc cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Ba cái tiến hóa con đường xuất hiện tại Hàn Vũ trước mắt. Hắn từng cái tiến hành so sánh. Song liêm châu chấu người nhằm vào tăng lên chính là trong tay hắn song liêm, sẽ dẫn dắt vào tử vong chi lực, ra chỉ tại lưỡi hái lên. Hàn Vũ ngoại trừ đối với châu chấu có sâu xa kiến giải bên ngoài, đối tử vong chi lực cũng rất có tạo nghệ. Cho nên, đối với song liêm châu chấu người đầu này tiến hóa chi lộ, Hàn Vũ vẫn tính hài lòng. Tiến hóa tuyển hạng 2, tăng lên liền là hộ thể giáp sát. Lần trước tiến hóa con đường là đem hộ thể giáp sát năng lực tấn thăng làm hộ thể trọng giáp năng lực, lực phòng ngự tăng lên gấp 10 lần. Mà lần này là đem hộ thể giáp sát năng lực tấn thăng làm nhẹ nhàng bọc thép năng lực, tăng lên lực phòng ngự đồng thời, còn có thể tốc độ tăng lên, thuộc về song hướng tăng lên. Hết sức thực dụng, nhưng không có đặc điểm. Hàn Vũ cũng không là hết sức chào đón. Hú hồ, dùng hắn thực lực bây giờ, đối phó mục tiêu, thả ra công kích tiếp cận với miểu sát, còn liên quan đến không đến phòng hộ. Cho nên, Hàn Vũ trực tiếp loại bỏ đầu này tiến hóa đường đi. Tiến hóa con đường 3 là thu hoạch được lưỡi đao cánh năng lực, đem cánh hóa thành lưỡi đao, tiến hành xạ kích. Năng lực này xuất hiện, có thể làm cho Hàn Vũ cánh cứng cấp hơn, đối với năng lực phi hành mà nói, cũng tất nhiên sẽ có chỗ trợ giúp. Đồng thời còn cho Hàn Vũ cung cấp một loại công kích từ xa thủ đoạn. Hàn Vũ cũng rất là coi trọng. Cuối cùng, Hàn Vũ tại Song Liêm Châu chấu người cùng lưỡi đao cánh châu chấu người ở giữa tiến hành cân nhắc về sau, lựa chọn lưỡi đao cánh châu chấu người làm vì lần này tiến hóa nội dung. Đơn giản là lưỡi đao cánh châu chấu người có thể làm cho Hàn Vũ thu hoạch được một hạng mới phương thức công kích. Ngày sau tiến hành phát triển, chưa hẳn không bằng tử vong chi lực. Tuyển định tiến hóa chi lộ về sau, Hàn Vũ lại muốn đi vào ngủ say để hoàn thành tiến hóa. Chẳng qua là trước mắt hắn vị trí bình nguyên, có thể ẩn tàng thân hình địa phương vẫn là quá ít. Theo cự thú đẳng cấp tăng lên, ngày sau tiến hóa tiêu hao thời gian sẽ chỉ càng ngày càng dài. Nếu là mình một mực lẻ loi một mình, khó tránh khỏi lại ở tiến hóa trong lúc đó gặp được nguy hiểm. Có thể hiện tại đã không kịp nghĩ nhiều, Hàn Vũ chỉ có thể tốc độ cao bay về phía trước đó rừng cây, tìm tới một chỗ hốc cây, bắt đầu tiến hóa. 7 giờ về sau, Hàn Vũ tỉnh lại. Thân hình hắn lại một lần nữa lớn lên một chút, đã đạt đến 15-16 tuổi thanh niên trình độ. Đồng thời sau lưng hắn, nhiều hơn một đôi gần như trong suốt thiết nhận cánh chim. Thiết nhận cánh chim tại Hàn Vũ điều khiển dưới, vỗ nhẹ nhẹ đánh, phát ra trận trận nhẹ nhàng bù bù, có chút dễ nghe. Hàn Vũ nhìn về phía một cái phương hướng, điều khiển lưỡi đao cánh phóng thích thiết nhận. Trong nháy mắt mấy chục khối ngón tay dài thiết nhận bay ra, đưa hắn chỗ mục tiêu trực tiếp tại chỗ đánh nát. Cho dù là ban đầu đẳng cấp lưỡi đao cánh đều có uy lực như thế, cái kia nếu là đi qua cường hóa về sau, uy lực chẳng phải là càng thêm cường đại. Hàn Vũ cảm thán một tiếng, đối với kế tiếp tiến hóa tràn đầy chờ mong. Chương 1605, hợp tác đồng bạn, theo bảo chương 1605, hợp tác đồng bạn, theo bảo Hàn Vũ quay về bình nguyên, tiến hành đi săn. Đồng thời, hắn cũng tính toán tìm kiếm một tên hợp cách hộ vệ. Dù sao hắn cũng không thể mỗi lần tiến hóa đều chạy về trong rừng cây tìm kiếm hốc cây đi. Theo hắn cự thú đẳng cấp tăng lên, hình thể cùng chỗ thả ra khí tức sẽ chỉ càng ngày càng rõ ràng. Nếu như không có một gã hộ vệ thủ hộ, hắn còn thật lo lắng sẽ có sinh mệnh thể tại chính mình tiến hóa trong lúc đó vụ trộm lẻn tới, nằm chính mình cát. Vậy liên quá lung túng. Tìm kiếm con mồi đồng thời, Hàn Vũ rất nhanh liền trên bình nguyên phát hiện một cái đặc thù cá thể. Hắn chủng tộc bị lộc, có thể được vì cách cư xử phương diện lại không hề giống lộc, ngược lại trong đám người nhân khí, không có thời điểm nguy hiểm, nó đều là dùng hai cái chân đứng thẳng. Dạng này lộ ra nó muốn so hắn đồng loại của hắn cao hơn một chút. Nhưng nếu là bị mặc khác giống loài truy sát thời điểm, nó mới có thể đổi thành bốn chân chạy. Chờ đào thoát truy sát về sau, nó lại sẽ đổi thành hai cái chân người đứng. Như thế đặc lập độc hành, đưa tới Hàn Vũ lưu ý. Hàn Vũ một cái lao xuống, đi thẳng tới đầu này lộc bên người. Hàn Vũ ra sân, nhưng làm đầu này lộc làm cho sợ hãi, lúc này liền hai khu đổi bốn khu, nhanh chân liền chạy. Có thể nó một cái chạy bộ, sao có thể hơn được Hàn Vũ bay lượn. Làm Hàn Vũ hai cái lười hái gác ở đầu này lộc trên cổ lúc, đầu này lộc trực tiếp sợ. Hai đầu chân sau quỳ trên mặt đất, hai đầu chân trước chắp tay, hướng Hàn Vũ cầu xin tha thứ. Như thế nhân tính hóa cử động, nhường Hàn Vũ trong lòng có một cái suy đoán. Ngươi sẽ không phải là tiến vào cự thú thức tỉnh bí cảnh bên trong cự thú cốc đệ tử đi. Hàn Vũ hỏi ra vấn đề này. Đầu kia lộc lúc này trừng to mắt, điên cuồng gật đầu, lộc bộ dáng sắc mặt mang tới một điểm hưng phấn. Có thể hỏi ra vấn đề này, nói rõ đối phương đại khái suất cũng là cự thú cốc đệ tử. Nó đẳng cấp này, còn không biết nói chuyện, chỉ có thể thông qua thân thể hành động để diễn tả mình ý tứ. Thông qua đầu này lộc khoa tay, Hàn Vũ ngỏ mẫm biết rất nhiều tin tức. Cũng tỉ như trước mắt đầu này lộc, chính là cự thú cốc cựu đầu vĩnh hằng cự thú bên trong cựu sắc lộc cự thú đệ tử. Bản thể hắn liền là một đầu lộc, tên lại để hiệu bảo. Tiến vào cự thú thức tỉnh bí cảnh bên trong, là vì hoàn thành cự thú cốc cao tầng chỗ giao xuống nhiệm vụ. Đến tại nhiệm vụ gì, dùng hiệu bảo thiên hoa loạn truy khoa tay, Hàn Vũ thật sự là không đoán ra được, chỉ có thể coi như thôi. Nhưng nghĩ lại, này không phải liền là một cái rất tốt đồng bạn sao? Điều kiện tiên quyết là, hiệu bảo không biết Hàn Vũ thân phận thật sự. Ta cũng là cự thú cốc đệ tử, chúng ta có khả năng hợp tác. Hàn Vũ trực tiếp mở lửa gần nói. Hiệu bảo lập tức hưng phấn lên. Hắn tiến vào cự thú thức tỉnh bí cảnh về sau, liền chưa từng ngủ qua một lần tốt cảm giác. Đồng thời mấy lần bị dã thú truy đuổi, kém chút bị làm chết. Cái này cùng sư phụ hắn nói tới cự thú thức tỉnh bí cảnh có thể trợ giúp hắn mạnh lên, hoàn toàn không dính dáng. Hiện tại có một tên mạnh mẽ đồng bạn đồng hành, Hiệu bảo chợt cảm thấy trong lòng không có sợ như vậy. Thậm chí cảm giác chung quanh nhiệt độ đều cao mấy phần. Hàn Vũ lúc này, đối Hiệu bảo yêu cầu nói, để cho ta nhìn một chút mặt của ngươi tấm. Hiệu bảo không có chút gì do dự, liền đem mặt của mình tấm tin tức biểu hiện ra cho Hàn Vũ xem xét. Chủng tộc: Song sát tuần lộc. Năng lực: chạy cấp 6, da lông cứng đờ cấp 3, lộc giác cường hóa cấp 5. Năng lượng loại hình: thảo mộc chi lực, có thể điều khiển cỏ cây, tiến hành công kích, phòng ngự trở hành vi. Cự thú đẳng cấp: tháng 1 năm 32 cấp. Kỹ năng: tật chạy, lộc giác trùng kích. Nay bảng triển hiện ra tin tức, đúng quy đúng củ. Liên là nhìn qua hơi yếu gà. Nhưng Hàn Vũ nhất không hiểu vẫn là, theo bảo như thế nào làm mới có thể tăng lên tự thân đẳng cấp. Hiệu Bảo hai cái móng cùng Hàn Vũ khoa tay lấy, Hàn Vũ đoán cả buổi mới đoán đúng. Hiệu Bảo lại là thông qua chạy đến để thăng tự thân đẳng cấp. Hắn chạy càng nhiều, thăng lên đẳng cấp tốc độ liền càng nhanh. Nhưng vấn đề duy nhất là, Hiệu Bảo cái tên này tương đối lười, không yêu chạy bộ. Cho nên liền dẫn đến hắn theo sau khi đi bảo, cũng mới tăng lên cấp 22. Hắn ban đầu đẳng cấp cao tới cấp 110. Hàn Vũ biết được về sau, kém chút phá phòng. Dựa vào cái gì hắn ban đầu đẳng cấp mới cấp 1? Vừa tiến vào cự thú thức tỉnh bí cảnh, kém chút bị đông cứng chết. Mà Hiệu Bảo hắn có tài đứa gì, ban đầu cấp bậc là cấp 110. Này ban đầu đẳng cấp làm sao tới? Ai quy đổi sao? Oán trách vài câu cự thú thức tỉnh bí cảnh bất công, Hàn Vũ còn phải tiếp tục tăng lên chính mình. Hắn đối Hiệu Bảo chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là chặt chẽ theo sát hắn. Hắn bay đến đâu, Hiệu Bảo liền theo tới đâu. Nếu là Hiệu Bảo ngày nào đó theo không kịp, Hàn Vũ liền sẽ đích thân độc thủ, làm thịt Hiệu Bảo ăn thịt. Này nhưng làm Hiệu Bảo dọa quá sức, run rẩy lựa chọn đi theo Hàn Vũ chạy, căn bản không dám có nửa điểm chần chờ. Có Hiệu Bảo cái này thủ hộ thú, Hàn Vũ tạm thời không có nỗi lo về sau. Hắn tiếp tục tìm kiếm càng nhiều con mồi, đem hắn săn giết, dùng cho tăng lên đẳng cấp của mình. Hiệu Bảo cũng tại Hàn Vũ đốc thúc phía dưới, mỗi thời mỗi khắc đều đang liều mạng chạy. Đẳng cấp tốc độ tăng lên nhanh chóng, cả hai lẫn nhau bảo hộ, trợ giúp lẫn nhau. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Hàn Vũ liền tăng lên tới cấp 100. Cấp 100 đối với cự thú thức tỉnh bí cảnh bên trong sinh mạng thể mà nói, là một đạo cảm. Bởi vì ngoại trừ sẽ phát sinh tiến hóa bên ngoài, sẽ còn thức tỉnh ra một loại năng lượng. Dùng hiện tại Hàn Vũ tình huống tới nói, hắn có năng lượng cũng chỉ là thông qua tiêu hóa sinh ra sinh vật có thể. Này loại năng lượng chỉ có thể dùng để duy trì thân thể vận hành, nhiều lắm là có thể duy trì kỹ năng phóng thích, thuộc về một loại cực làm cơ sở năng lượng. Mà cấp 100 tiến hóa lại trợ giúp Hàn Vũ thức tỉnh ra một loại ngoại trừ sinh vật có thể bên ngoài năng lượng. Hàn Vũ đối với cái này rất là chờ mong. Hắn đầu tiên là xem xét chính mình cấp 100 xuất hiện lần thứ 10 tiến hóa con đường. Tiến hóa 1, sắt thép châu chấu người, tuyển định này tiến hóa về sau, tương lai cấp 100 đem quay quanh chế tạo hoàn chỉnh sắt thép thân thể tiến hóa, cũng sẽ thức tỉnh tương ứng năng lượng loại hình. Tiến hóa 2, kiếm thánh châu chấu người, tuyển định này tiến hóa về sau, tương lai cấp 100 đem quay quanh chế tạo hoàn thiện vũ khí hệ thống tiến hóa, cũng sẽ thức tỉnh tương ứng năng lượng loại hình. Tiến hóa 3, trí tuệ châu chấu người, tuyển định này tiến hóa về sau, tương lai cấp 100 đem quay quanh chế tạo pháp hệ kỹ năng hệ thống tiến hóa, cũng sẽ thức tỉnh tương ứng năng lượng loại hình. Hàn Vũ nhìn ba cái tuyển hạng, lâm vào trầm tư. Sắt thép châu chấu người, rõ ràng liền là tăng lên tự thân tố chất thân thể khiến cho chính mình dần dần có được hoàn toàn sắt thép thân thể. Loại tiến hóa này lộ tuyến đặc điểm liền là thân thể cứng hãn, có thể công có thể thủ. Khuyết điểm liền là thiếu khuyết phong phú đối với địch phương pháp. Nếu là gặp được khắc chế sắt thép thân thể đối thủ, rất khó chiếm được chỗ tốt. Kiếm thánh châu chấu người con đường thì là thông qua diễn sinh châu chấu vũ khí phương thức tới tăng cường tự thân chiến lực. Ứng đối với địch nhân thủ đoạn tuyệt đối phong phú, nhưng dễ dàng nhiều mà không tinh. Tự thân phòng hộ phương diện cũng không phải là đặc biệt am hiểu. Các phương diện thực lực, tinh khiết dựa vào đưa ra phát ra tới châu chấu vũ khí quyết định. Tổng thể tôi nói, mong muốn bằng vào đầu này tiến hóa con đường tốc độ cao trưởng thành, cần Hàn Vũ có cực kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mà hết lần này tới lần khác Hàn Vũ chính là không bao giờ thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Đến mức trí tuệ châu chấu người tiến hóa con đường, tinh khiết là pháp hệ con đường, khai phá pháp hệ kỹ năng, tiến hành hỏa lực phát ra. Nhưng cơ bản không có phòng ngự tương quan tăng lên. Thuộc về loại kia công kích cao thấp phòng tồn tại. Ba loại tiến hóa con đường, Hàn Vũ có thể bảo chứng chính mình vô luận lựa chọn thế nào một đầu, đều có thể tốc độ cao biến đến càng mạnh. Có thể đến tuột cùng thế nào một đầu càng thích hợp bản thân đâu. Hàn Vũ suy tư một lát sau, làm ra quyết định. Hắn lựa chọn kiếm thánh châu chấu người đầu này tiến hóa con đường. Hàn Vũ tin tưởng, nương tựa theo vũ khí cường hóa cùng mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chính mình đi đầu này tiến hóa con đường mới có thể có được thu hoạch lớn nhất. Chương 1606, Hoàng Võ chương 1606, Hoàng Võ theo Hàn Vũ làm ra lựa chọn. Năng lượng loại hình cũng theo đó thức tỉnh mà ra, chính là phụ ma lực lượng. Phụ ma lực lượng, vô pháp trực tiếp phóng thích, lại có thể đối mặt khác biệt tình huống, phân phối khác biệt thuộc tính. Kiếm lệnh thánh châu chấu người vốn nhiều loại hình đối địch thủ đoạn, càng nhiều hơn dạng. Hàn Vũ còn không có nghiêm túc thí nghiệm phụ ma lực lượng mạnh mẽ, liền cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa. Hắn lại phải tiến hành tiến hóa. Hiệu Bảo thấy thế, rất tự nhiên điều khiển chung quanh cỏ cây, vậy quấn quanh, hình thành một cái to lớn cỏ cây thành lũy, đem Hàn Vũ hộ ở trong đó. Cỏ này một thành lũy lực phòng ngự rất mạnh sao? Cũng không mạnh. Chẳng qua là bộ dáng hàng, một mùi lửa liền có thể đốt rủi. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể ngăn cản một chút ăn thịt loại động vật nhìn trộm. Hiệu Bảo rất tự nhiên tựa ở cỏ cây thành lũy bên cạnh, thưởng thụ khó được hưu nhàn thời gian. Không có Hàn Vũ thúc giục hắn chạy, là hắn có thể đủ nghỉ ngơi nhiều một quãng thời gian. 10 giờ về sau, Hàn Vũ theo tiến hóa bên trong tỉnh lại, sau đó theo cỏ cây thành lũy bên trong chui ra. Hắn hiện tại đã cùng thành niên nhân loại không khác nhau chút nào. Nếu là không chấn động cánh, thậm chí sẽ để cho cái khác sinh mệnh thấy rõ bì, Hàn Vũ liền là nhân loại. Hàn Vũ nhất mở ra trước mặt của mình tấm, tiến hành tin tức xem xét. Chủng tộc: Kiếm Thánh Châu chấu người. Năng lực: Bạo thực cấp 10, bay lượn cấp 10, lười hái cánh tay cấp 10, hộ thân giáp sát cấp 10, vũ khí cường hóa cấp 5, lười đào cánh cấp 10. Năng lượng loại hình: Phụ ma lực lượng. Cự thú đẳng cấp 100. Kỹ năng: Liên trảm, một bước đến dạ dày, chẳng đợi. Này chút thuộc tính, cộng lại tốc dĩ so đến được cái khác sinh mệnh thể hơn 50 lần tiến hóa. Có thể Hàn Vũ đi đến loại trình độ này, lại chỉ dùng cấp 100. Cảm nhận được Hàn Vũ tiến hóa hoàn thành, Hiệu Bảo đội vàng đưa lên chân thành nhất thân thể chúc mừng cử động. Hắn mặc dù cự thú đẳng cấp cao hơn Hàn Vũ, nhưng thực lực lại kém xa tít tắp Hàn Vũ. Trước mắt tinh khiết trông cậy vào Hàn Vũ bảo hộ hắn. Hàn Vũ đối với Hiệu Bảo cũng tương đương hài lòng. Mặc dù trí lực khiếm khuyết, nhưng nghe lời, tiếp tục bồi dưỡng xuống, hoàn toàn có thể một mực đảm nhiệm hộ vệ này một công tác. Mà tăng lên tới cấp 100, Hàn Vũ thăng cấp cần có năng lượng càng lớn hơn. Trước mắt này chút liền năng lượng loại hình đều không có sinh mạng thể, quả thực không thỏa mãn được Hàn Vũ đối với đẳng cấp tốc độ cao tăng lên mãnh liệt nhu cầu. Nói cách khác, Hàn Vũ còn phải tiếp tục thay đổi bãi săn chỗ, nhất định phải đi săn cao cấp hơn sinh mạng thể. Hiệu Bảo cũng chỉ có thể đi theo, hắn nhưng phàm dám có nửa điểm không muốn, Hàn Vũ coi như không làm thịt hắn, cũng sẽ đem hắn ném ở nơi này, tự sinh tự diệt. Mà lấy Hiệu Bảo cá nhân sinh tồn năng lực tới nói, lưu tại nơi này, liền là ngày đêm gặp tra tấn. Thà rằng như vậy, còn không bằng đi theo Hàn Vũ. Đi theo Hàn Vũ, chỉ cần liều mạng chạy là được rồi, không cần động não. Cả hai hướng về bình nguyên phần cuối chạy đi. Mà bình nguyên phần cuối là Đại Sơn. Đồng thời bởi vì mùa thay đổi, hiện tại trong núi lớn đã rơi ra tuyết lớn. Lạnh lẽo khí tức khiến cho Hàn Vũ cùng Hiệu Bảo chợt cảm thấy khó chịu. Bọn hắn nhu cầu cấp bách tìm tới một cái có thể cung cấp bình thường sinh hoạt hang núi để duy trì sinh hoạt hàng ngày. Hiệu Bảo bằng vào thảo mộc chi lực, rất nhanh liền cảm giác được một chỗ có hắc hùng ngủ đông hang núi. Hàn Vũ trực tiếp tìm tới cửa, một trận điên cuồng cắt đứt, đem ngủ đông hắc hùng tháo thành 8 khối về sau, vui rời nhà mới. Bên ngoài tuyết lớn tràn ngập, Hàn Vũ vì tăng lên đẳng cấp, cần muốn tiếp tục ra ngoài đi săn. Nhưng trong núi lớn, phần lớn khu vực không thích hợp chạy, Hiệu Bảo cũng chỉ có thể bên trong động ở lại giữ. Lần này, Hiệu Bảo vượt qua lý tưởng sinh hoạt. Hắn không có việc gì liền nhàn nhã trong sơn động nằm, sau đó điều khiển thảo mộc chi lực, sinh ra tươi non cỏ xanh trực tiếp nhét vào trong miệng của mình. Hắn chỉ cần nhấm nuốt là đủ. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đi qua 10 ngày. Viên hầu cự thú này 10 ngày bên trong, ngoại trừ chờ đợi cự thú thức tỉnh bí cảnh tin tức bên ngoài, vẫn còn đang đánh dò xét lấy liên quan tới Hàn Vũ tình báo. Kết quả không nghe ngóng không biết, sau khi nghe ngóng giật mình. Hắn thăm dò được, Hàn Vũ nhưng thật ra là một cái chủng tộc bồi dưỡng chuyên gia. Tin tức này cho viên hầu cự thú mang đến cực lớn chủ kích. Cho một cái chủng tộc bồi dưỡng chuyên gia, an bài một cái chủng tộc thân phận, này không trực tiếp chuyên nghiệp đúng bị sao? Nhưng viên hầu cự thú trong lòng vẫn là có mang một tia hy vọng cuối cùng. Coi như chủng tộc thân phận phù hợp, có thể Hàn Vũ ban đầu đẳng cấp quá thấp. Như thế thấp ban đầu đẳng cấp, rất dễ dàng tại chưa trưởng thành trước đó chết đi. Chỉ cần chờ cự thú thức tỉnh bí cảnh tin tức truyền về, liền có thể xác định Hàn Vũ chết hay không. Cuối cùng, tại viên hầu cự thú chờ đợi, tin tức trở về. Viên hầu cự thú mang vô cùng tâm tình thất vọng, xem xét truyền về tin tức. Sau đó trực tiếp giận dữ, bởi vì tin tức đã nói, Hàn Vũ còn sống, mà lại đã tăng lên tới cấp 100. Cự thú cấp phái ra đệ tử, trước mắt đã hợp tác với Hàn Vũ lên, cũng mấy lần bảo hộ Hàn Vũ thuận lợi vượt qua tiến hoa kỳ. Viên hầu cự thú chỉ cảm thấy trong lòng chán. Chính mình đây là cho Hàn Vũ phái đi cái bảo tiêu. Hiện tại liền cho ta tiếp tục điều động mới đệ tử đi vào, nhất định phải tại hắn không có hoàn toàn trưởng thành, giết hắn. Nhân viên quản lý bên này chỉ có thể tiếp tục an bài đạt đến vị diện cấp về một giai đoạn đỉnh phong cự thú cấp đệ tử tiến vào. Mà cự thú thức tỉnh bí cảnh bên trong, Hàn Vũ giờ phút này đang bước lên phong tuyết đi săn. Mặc dù phong tuyết dẫn đến rất nhiều sinh mạng thể vô pháp ra ngoài, hoặc là lựa chọn ngủ đông, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Hàn Vũ bảo trì ổn định đẳng cấp tốc độ tăng lên. Đơn giản là, hắn tìm được một cái sinh hoạt tại trong gió tuyết cực lớn chủng tộc bộ tộc. Ký danh là Tuyết Tằm, 10 điểm ưa thích lạnh lẽo. Càng là lạnh lẽo, Tuyết Tằm sức sinh sản liền càng mạnh. Đồng thời Tuyết Tằm đẳng cấp cao, thực lực món ăn, dinh dưỡng phong phú, hoàn toàn liền là Hàn Vũ trong suy nghĩ tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Thông qua dùng ăn này chút Tuyết Tằm, Hàn Vũ dễ dàng đạt đến cấp 110. Hắn lại một lần nữa thu hoạch được tiến hóa, đứng trước lựa chọn. Chẳng qua là làm kiếm thánh châu chấu người lần thứ nhất tiến hóa, hắn đem không cần ngủ đông tới thích ứng thân thể năng lực mới. Tiến hóa 1, Hoàng Võ đâm roi, sinh trưởng vô số gai ngược trường tiên. Tiến hóa 2, Hoàng Võ dính lưới, có cực cao dính tính lưới lớn. Tiến hóa 3, Hoàng Võ dây thường đen, siêu cấp bền chắc màu đen dây thường dài. Hàn Vũ nhìn này ba kiện Hoàng Võ, trong lòng tại nghĩ lại, vì cái gì a vì cái gì, này ba kiện Hoàng Võ đều cùng sợi tơ tương quan. Chẳng lẽ là mình gần nhất ăn quá nhiều tuyết tầm đưa đến sao? Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Hàn Vũ không muốn nhiều xoắn xuýt. Hiện tại tiến hóa ra Hoàng Võ bày ở trước mặt, Hàn Vũ không muốn tuyển cũng phải tuyển. Mặc dù Hàn Vũ tự hỏi chính mình đối bất kỳ vũ khí nào đều có thể đủ thuần thục sử dụng, nhưng mắt ba loại đầu, hắn lại đều không phải là hết sức ưa thích. Cuối cùng, Hàn Vũ chỉ có thể người lùn bên trong chọn tướng quân, bài trừ chán ghét gai roi cùng dây thường đen, lựa chọn Hoàng Võ dính lưới. Hoàng Võ dính lưới, nói trắng ra là liền là một tấm có siêu cao dính tính lưới lớn, không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng nếu là dùng phụ ma lực lượng giao phó thích hợp thuộc tính về sau, sẽ thực hiện vật cực tất phản hiệu ứng. Cũng tỉ như Hàn Vũ vận dụng phụ ma lực lượng, vì Hoàng Võ dính lưới giao phó lôi điện thuộc tính. Mãnh liệt lôi điện chi lực dùng Hoàng Võ dính lưới làm môi giới, đối với phía trên dính liền hết thảy tuyết tầm tiến hành cực kỳ tàn bạo điện giật, dẫn đến Hàn Vũ thực hiện duy nhất một lần đánh giết mấy trăm đầu tuyết tầm hành động vĩ đại. Đồng thời tuyết tầm bị điện giật quen về sau, tán phát ra trận trận tiêu hương, càng thêm dễ dàng tiêu hóa. Hàn Vũ lại là một bữa ăn no. Chẳng qua là nhường Hàn Vũ không nghĩ tới chính là, hắn duy nhất một lần săn giết quá nhiều tuyết tầm, cuối cùng đưa tới tuyết tầm nhất tộc tộc trưởng phẫn nộ. Tại Hàn Vũ đang ở ăn như gió cuốn thời điểm, tuyết tầm tộc trưởng từ trong huyệt động giết ra. Cao 5 mét thân thể, dài 20 mét thân thể khổng lồ, to mọc bên ngoài thân đầy có giãn, có thể đem sự vật tùy tiện bắn bay. Hàn Vũ thấy tuyết tầm tộc trưởng này kinh khủng thân ảnh về sau, e ngại chạy xuống không hăng hái nước miếng. Chương 1607, đó là ai bộ hạ? Chương 1607, đó là ai bộ hạ? Tuyết tầm tộc trưởng giống như một cỗ đấu đá lung tung trên xa, vận dụng tuyết tầm nhất tộc nắm giữ băng xương lực lượng, hội tụ ra vô số băng nhũ hướng phía Hàn Vũ vọt tới. Hàn Vũ cho phản kích, sau lưng lưới đao cánh đập, vô số bị phụ dùng hỏa diễm thuộc tính tiếp nhận bay ra, cùng những cái kia băng lũ đụng nhau. Đồng thời, Hàn Vũ lại vung ra một tấm hoàng võ dính lưới. Hoàng võ dính lưới phía trên bị phụ lên lôi điện thuộc tính. Mãnh liệt dòng điện điện giật lấy Tuyết Tằm tộc trưởng thân thể. Thân thể nó to lớn, lại mọc đầy mập được cây, có thể dễ dàng chống cự phần lớn vật lý công kích, cũng có thể tùy tiện bắn bay sự vật. Có thể đối mặt bị phụ lên lôi điện thuộc tính hoàng võ dính lưới, cái kia chính là gặp được khắc tinh thiên địch. Chạy lại chạy không thoát, đánh lại đánh không ra, mập nhở cây đối với lôi điện thuộc tính, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực. Một đợt lôi điện xuống, Tuyết Tằm tộc trưởng cũng đã là ba phần quen. Nó hiện tại không tức giận, mong muốn trốn. Có thể hoàng võ dính lưới lại dính trên mặt đất khiến cho nó căn bản khó mà thoát khỏi. Chỉ có bị Hàn Vũ không ngừng ném ra phụ ma dính lưới tươi sống điện giật chết. Tuyết Tằm tộc trưởng cự thú đẳng cấp đã nhanh muốn đạt tới cấp 200, cho dù là đối mặt trong dãy núi tàn bạo nhất tuyết hùng, cũng có thể dễ dàng chống cự, đem hắn đánh lui. Có thể hết lần này tới lần khác liền bị Hàn Vũ cái này mới tăng lên tới cấp 110 châu chấu người giết chết. Nguyên do trong đó ngoại trừ Hàn Vũ thực lực bản thân vượt xa bình thường bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì bị hoàn toàn khắc chế. Hoàng võ dính lưới khắc chế nó dựa vào sinh tồn mập nhược cây. Lôi điện thuộc tính lại có thể bỏ qua mập nhược cây lực phòng ngự. Lại thêm Hàn Vũ có khả năng thông qua bạo thực năng lực, tới tốc độ cao đem thức ăn chuyển hóa làm sinh vật có thể, lại chuyển hóa làm phụ ma lực lượng, kéo dài đối hoàng võ dính lưới tiến hành lôi điện phụ ma. Đủ loại nguyên nhân chồng chất lên nhau, mới thúc đẩy Tuyết Tằm tộc trưởng chỉ còn lại có một con đường chết. Hàn Vũ cảm thán một tiếng, bắt đầu dùng song liêm đối Tuyết Tằm tộc trưởng thân thể tiến hành cắt đứt. Từng khối nước bốn phía có mập mạp ngon miệng khối thịt bị Hàn Vũ cắt xuống, ném vào dạ dày trong túi. Tiêu hóa sau năng lượng có tràn ngập tại Hàn Vũ trong cơ thể, cuối cùng chuyển hóa làm đẳng cấp. Hàn Vũ một bên hấp thu, một bên cảm thán. Tấn thăng làm kiếm thánh châu chấu người về sau, 100 cấp 200 ở giữa tiến hóa, đem không cần ngủ đông, bớt đi hắn không ít sự tình. Hắn cần phải nhân cơ hội này, nhiều thăng mấy cấp. Mà tại hắn cùng Hiệu Bảo ở trong sân động, lại tới một tên khách không mời mà đến. Tên này khách không mời mà đến ngoại hình là một đầu mọc ra một đôi con ngươi màu đỏ ngòm lông dài thỏ. Theo hắn to lớn hình thể cùng tráng kiện cơ bắp, liền có thể nhìn ra, hắn hẳn là am hiểu cận chiến. Hiệu Bảo tại phát hiện lông dài thỏ xâm lấn về sau, quả quyết tiến hành phản kích. Thảo mục chi lực ở dưới sự khống chế của hắn, như là sóng biển, hướng phía lông dài thỏ tiến hành trùng kích. Một chiêu này, lực phá hoại gần như là không, trói buộc lực cũng gần như là không. Hiệu quả chẳng qua là đem lông dài thỏ ngăn ở bên ngoài, không cho lông dài thỏ vào sân động. Lông dài thỏ cũng gấp, là một tên cự thú cốc đệ tử, hắn lần này đến đây mục đích là vì khuyên bảo ngu xuẩn Hiệu Bảo, Hàn Vũ liền là nhiệm vụ mục tiêu. Có thể còn chưa kịp biểu đạt, liền bị đẩy ra đến bên ngoài. Hắn ra sức gặm ăn những cái kia cỏ cây, muốn đi vào trong đó, cùng Hiệu Bảo nắm sự tình hiểu rõ. Có thể Hiệu Bảo lại hoàn toàn không cho lông dài thỏ cơ hội, chỉ cần thấy được lông dài thỏ lộ ra một điểm dấu vết, hắn liền sẽ tiêu hao thảo mục chi lực, đem lông dài thỏ đẩy ra hang núi. Thảo mục chi lực uy lực không mạnh, đối với Hiệu Bảo tiêu hao cũng cực nhỏ. Cho dù là một mực sử dụng, Hiệu Bảo cũng có thể kiên trì một ngày. Lông dài thỏ gấp đến độ đều nghĩ cắn người. Cũng chính là hắn hiện tại mới vừa tiến vào cự thú thức tỉnh bí cảnh không lâu, còn không biết nói chuyện, bằng không nước bọ sớm đã đem Hiệu Bảo chết đuối. Mà liền tại lông dài thỏ lần thứ 7 bị có cây đẩy lúc đi ra, đúng lúc gặp gỡ Hàn Vũ trở về. Lông dài thỏ màu đỏ tươi trong ánh mắt lập tức dâng lên tràn đầy chiến ý, Hiệu Bảo không biết Hàn Vũ là nhiệm vụ mục tiêu, hắn nhưng biết, nếu là hắn có thể đem Hàn Vũ chém giết ở đây, cái kia vĩnh hằng cự thú đại nhân ban thưởng chẳng phải là liền muốn rơi trên đầu mình. Nghĩ đến điểm này, lông dài thỏ bắp thịt toàn thân căng cứng, liền muốn hướng phía Hàn Vũ bày ra tiến công. Ngay tại lông dài thỏ bật lên thân thời khắc, Hàn Vũ không nhanh không chậm, ném ra ngoài một tấm hoàng võ dính lưới. Lông dài thỏ thân thể thẳng tắp liền chui vào đến dính trong lưới. Hắn càng dãy rủa, dính lưới quấn quanh đến liền càng chặt. Hàn Vũ bên này đã lấy ra song liêm. Phụ ma lực lượng vì song liêm giao phó kim thuộc tính khiến cho song liêm càng thêm sắc bén. Theo song liêm một cái tiếp một cái chém vào lông dài thỏ trên thân, lông dài thỏ vạn phần không cam lòng chết đi. Hàn Vũ từ đầu đến cuối đều không có phát hiện lông dài thỏ trên người bí mật. Hắn thuần thục đem lông dài thỏ trên người tài liệu giải phẫu xuống tới, sau đó đem lông dài thỏ thi thể ném vào túi dạ dày bên trong, tiến hành tiêu hóa. Tiêu hóa sau khi, Hàn Vũ ở một cái. Chủ yếu là Tuyết Tằm tộc trưởng hình thể quá lớn, hiện tại lại tăng thêm một đầu khổng lồ lông dài thỏ, nhường Hàn Vũ lần thứ nhất cảm thấy chống đỡ. Bất quá dùng bạo thực tiêu hóa lực, nhiều lắm là chỉ cần một giờ, liền có thể đưa hắn dạ dày đồ ăn ở bên trong hết thể tiêu hóa hết. Xử lý tốt tất cả những thứ này, Hàn Vũ mới hướng phía hang núi hô một tiếng. Ngăn chặn cửa sơn động cỏ cây trong nháy mắt lui tán, bên trong Hiệu Bảo bối rối chạy ra, một bộ nhận lấy kinh hãi bộ dáng. Một đôi chân trước phí sức khoa tay lấy nhường Hàn Vũ xem không hiểu động tác, cố gắng giải thích rõ vừa rồi phát sinh sự tình. Hàn Vũ chẳng qua là nhàn nhạt trả lời một câu, vừa rồi có con thỏ tại phụ cận, bị ta chém chết. Hiệu Bảo lập tức liền trừng mắt hai mắt thật to, tràn đầy sùng bái nhìn xem Hàn Vũ. Hắn cự thú đẳng cấp cao hơn Hàn Vũ, có thể thực lực lại ngay cả Hàn Vũ cái bóng đều sợ không tới. Hiệu Bảo trong lòng đều đang nghĩ, hắn đến tột cùng là vị nào vĩnh hằng cự thú đại nhân đệ tử, vậy mà như thế mạnh mẽ. Chờ ra cự thú thức tỉnh bí cảnh về sau, ta nhất định phải cùng hắn kết giao bằng hữu. Chuyện này liền dễ dàng như thế đi qua. Mười ngày sau, tin tức truyền về cự thú cốc. Viên hầu cự thú biết được tình huống cụ thể về sau, kém chút khí bạo nổ. Đầu kia ngốc lộc đến tột cùng là ai bộ hạ? Hắn là tại là giả ngốc hay ngốc thật? Hắn có loại đường ra tới, nhưng phàm dám ra đây, ta cần phải rút hắn gân, lột ra hắn, thu hạ hắn giải liệu ngâm rượu uống. Chương 1608, thời gian giải cơm phiếu chương 1608, thời gian giải cơm phiếu bởi vì Hàn Vũ trắng trận đổ sát, Tuyết Tầm nhất tộc trong đêm di chuyển, cáo biệt cư ngụ mấy trăm năm cố thổ. Hàn Vũ cũng rất hiền lành. Dọc theo Tuyết Tầm nhất tộc rời đi dấu vết, một đường truy sát. Mãi đến đem Tuyết Tầm nhất tộc diệt tộc, Hàn Vũ mới vô bụng, biểu thị hôm nay ăn uống mục tiêu đạt thành. Có thể Tuyết Tầm tộc không có, hắn bữa tiếp theo liền không có tìm rơi. Trong núi lớn, tuyết trắng mê mang, 10 mét có hơn, người cầu khó phân. Dùng Hàn Vũ bạo thực năng lực mạnh mẽ, hắn muốn tìm được một phần lâu dài cơm phiếu, sao mà khó khăn. Cũng không thể tìm không thấy ăn, lưu trong sân động, ngồi tiếp hiệu bảo ăn cỏ sống qua ngày đi. Dùng Hàn Vũ dạ dày, ăn cỏ cũng có thể sống. Có thể trong cỏ chỗ năng lượng ẩn chứa, há có thể cùng đẳng cấp cao sinh mạng thể máu thịt bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa so sánh. Mà lại, Hàn Vũ ăn thịt ăn đã quen. Đột nhiên quay đầu đi ăn cỏ, hắn sợ chính mình dạ dày bị quất. Vì thế, Hàn Vũ không thể không đang ăn xong Tuyết Tầm nhất tộc về sau, liền bắt đầu bay lên không trung, chịu lấy phong tuyết, tìm kiếm tiếp theo tờ cơm phiếu. Hàn phong thấu xương, tuyết lớn tung bay, Hàn Vũ chỉ có thể cho mình lưỡi đao cánh phụ bên trên hỏa thuộc tính, mới miễn cưỡng bảo đảm nhiệt độ cơ thể mình, không đến mức bị đông cứng chết. Công phu không phụ lòng người, rất nhanh Hàn Vũ liền phát hiện động tĩnh. Thường con màu xám trắng da lông lang tộc tại trong tuyết chạy. Xem tư thế, tựa hồ là có cái gì mạnh mẽ sinh mạng thể đang truy đuổi chúng nó. Hàn Vũ không có lập tức ra tay, mà là hướng phía lang tộc thoát đi hướng đi tiến đến, khi thấy từng con hình thể to lớn tuyết quái. Tuyết quái đồng dạng là loại hình người sinh vật, trên thân mọc ra tuyết trắng lông dài, hình thể khổng lồ như cự nhân, cũng lại am hiểu tại băng tuyết bên trong sinh tồn. Kết mẹ kết đội tuyết quái, phát ra thanh âm ồ ồ, còn thỉnh thoảng phát ra mấy quả to lớn tuyết cầu, hướng phía chạy trốn lang bầy ném tới. Bộ dáng kia, không giống như là tại đi săn, càng giống là tại giải trí. Nhưng không quản chúng nó là tại đi săn vẫn là tại giải trí, ngược lại Hàn Vũ nên đi săn. Nháy mắt sau đó, Hàn Vũ trực tiếp phi thân mà xuống, đối tuyết quái phát động công kích. Phù thêm lấy hỏa thuộc tính thiết nhận theo hắn đập lưỡi đao cánh phóng thích mà ra, dễ dàng đem tuyết quái thân thể xuyên thủng. Tuyết quái nhóm phát ra kêu đau, vội vàng hấp thu chúng quanh băng tuyết lực lượng, một bên chữa trị tự thân thương thế, một bên hướng phía Hàn Vũ ném mạnh kiên cố băng cầu. Chẳng qua là, Hàn Vũ kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Tùy tiện né tránh băng cầu đồng thời, lưỡi đao cánh kéo dài phóng ra, đồng thời còn phóng xuất ra hoàng võ dính lưới, đến đem tuyết quái nhóm bao phủ. Tuyết quái nhóm khí lực rất lớn, nhưng đối với hoàng võ dính lưới này loại đặc thù chủng loại vũ khí, cũng rất là không có cách. Dính lưới dính sền sệt, cho dù là chúng nó dùng sức kéo, cũng kéo không ngừng, ngược lại sẽ bị dính chặt thân thể, càng thêm khó mà tránh thoát. Hàn Vũ thuận thế rút ra song liêm, chém xuống tuyết quái nhóm xé rách hoàng võ dính lưới cánh tay. Sau đó, nhường Hàn Vũ kinh ngạc thán phục một màn phát sinh. Cái kia tay của tuyết quái, vậy mà bắt đầu thông qua băng tuyết lực lượng, hấp thu chung quanh băng tuyết, một lần nữa tạo nên một cánh tay. Cánh tay thành hình về sau, bắt đầu cấp tốc sinh trưởng ra màu trắng lông dài, cùng trước đó không có bao nhiêu khác nhau. Cái này khiến Hàn Vũ có một cái to gan ý nghĩ. Nếu như đem tuyết quái ném đến một cái có được đại lượng băng tuyết địa phương, cho chúng nó cung cấp sung túc có thể ăn dùng có khô, tới cam đoan chúng nó sinh tồn. Có phải hay không liền có thể thông qua chỉ chạm cắt thân thể, tới vô hạn thu hoạch được máu thịt. Cân nhắc đến chính mình cự thú đẳng cấp tăng lên, cần rất nhiều máu thịt, Hàn Vũ cảm thấy loại phương pháp này có khả năng nếm thử. Thế là, hắn đầu tiên là đem này chút tuyết quái toàn bộ dùng hoàng võ dính lưới đưa chúng nó trói lại, kẹp ở một chỗ trong sân gốc, bắt đầu chạm cắt bọn chúng thân thể. Mới đầu này chút tuyết quái bằng vào trung quanh băng tuyết lực lượng, rất nhanh liền chữa trị tốt thương thế. Hàn Vũ tiếp tục cắt, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Mỗi nhiều một lần, này chút tuyết quái tinh thần liền sẽ hư yếu một ít. Đến lần thứ bảy thời điểm, tuyết quái nhóm đã liền phản kháng khí lực cũng không có, liền băng tuyết lực lượng cũng chỉ là thông thả hội tụ, trước đông kết vết thương, phòng ngừa huyết dịch chảy khô, sau đó mới là chậm rãi khôi phục thân thể. Hàn Vũ yên lặng tính toán thời gian, đồng thời còn đang không ngừng mà đem chém xuống tới thân thể, nhét vào vừa mới tiêu hóa xong tuyết tạm, đưa ra địa phương trong dạ dày. Vì để cho này chút tuyết quái có thể liên tục không ngừng vì chính mình cung cấp máu thịt, Hàn Vũ còn đặc biệt nắm hiệu bảo theo trong sơn động bắt tới, khiến cho hắn kéo dài cho tuyết quái nhóm cho ăn tươi mới thảo. Tuyết quái là ăn tạm sinh vật, có thể tương đối mà nói, càng ưa thích ăn thịt. Nhưng bây giờ chúng nó không có chọn lựa tư cách. Cỏ này, chúng nó là ưa thích ăn cũng phải ăn, không thích ăn cũng phải ăn. Ai dám không ăn, liền nhét mạnh vào trong miệng, cưỡng ép đi đến nhét. Tóm lại Hàn Vũ cho hiệu bảo mệnh lệnh là, tuyệt không thể khiến cái này tuyết quái bị đói. Kể từ đó, Hàn Vũ xem như đạt được một loại có thể thời gian dài cung ứng máu thịt. Cũng bởi vì này chút máu thịt, cấp bậc của hắn tốc độ cao tăng lên, rất nhanh liền tăng lên tới cấp 120. Hàn Vũ đứng trước một lần nữa tiến hóa tuyển hạng. Tiến hóa 1, hoàng võ dây thường trắng. Siêu cấp bền chắc màu trắng dây thường dài. Tiến hóa 2, hoàng võ cự quyền. Mọc đầy màu trắng lông dài to lớn quả đấm. Tiến hóa 3, hoàng võ đại đồng. Có thể không ngừng từ ta chữa trị lớn gậy vô lớn. Tiến hóa 4, tuyển định đã có được hoàng võ đẳng cấp tăng lên một cấp. Lần này, lại là 4 loại tiến hóa con đường. Hàn Vũ xem về sau, trước tiên bài trừ tiến hóa 4. Dù sao hắn có được vũ khí năng lực cường hóa, hoàn toàn có khả năng thông qua tài liệu đối hoàng võ tiến hành cường hóa, không đáng vì thế lãng phí một lần quý giá tiến hóa cơ hội. Sau đó Hàn Vũ nhìn về phía ba loại đầu tiến hóa. Hoàng võ dây thường trắng, không nhìn thẳng. Hắn nhớ kỹ lần trước, liền gặp phải một cái tên là hoàng võ dây thường đen tuyển hạng. Hiện tại màu sắc đổi một cái, liền muốn nhường Hàn Vũ tuyển nó, làm nó xuân thu đại mộng đi thôi. Hàn Vũ ánh mắt rơi vào hoàng võ cự quyền cùng hoàng võ đại bổng hai lựa chọn lên. Cả hai hắn đều có thể tiếp nhận. Một cái có thể lệnh hai tay của mình tăng lớn, thu hoạch được càng lớn khí lực. Một cái khác thì là để cho mình có được một cây có thể không ngừng chữa trị gậy vô lớn. Đi qua kín đáo suy nghĩ, Hàn Vũ vẫn là từ bỏ hoàng võ cự quyền. Bởi vì hắn phương thức chiến đấu, càng xu hướng tại kỹ xảo tăng lên, một đôi cùng hình thể kém xa cự đại bàn tay sẽ ảnh hưởng hắn một ít kỹ xảo thi triển, còn không bằng không có. Hoàng võ đại bổng kỳ thật cũng rất tốt, nó có thể không ngừng từ ta chữa trị, đã có khả năng dùng để công kích, lại có thể dùng tới phòng ngự. Hàn Vũ không cần phải lo lắng nó bị phá hư. Cuối cùng Hàn Vũ làm ra quyết định, liền tuyển Hoàng võ đại bổng. Theo lựa chọn xác định, Hàn Vũ liền thu được Hoàng võ đại bổng quyền sử dụng. Hoàng võ đại bổng tại nhất cấp thời điểm, cùng một cây gậy bóng chạy tương đương. Nhưng theo Hàn Vũ không ngừng tăng thêm cường hóa tài liệu, Hoàng võ đại bổng đẳng cấp rất nhanh liền đi lên. Đẳng cấp càng cao, Hoàng võ đại bổng thể tích lại càng lớn. Làm Hoàng võ đại bổng đi qua cường hóa, đạt đến cấp 10 lúc, hình thể của nó đã hoàn toàn có thể đem Hàn Vũ thân thể che đậy, đồng thời bằng gô rắn như sắt đá. Một gậy này con nếu là nện đến thực sự, tốc gì đem sinh vật thể nện máu thịt bé bét. Như thế tàn bạo vũ khí, Hàn Vũ hết sức ưa thích. Chương 1609, Oanh Sát Tuyết Hùng chương 1609, Oanh Sát Tuyết Hùng mỗi một khu vực đều tồn tại một tên thống trị phiến khu vực này mạnh mẽ sinh mạng thể. Mà ở trong vùng núi này, thống trị nơi này chính là một đầu tàn bạo tuyết hùng. Tuyết hùng bằng vào tự thân huyết mạch mạnh mẽ, đã đột phá cấp 200. Không chỉ có được một bộ thân thể cường hãn, trí lực phương diện cũng vô cùng lưu tú. Đột phá cấp 200 về sau, tuyết hùng liền đã có thể đột phá tự thân tập tính đối ảnh hưởng của mình, không cần thông qua ngủ đông tới sống qua mùa đông. Nhưng nó cần đi qua hàng loạt ăn uống tới bổ dưỡng thân thể. Dùng tuyết hùng uy nghiêm, nó căn bản không cần chính mình động thủ. Nó an bài tiểu đệ tuyết quái nhất tộc vì nó đi tìm kiếm thức ăn. Dựa theo thời gian xem, đã đến đem thức ăn mang trở về thời điểm. Có thể tuyết hùng đợi trái đợi phải, nhưng vẫn không có đợi đến tuyết quái nhất tộc trở về. Cái này khiến nó rất là tức giận. Tuyết quái các tiểu đệ gần nhất hầu hạ nó, có chút không chú ý. Xem ra, đến tìm cái lý do, thật tốt điều dạy chúng nó một trận, để chúng nó biết ai mới là dãy núi này lão đại. Nội tâm nghĩ như vậy, tuyết hùng chủ động đi ra xào huyệt của mình, tự mình đến tìm đồ ăn. Nó thân thể cao lớn, giống như một tòa di chuyển phòng ở, dẫm đạp tại thâm hậu tầng tuyết bên trên, phát ra răng rắc tiếng vang. Nó ngửi được, trong không khí còn phiêu đãng liên quan tới tuyết quái khí tức. Thuận khí bị, tuyết hùng bắt đầu chạy. Đừng nhìn nó hình thể to lớn, nhưng chạy tốc độ cũng không chậm, hoàn toàn có thể được xưng là nhanh như điện chớp. Theo nó chạy, trung quanh tích lũy tầng tuyết đụng phải đại địa chấn động, dồn dập theo chỗ cao trượt xuống, kết quả càng ngày càng nhiều, tiến tới hình thành tuyết lở. Nhưng này tuyết lở nhưng lại chưa đối tuyết hùng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm phiến khu vực này bên trong, một cái duy nhất cự thú đẳng cấp đạt đến cấp 200 cường lực cự thú, băng tuyết chẳng qua là nó trong lòng bàn tay đồ chơi. Tại tuyết hùng băng tuyết lực lượng điều khiển phía dưới, tuyết lở cũng phải đi đường vòng mà đi. Rất nhanh, tuyết hùng đã tìm được tuyết quái chỗ. Đồng thời, nó còn phát hiện, tại đây bên trong vẫn tồn tại hai loại khác sinh vật. Một cái nhìn xem giống nhân loại, lại có thể trôi lơ lửng trên không trung. Một cái khác thì là một đầu song sắc tuần lộc, hình thể so như thường song sắc tuần lộc càng thêm to lớn, xem ra hẳn là cũng đặc biệt mà tăng lên qua đẳng cấp. Theo hai loại sinh vật chỗ phát ra đẳng cấp khí tức phán đoán, Tuyết Hùng lúc này đem song sắc tuần lộc, cũng chính là hiệu bảo, cho rằng là chính mình tiếp theo cái mục tiêu công kích. Tự nhiên đánh nhau, theo không cần quá nhiều trao đổi. Tuyết Hùng trực tiếp liền là kéo ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía hiệu bảo gào thét mà đi. Hiệu bảo đầu óc có chút ngộng, nhưng bốn chân cũng rất là thành thật, bản năng chạy ra. Đi qua Hàn Vũ huấn luyện, hiệu bảo tốc độ chạy cùng nguyên lai so sánh, có cực lớn tiến bộ, ít nhất so với trước nhanh ba thành. Tuyết quái nhóm nhìn thấy là Tuyết Hùng lao đại tới, dồn dập phát ra ô ô tiếng kêu cứu, thỉnh cầu lao đại hiểu cứu chúng nó. Có thể Hàn Vũ cũng không phải bài trí. Tuyết Hùng đi lên không cùng hắn đánh, ngược lại đuổi theo hiệu bảo, nhường Hàn Vũ cảm giác mình không có nhận đến nên có tôn trọng, dẫn đến hắn đối với Tuyết Hùng rất thất vọng. Lớn như vậy một đầu gấu, vậy mà không phân rõ ai mới là nơi này người mạnh nhất. Cặp mắt kia, không cần lời liền góp đi. Lúc này, Hàn Vũ bay trên trời, đối Tuyết Hùng khởi xướng công kích mãnh liệt. Bị phụ bên trên hỏa thuộc tính thiết nhận hướng phía Tuyết Hùng thân thể khổng lồ bên trên vọt tới. Hàn Vũ lại chỉ nghe được trận hỏa diễm bị dập tắt thanh âm. Thiết nhận đối mặt Tuyết Hùng da gấu, vậy mà không có thể đem hắn xuyên thấu. Tuyết Hùng cảm nhận được thiết nhận đâm vào trong da thịt đau đớn, cũng ở thời điểm này mới hiểu được, nguyên lai song sắc tuần lộc không phải nơi này lao đại, chân chính lao đại lại là cái kia rất giống nhân loại sinh mạng thể. Tuyết Hùng lập tức xoay người lại, hướng Hàn Vũ phát động công kích. Nó điều khiển băng tuyết lực lượng, hóa thành một đầu dùng nó làm bản gốc to lớn gấu giống, hướng phía Hàn Vũ bổ nhào. Hàn Vũ thì nương tựa theo lưới đao cánh né tránh, tổng thể tới nói, vẫn tính thành thạo điêu luyện. Có thể lưới đao cánh vô pháp đối Tuyết Hùng tạo thành tổn thương, nhường Hàn Vũ có chút im lặng. Hắn chỉ có thể chuyển đổi thủ đoạn. Hoàng võ dính lưới rơi ra, bị phụ dùng lôi điện thuộc tính dính chùm xuống tại Tuyết Hùng trên thân, bị nó trực tiếp đại lực xé kéo xuống. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, Hoàng võ dính lưới cũng mất đi nên có hiệu quả. Hàn Vũ tiếp tục cải biến thủ đoạn. Song liêm xuất hiện tại trong tay của hắn, trong nháy mắt huy sái ra mấy chục đạo chạm đợt. Chạm đợt chính là lưới đao chỗ bắn ra khí kình chạm tại Tuyết Hùng trên thân, chặt đứt nó không ít lông tóc, cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Ngược lại là đem Tuyết Hùng cho triệt để chọc giận. Nó một tiếng cuồng bạo gào thét, tuyết lở tái hiện. Hàn Vũ vây cuốn tuyết quái địa khu vốn là chỗ chúng, dẫn đến tuyết lở chạy xiết hướng đi, hoàn toàn là hướng phía bọn hắn tới. Theo bảo nghĩ muốn trợ giúp Hàn Vũ, điều khiển thảo mục chi lực, kết thành một mặt thảo tường. Sau đó thảo tường trong nháy mắt liền bị tuyết lở không cần tốn nhiều sức cho đẩy ngã. Cũng là hiệu bảo nương tựa theo chính mình tốc độ chạy, tăng thêm kỹ năng, lộc giác trùng kích, quả thực là tại tuyết lở hình thành băng tuyết hồng lưu bên trong đỉnh ra một con đường. Hàn Vũ thì càng nhẹ nhõm một ít, hắn trực tiếp bay lên không trung, hoàn mỹ tránh đi tuyết lở. Có thể trên mặt đất Tuyết Hùng vẫn tồn tại như cũ, ngược lại càng thêm táo bạo. Hàn Vũ phần lớn thủ đoạn đều không cách nào phá vỡ Tuyết Hùng phòng ngự, hắn chỉ còn lại có cuối cùng một loại thủ đoạn. Hoàng võ, đại bổng. Nhìn Hoàng Võ Đại Bổng to lớn thân vậy, Hàn Vũ hơi thêm suy tư, có biện pháp. Hắn vận dụng phụ ma lực lượng, cho Hoàng Võ Đại Bổng giao phó một cái không sai thuộc tính. Đó chính là hắn am hiểu nhất nổ tung. Tuyết Hùng công kích lần nữa kéo tới, Hàn Vũ trực tiếp ném ra Hoàng Võ Đại Bổng ngăn cản. Sức nổ phát huy tác dụng, Hoàng Võ Đại Bổng tại chỗ nổ tung. To lớn nổ tung uy lực, sinh ra một đạo sóng xung kích, đem Tuyết Hùng công kích xua tan. Tuyết Hùng càng bị sức nổ, đánh lui một bước. Hàn Vũ thấy thế, liền biết Hoàng Võ Đại Bổng có hiệu quả. Hoàng Võ Đại Bổng vỡ vụn về sau, còn có thể tự động khôi phục. Trong nháy mắt, liền lại hoàn chỉnh xuất hiện tại Hàn Vũ trong tay. Lần này, Hàn Vũ mục tiêu trực chỉ Tuyết Hùng, phát ra Hoàng Võ Đại Bổng. Lần này Hoàng Võ Đại Bổng mang theo mạnh mẽ lực đạo, trực tiếp nện ở Tuyết Hùng thâm hậu trên lưng, kinh khủng nổ tung lực đưa nó thân thể cao lớn trực tiếp nổ bay. Hàn Vũ lần nữa tìm được Tuyết Hùng thời điểm, Tuyết Hùng đã bị nổ thành toàn thân cháy đen, hôn mê nằm sấp ngã xuống đất. Hàn Vũ không có buông tha thức ăn thói quen, gọi ra Song Liêm, cho Tuyết Hùng tới cái gọn gàng chém đầu. Lần này, Hàn Vũ lại có một chầu phong phú thức ăn. Những cái kia bị nhốt ở đây tuyết quái nhóm, tận mắt thấy Hàn Vũ đem lão đại của bọn nó Tuyết Hùng chém giết, từng cái cùng chết cha mẹ, vô cùng cô đơn. Lão đại Tuyết Hùng không có, lại càng không có sinh mạng thể có thể tới cứu chúng nó. Chúng nó tiếp đó, cũng chỉ có thể là cho Hàn Vũ sung làm cung cấp máu thịt tiền nô. Mãi đến một ngày nào đó vô pháp đi đến Hàn Vũ yêu cầu, bị trực tiếp ăn hết. Kết cục này, sao mà thê thảm. Hàn Vũ không có thời gian cùng đám này tuyết quái trung tình. Hắn đánh giết Tuyết Hùng về sau, đội vàng tìm kiếm địa bảo. Vừa rồi tuyết lợ tình thế rất lớn, Túc Dĩ đưa nó một đầu cấp 160 song sắc tuần lộc giết chết. Chẳng qua là tại băng tuyết bên trong tìm nửa ngày, Hàn Vũ cũng không tìm được hiệu bảo thân ảnh. Vẫn là hiệu bảo chính mình chạy trở về, ngoài miệng còn điêu một đóa trắng loãng tuyết liên hoa. Nó dùng hai đầu chân trước, đối Hàn Vũ một trận qua tay. Hàn Vũ mò mẫm, cuối cùng hiểu rõ hiệu bảo ý tứ. Hiệu bảo tìm được một mảnh sinh trưởng tuyết liên hoa động. Mà tuyết liên hoa cái đồ chơi này, đối với cự thú mà nói, là đại bổ.